Chương 7, huyết mạch chương 7, huyết mạch vây quanh ở Bạch Dược bên người trùng quanh xiển xích màu đen lập tức có phản ứng, chỉ thấy chúng nó cấp tốc nắm chặt, tốc độ nhanh chóng để người liễu lưới. Trong chớp mắt, xiển xích màu đen liền chăm chú quấn chặt lấy Bạch Dược thân thể, để nó không thể động đậy. Bạch Dược cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng áp chế mình, cơ hồ muốn ngạt thở quá khứ. Hoa lăng lăng, xích sắt tại trên thân thể của nó nhanh chóng quấn quanh, dây xích đụng vào nhau phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Bạch Dược ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa quỷ dị sương mù màu đen, thân thể điên cuồng dãy rủa lấy muốn tránh thoát những này xiềng xích trói buộc, nhưng vô luận như thế nào dãy rủa đều không làm nên chuyện gì, mà lại trên thân thể linh lực cũng giống như bị đông cứng, căn bản là không có cách vận dụng linh lực. Lúc này sương mù màu đen thấy đối phương dư lực phản kháng dáng vẻ, trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ, đừng nghĩ lấy tránh ra khỏi những này xiềng xích, ta xiềng xích này muốn bị cuốn lên coi như rất khó tránh thoát. Kiệt kiệt kiệt. Vừa mới nói xong, sương mù màu đen bên trong chậm rãi duỗi ra một con xương khô bàn tay, toàn bộ bàn tay bị sương mù màu đen vờn quanh bao khỏa trong đó. Cái tay kia tựa như bạch cốt tái nhợt, móng tay sắc bén như lao, lóe ra hàn quang. Hắc thủ hướng phía Bạch Dược chụp tới, tốc độ cực nhanh, mang theo lăng lệ kinh phong. Bạch Dược trong lòng quá sợ hãi, lập tức muốn né tránh ra đến, nhưng trên thân giam cầm cùng xiềng xích nghiêm trọng trói buộc hành động của nó, để nó hoàn toàn không cách nào tránh đi một kích này. Đáng ghét a. Mắt thấy quỷ dị xương mù màu đen huyễn hóa mà thành công kích cách mình càng ngày càng gần, Bạch Dược trong đầu lập tức hiện ra cuối cùng ứng đối phương pháp. Xem ra chỉ có thể sử dụng biện pháp kia, Bạch Dược trong miệng nhẹ giọng thì thầm, cấp tốc nhắm lại cặp mắt của mình. Ngay tại đối phương kia to lớn thủ đoạn sắp chạm đến Bạch Dược thân thể trong chớp mắt. Đúng lúc này, Bạch Dược đột nhiên ở giữa mở to mắt, trong mắt lóe ra quang mang mãnh liệt, trong thân thể một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra, chói mắt bạch sắc quang mang đột nhiên theo nó thể nội phun ra ngoài. Luồng hào quang màu trắng này như là mặt trời chói lóa mắt, nháy mắt đem toàn bộ không gian chiếu sáng. Cùng lúc đó, Bạch Dược thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, trên thân lông tóc trở nên càng thêm nồng đậm cùng lấp lánh, mỗi một cây lông tóc đều tản ra nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc, phản phất một tầng thần bí quang huy bao trùm tại trên người của nó. Mà con mắt của nó càng là hiện lên một tia bạch mang, khiến người vô pháp nhìn thẳng. Ngay sau đó, Bạch Dược trên thân tu vi cũng tại trong chớp mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản ở vào hóa thần hậu kỳ tu vi cảnh giới nó, vậy mà trực tiếp đột phá ba cái đại cảnh giới, tu vi như tên lửa tiêu thăng đến đại thừa kỳ hậu kỳ cảnh giới. Theo cảnh giới tăng lên, Bạch Dược sau lưng cái đuôi lần nữa gia tăng ba đầu, giờ phút này hết thảy có 8 đầu cái đuôi tại không trung lắc lư, tản mát ra khí tức kinh khủng. Lúc này, giam cầm tại Bạch Dược trung quanh thân thể xiển xích màu đen cũng tại kia một đạo bạch quang hiện lên lúc, bị đều đánh gãy. Hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán tại không trung. Bạch Dược nắm lấy cơ hội, thả người bật lên, thành công né tránh hắc thủ công kích. Nó tại không trung vững vàng dừng thân hình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên sương mù màu đen bên trong hắc thủ, trong mắt lộ ra một chút tức giận cùng cảnh giác. Hừ, muốn tóm lấy ta, không dễ dàng như vậy. Bạch Dược ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước quỷ dị sương mù, trong miệng gừ lạnh nói. Nó song chảo nhất cử, nhanh chóng bung lên, lập tức màu trắng bạc linh lực cấp tốc tại hai chảo của nó bên trong ngưng tụ thành từng đạo bén nhọn khí nhận. Những này màu trắng bạc linh lực khí nhận lóe ra hàn quang, tản mát ra so trước kia hoàn toàn khác biệt khí tức cường đại. Lúc này nơi xa sương mù màu đen cảm ứng được khí nhận so với trước đó có chút khác biệt, trên mặt không khỏi lộ ra một chút dị sắc. Nhìn qua đối phương kia đột nhiên phóng đại tu vi, đầu của nó nhanh chóng nhớ lại cái gì, rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Trên mặt biểu lộ cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Không nghĩ tới nha, nguyên bản còn cần tìm kiếm, vậy mà kia cô huyết mạch còn tại trên người của ngươi. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Kiệt kiệt kiệt. Theo sương mù màu đen tiếng cười gian rơi xuống, nó cấp tốc khống chế trên bầu trời to lớn bàn tay. Lúc này bắt không to lớn bàn tay cấp tốc bị khống chế thu hồi, đồng thời trên bàn tay sương mù màu đen bắt đầu lăn lộn phun trào, tựa hồ tại chuẩn bị nên đón Bạch Dược công kích. Bất quá bây giờ ta cũng chơi chán. Mèo trắng, hiện tại ta muốn từ trên người của ngươi xuất ra ta hiện tại thứ cần thiết. Kiệt kiệt kiệt. Lúc này nơi xa Bạch Dược nghe tới đối phương nói một chút nghe không hiểu, không có quá nhiều do dự, trực tiếp cầm trong tay đặc thù linh lực ngưng tụ thành khí nhận hướng về kia to lớn sương mù màu đen ngưng tụ bàn tay công kích mà đi. Hiu, hiu. Hưu, tương đạo màu trắng bạc linh lực khí nhận tựa như tia chớp bắn ra, phá toái hư không, mang theo lăng lệ khí tức cùng lực lượng cường đại, bằng tốc độ kinh người hướng về phía trước lao vụt. Những linh lực này khí nhận so trước đó hóa thần kỳ ở giữa ngưng tụ mạnh hơn không hạ gấp 10, bọn chúng lóe ra hào quang chói sáng, phản phất có thể xé rách hết thảy. Linh lực khí nhận bên trên còn bốc lên trận trận hồ quang điện, mang theo vô tận uy lực trực tiếp hướng về phía trước quỷ dị xương mù màu đen rào sát. Mỗi một đạo khí nhận đều ẩn chứa Bạch Dược cường đại linh lực cùng đối với địch nhân phẫn nộ, mang theo sát ý vô tận cùng lực lượng, hình thành một cỗ khủng bố phong bạo cuốn tới. Tại thời khắc này, toàn bộ không gian đều bị luồng sức mạnh mẽ này rung động, mặt đất chấn động kịch liệt, không khí vặn vẹo biến hình. Cảnh vật chung quanh cũng bị cuốn vào trong đó, phản phất tận thế giáng lâm. Mà cái kia quỷ dị sương mù màu đen cũng cảm nhận được cỗ này cường đại uy hiếp. Sương mù màu đen trong mắt không khỏi nổi lên hồng quang, lập tức một cỗ cường đại linh lực màu đen từ trên người nó bộc phát ra. Cỗ này linh lực màu đen như là mãnh liệt sóng cả, mang theo bóng tối vô tận cùng tà ác lực lượng, để người không khỏi sinh lòng sợ hãi. Chỉ thấy kia cỗ linh lực màu đen cấp tốc ngưng kết thành một đạo to lớn ám hắc sắc linh lực xiển xích, cùng bay tới 10 đạo màu trắng bạc linh lực khí nhận đụng vào nhau. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc chính là, cũng không có sinh ra bất luận cái gì tiếng vang. Chỉ thấy cái kia đạo ám hắc sắc linh lực xiển xích lập tức đem bay tới 10 đạo màu trắng bạc linh lực khí nhận cho hoàn toàn giam cầm tại không trung, không cách nào tiến lên mảy may. Một bên khác Bạch Dược thấy mình công kích bị dừng lại tại không trung, trong mắt con ngươi không khỏi đột nhiên rụt lại, kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Nó chưa hề nghĩ tới công kích của mình sẽ như thế dễ dàng bị đối phương ngăn trở. Một giây sau, bị giam cầm ở không trung 10 đạo màu trắng bạc khí nhận cấp tốc bị kia cỗ xiềng xích màu đen phía trên phát ra sương mù màu đen nuốt chửng lấy hầu như không còn, phảng phất bọn chúng chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Sương mù màu đen đắc ý nở nụ cười, ha ha, chỉ bằng chút tiểu thủ đoạn này còn muốn đối phó ta. Thật sự là ngây thơ. Ngươi cái này quá nhỏ tiểu nhi, để lao tổ ta đến dạy dỗ ngươi làm như thế nào dùng cái này. Tiết kiệt kiệt. Chương 8, cấp đoạt chương 8, cấp đoạt chương 8, cấp đoạt sương mù màu đen cười tà, nó khống chế ngưng tụ ra cự hình bàn tay, cấp tốc ở giữa bàn tay ở trong hiện ra một đạo to lớn linh lực màu đen khí nhận. Đạo này linh lực màu đen khí nhận tản ra khí tức kinh khủng, để người không rét mà run. Sương mù màu đen nhìn qua hướng về công kích mình mà đến màu trắng bạc khí nhận, trong mắt hồng quang càng thêm cường thịnh, phảng phất thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Nó khỏe miệng nổi lên một vòng dữ tợn cười lạnh, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Sau đó, khống chế to lớn bàn tay bỗng nhiên vung lên, một đạo linh lực màu đen khí nhận nháy mắt ngưng tụ mà thành, cũng bằng tốc độ kinh người hướng phía Bạch Dược mau chóng đuổi theo. Hưu. Theo một tiếng bén nhọn tiếng xé gió lên, màu đen khí nhận tựa như tia chớp vạch phá không khí, mang theo lực lượng cường đại cùng lăng lệ khí tức. Một cái chớp mắt ở giữa, khí nhận đã đi tới Bạch Dược thân thể trước mặt. Bạch Dược thấy thế vừa định tránh thoát, nhưng mà, khiến người kinh ngạc chính là, khi khí nhận tiếp cận Bạch Dược thân thể lúc, nó vậy mà đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, phản phất dung nhập không gian chung quanh bên trong. Bạch Dược thấy thế, trong lòng không khỏi giật mình, liền vội vàng xoay người cảnh giác ngắm nhìn một phía. Nó ý thức được đối thủ sử dụng đặc thù nào đó kỹ xảo đem khí nhận che giấu, mà loại này ẩn giấu lực lượng để nó cảm thấy bất an. Đang lúc Bạch Dược quay đầu nháy mắt, cái kia đạo trốn vào hư không to lớn sương mù màu đen lặng yên xuất hiện tại phía sau của nó. Sương mù màu đen như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, hướng về Bạch Dược thân thể cao lớn khởi xướng công kích mãnh liệt. Lúc này, Bạch Dược cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác từ phía sau truyền đến, nó vội vàng quay đầu nhìn lại. Làm nó kinh ngạc chính là, cái kia đạo nguyên bản biến mất to lớn màu đen khí nhận lại nháy mắt xuất hiện tại cách mình thân thể vẹn vẹn 2 mét địa phương. Cái gì? Bạch Dược hoảng sợ nhìn trước mắt tình cảnh, con ngươi không tự chủ được đột nhiên rụt lại. Trong đầu của nó hiện lên vô số suy nghĩ, ý đồ tránh né cái này một kích chí mạng, nhưng thân thể lại không cách nào kịp thời làm ra cái gì hữu hiệu phản ứng. Bạch Dược chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo này to lớn ám hắc sắc khí nhận hướng mình đánh tới, lại không cách nào làm ra cái gì hữu hiệu động tác phòng ngự. Bịch. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, ám sương mù màu đen ngưng tụ thành to lớn khí nhận bằng tốc độ kinh người đánh trúng Bạch Dược thân thể. Nháy mắt, Bạch Dược thân thể bị cường đại lực trùng kích hướng về sau đẩy đi. Bịch. 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 Tại tiếp xúc đến to lớn ám hắc sắc khí nhận một nháy mắt, Bạch Dược thân thể mất đi khống chế, không ngừng mà hướng rừng cây chỗ sâu lan lộn. Trải qua mấy chục vòng lan lộn, Bạch Dược thân thể rốt cục cũng ngừng lại, nhưng chung quanh cây cối đã bị nhổ tận gốc, trên mặt đất cũng lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm. Đợi sương mù dần dần tan đi, lúc này thân thể của nó đã bị cái kia đạo to lớn màu đen khí nhận đánh lui 80-90 mét xa. Lúc này, Bạch Dược thân thể khổng lồ kia bên trên lưu lại một đạo dữ tợn vô cùng vết thương, phía trên da bên ngoài không ngừng chảy máu tươi, mà lại trên vết thương còn tản mát ra trận trận sương mù màu đen. Đạo này vết thương để Bạch Dược cảm thấy đau đớn một hồi, nó không khỏi thống khổ gào rít. Lúc này tại một bên khác sương mù màu đen thấy mình ngưng tụ màu đen khí nhận đã công kích đến trên người của đối phương, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ, trong miệng không ngừng phát ra trận trận cười tà, hướng về Bạch Dược bên cạnh bay đi. Tiết kiệt kiệt kiệt. Sương mù màu đen phát ra một tiếng cùng tiếu. Mèo trắng, đây mới là linh lực khí nhận chính xác sử dụng phương thức. Lúc này ngã trên mặt đất Bạch Dược nhìn xem mình nơi bụng vết thương khổng lồ. Khó khăn quay đầu hướng về kia đoàn quỷ dị sương mù màu đen nhìn lại, phát hiện đối phương đã hướng về phía bên mình bay tới. Nó muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng là vết thương đau đớn để nó cơ hồ không cách nào động đậy. Bạch Dược dùng hết lực lượng toàn thân, ý đồ đứng dậy. Nhưng mà, khi nó vừa mới lúc đứng lên, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới, để nó lần nữa té ngã trên đất. Bạch Dược hoảng sợ phát hiện, tứ chi của mình trở nên nặng dị thường, phản phất có vô số đầu hắc tuyến quấn quanh ở bọn chúng phía trên, đưa nó một mực trói buộc chặt. Lúc này miệng vết thương sương mù màu đen phát ra ra khí tức càng thêm mãnh liệt, không ngừng ăn mòn Bạch Dược thân thể. Nhìn qua đối phương cách mình càng ngày càng gần, nó muốn động dùng trong thân thể linh lực đứng dậy lúc. Miệng vết thương sương mù màu đen lập tức tản mát ra khiến người ta run sợ khí tức khủng bố. Lập tức đem Bạch Dược trong thân thể linh lực cho hoàn toàn cầm cố lại. Lúc này, Bạch Dược thấy thế phảng phất liền toàn bộ thân thể giống như là bị trước đó xiềng xích màu đen cầm cố lại một dạng, căn bản là không có cách điều động thể nội linh lực một tơ một hào. Đáng ghét, vẫn là vận dụng không được linh lực. Theo lời nói rơi xuống, Bạch Dược trên thân thể phát ra màu trắng bạc linh lực cũng đang âm thầm giảm nhạt, phảng phất mất đi lực lượng. Sương mù màu đen trong nháy mắt liền bay đến Bạch Dược hướng trên đỉnh đầu, như là một mảnh mây đen bao phủ nó. Nó cúi đầu nhìn xuống phía dưới lộ ra hung ác biểu lộ Bạch Dược, trong miệng phát ra dữ tợn tiếng cười. Mèo trắng, đừng uổng phí sức lực, ngươi bây giờ toàn thân linh lực đều bị giam cầm ở, ngươi chẳng lẽ còn muốn phản kháng sao? Thanh âm bên trong mang theo trêu tức cùng trào phúng, để Bạch Dược sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm. Y Liên Nguyên cố gắng dây dụ lấy, ý đồ tìm kiếm tránh thoát cơ hội. Bất quá mèo trắng ngươi yên tâm, ta hiện tại tạm thời còn không giết ngươi. Sương mù màu đen trong giọng nói để lộ ra một tia tham lam cùng tàn nhẫn. Chờ ta hiện tại đưa ngươi trên thân thuần túy yêu tộc huyết mạch cho mang lấy ra, ta lại giết chết ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Nói xong, sương mù màu đen trước đó huyễn hóa ra đến to lớn xương khô bàn tay nhanh chóng duỗi ra. Một tay lấy Bạch Dược thân thể khổng lồ kia nắm chắc, vững vàng giam cầm tại bàn tay bên trong. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất địa chấn. Sương mù màu đen cấp tốc quay đầu nhìn về phía truyền tống tế đàn phương hướng, trong mắt lóe lên một tia ánh quang. Thật sự là một đám không dùng thùng cơm, nó thấp giọng mắng. Sau đó, sương mù màu đen lần nữa xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào trước người bị giam cầm ở Bạch Dược trên thân. Trong ánh mắt để lộ ra tham lam quan mang. Bất quá cũng không quan hệ, ta vừa mới được đến một chút mới mẹ thu hoạch, chờ ta khôi phục thực lực về sau lại đi. Kiệt kiệt kiệt. Sương mù màu đen đắc ý nở nụ cười. Kiêu mèo trắng, ngươi bây giờ liền muốn cùng người yêu tộc huyết mạch nói tạm biệt. Theo thoại âm rơi xuống, Bạch Dược miệng vết thương lưu lại linh lực màu đen cấp tốc phản ứng trở nên càng thêm mãnh liệt. Nháy mắt, Bạch Dược cảm giác được toàn bộ thân thể giống như là bị đếm xem 10 đạo khí nhận đánh trúng một dạng, đau đớn khó nhịn. Phần bụng miệng vết thương truyền đến đau đớn một hồi. Tiếp theo chương chính là nam nữ chủ sân nhà, chương 9, hôn chương 9, hôn huyết mạch đang bị sương mù màu đen cho rút ra lúc, Bạch Dược đột nhiên cảm giác được một cỗ toàn tâm tấu xương kịch liệt đau nhức đánh tới. Kia cỗ đau đớn phảng phất là có người tại dùng lưỡi đao sắc bén tại trên người nó hung hăng thổi mạnh xương cốt, làm nó khó mà chịu được. Nó thống khổ hé miệng, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Nhưng mà, cứ việc nó dốc hết toàn lực muốn tránh thoát con kia cầm thật chặt nó tuyệt đại xương khô bàn tay trói buộc, nhưng thủy chung không làm nên chuyện gì. Nó chỉ có thể lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào bên trong thân thể của mình linh lực dần dần tiêu tán, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, đoàn kia xương mù màu đen tựa hồ trở nên càng ngày càng tham lam, bọn chúng điên cuồng thôn vệ lấy Bạch Dược huyết mạch trong cơ thể chi lực. Bạch Dược cái kia khổng lồ trên thân thể nguyên bản tản ra lóa mắt hào quang màu trắng bạc lông tóc, giờ phút này cũng bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Theo thời gian trôi qua, Bạch Dược thể nội tu vi như là vỡ đê hồng thủy, nháy mắt từ đại thừa kỳ hậu kỳ sụt giảm đến hợp thể kỳ sơ kỳ. Nương theo lấy cảnh giới cấp tốc hạ xuống, Bạch Dược kia thân thể khổng lồ cũng bắt đầu chậm rãi co vào thu nhỏ. Mà sau lưng nó trước đó huyễn hóa ra mấy đầu cái đuôi, cũng bởi vì huyết mạch sói mòn mà dần dần trở nên trong suốt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt phát sinh trước mắt hết thảy, Bạch Dược cảm thấy bất lực, chỉ có thể tức giận trừng to mắt, trơ mắt nhìn huyết mạch của mình bị phía trước cái kia quỷ dị xương mù màu đen cấp tốc rút đi. Bạch Dược trong thân thể màu đỏ máu tươi bị đều rút ra, chậm rãi bay ở không trung, sau đó bị một trận xương mù màu đen cho chậm rãi thôn vệ hết. A, chính là loại cảm giác này, chính là loại lực lượng này khôi phục cảm giác, thật là quá làm ta mê mỗi lúc này. Xương mù màu đen thấy thuần túy yêu tộc huyết mạch tiến vào thân thể của mình lập tức chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Lúc này Bạch Dược toàn bộ thân thể càng ngày càng nhỏ, đã không có bất luận khí lực gì đến phản kháng cái này giam cầm mình xương khô to lớn bàn tay. Chỉ có thể trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn qua nơi xa nằm Cố Thanh Trần cùng Liêu Khuynh Hân hai người. Lúc này chính thoải mái cười to xương mù màu đen thấy trước người mèo trắng nhìn qua nơi xa một nam một nữ, trong miệng không khỏi phát ra tiếng cười gian, "Ôi, đây là làm sao, ta mèo trắng." Theo thanh âm rơi xuống, chỉ thấy xương mù màu đen chậm rãi ngưng tụ thành một cái quỷ dị mặt người. Chậm rãi đến Bạch Dược bên cạnh, nhìn qua bên kia nằm hai người, trên mặt của hắn mang theo một tia quỷ dị nụ cười, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ tà ác khí tức. "Ta mèo trắng, ngươi tốt xấu thân là một con yêu thú, chẳng lẽ nói ngươi còn muốn cứu kia hai cái nhân loại không thành?" Ha 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 ha, xương mù màu đen phát ra một trận cười thiếu, phảng phất xem thấu Bạch Dược tâm tư. Bạch Dược trong lòng cảm giác nặng nề, nó biết trước mắt giá hỏa này tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Nhưng nó không cam tâm cứ như vậy ngồi chờ chết, thế là nâng lên kia cuối cùng một tia có thể vận dụng linh lực, dùng hết toàn lực dãy rủa lấy muốn đào thoát trói buộc. Nhưng mà sương mù màu đen tựa hồ phát giác được Bạch Dược ý đồ, hắn nhẹ nhàng vung lên, trên thân thể phát ra một đạo hắc sắc quang mang liền hướng phía Bạch Dược vọt tới. Bạch Dược né tránh không kịp, bị hắc quang đánh trúng, lập tức cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, thân thể của nó trở nên càng thêm suy yếu, vô lực tê liệt ngã xuống. Sương mù màu đen nhìn xem Bạch Dược thống khổ dáng vẻ, đắc ý nở nụ cười. Hắn chậm rãi bay đến Bạch Dược bên cạnh, huyễn hóa ra một tay nắm, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó. "Đừng dãy rủa, ngoan ngoãn để ta hấp thu xong ngươi yêu huyết, có lẽ ta sẽ cân nhắc bỏ qua kia hai cái nhân loại." Sương mù màu đen thanh âm bên trong mang theo một tia dụ hoặc, nhưng lại lập tức đổi giọng cười ta nói, "Ai, kia liền quá đáng tiếc, ta không đem các ngươi thả đi. Chờ một lát ta đem ngươi sau khi thu thập xong, vậy ta liền đem các ngươi cùng một chỗ giết chết, để các ngươi tốt cùng một chỗ tại địa ngục đoàn tụ." Kiệt kiệt kiệt. Nghe xong Bạch Dược mở to hai mắt nhìn, nó biết sương mù màu đen chỉ là tại đùa bỡn nó. Lúc này nó trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, ánh mắt một mực nhìn qua phía dưới Cố Thanh Trần cùng Liêu Khuynh Hân hai người, trong mắt không khỏi chảy ra một chút nước mắt. Lúc này, trong ngộng cảnh Cố Thanh Trần lặng lặng nhìn qua trong ngực Liêu Khuynh Hân, ánh mắt bên trong đều là ôn nhu. Chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, phảng phất muốn đem giờ khắc này vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên, vô tình đếm ngược lấy thời gian. Khoảng cách lâm thời nhập ngộng thẻ sử dụng hiệu quả có hiệu lực kết thúc, đếm ngược còn có cuối cùng 10 giây đồng hồ. Túc chủ xin chú ý, đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8, 7. Cố Thanh Trần nghe tới trong đầu hệ thống cuối cùng nhắc nhở, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt lộ ra ngọt ngào mỉm cười Liêu Khuynh Hân. Khóe miệng không khỏi cũng có chút dương lên, toát ra một tia nụ cười thản nhiên. "Tốt, Khuynh Hân, mộng cảnh nên kết thúc." Cố Thanh Trần nhẹ nói, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem ôm lấy Liêu Khuynh Hân thân thể phía sau hai tay lấy ra. Nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng, ôn nhu nhắc nhở nói, "Hiện tại vị trí mộng cảnh nên biến mất, chúng ta mộng là thời điểm cũng nên tỉnh." Nói xong, Cố Thanh Trần chuẩn bị quay người từ ngồi xổm tư thế đứng dậy. Nhưng vào lúc này, Liêu Khuynh Hân đột nhiên ngẩng đầu, con mắt chăm chú khóa chặt tại Cố Thanh Trần gương mặt bên trên. Nàng nhanh chóng vươn tay một phát bắt được Cố Thanh Trần cánh tay, sử xuất lực khí toàn thân, đột nhiên đưa tay kéo một phát, ý đồ đem hắn lưu tại bên cạnh mình. Bởi vì không có phòng bị, Cố Thanh Trần thân thể mất đi cân bằng, không tự chủ được hướng về phía trước quỳ đảo. Hắn vội vàng điều chỉnh tư thế, để tránh té ngã trên đất, nhưng vẫn là không cách nào tránh khỏi lần nữa ngồi xuống thân thể. 6, 5. Ba Cố Thanh Trần vừa định quay người hỏi thăm Liêu Khuynh Hân vì cái gì làm như vậy lúc, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ mềm mại xúc cảm kéo đi lên. Hắn mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Liêu Khuynh Hân kia đôi môi đỏ thắm trực tiếp cấp tốc gáp sát vào trên cái miệng của hắn. Thời gian phảng phất dừng lại, Cố Thanh Trần hoàn toàn không biết làm sao, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trước mắt Liêu Khuynh Hân. Đúng lúc này, hệ thống đếm ngược tiếng vang lên, 2, 1, sử dụng hiệu quả kết thúc. Theo cuối cùng một tiếng rơi xuống, toàn bộ mộng cảnh thế giới đột nhiên lóe lên chói mắt bạch quang. Cố Thanh Trần vô ý thức nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đem hắn chăm chú bao trùm, để hắn không cách nào động đậy. Sương mù màu đen thấy thế trên mặt không khỏi lộ ra một chút đau lòng, nhưng lại lập tức cười ha hả. Nhìn ta đều có chút rất cảm động nha. Ai, cũng là không nghĩ tới nha. Người cái này có được thuần túy yêu tộc miêu yêu bản năng trở thành một cái lợi hại đại yêu, kết quả cam nguyện đi cho hai nhân loại khi một con liền cả ngày nghĩ đến ăn xong ngủ, ngủ xong ăn phổ thông sùng bẩn mèo. Quả thực chính là lãng phí ngươi cái này một thân lực lượng cường đại cùng thiên phú. Nói sương mù màu đen trong mắt lóe lên một đạo hừng quang, ngựa khí lập tức hung hăng nói, ngươi thật đúng là ta yêu tộc sỉ nhục nha. Trên người ngươi huyết mạch cho ngươi, vậy đơn giản chính là lãng phí. Chương 10, mang về chương 10, mang về bất quá bây giờ cũng không có việc gì, ngươi làm một phế vật vô dụng, ta hiện tại đưa ngươi cuối cùng giá trị ép khô cũng coi là ngươi tên phế vật này cuối cùng tác dụng. Kiệt kiệt kiệt. Sương mù màu đen nói xong, tiếp tục gia tăng trên người bạch dược huyết mạch rút ra tốc độ. Lập tức, đau đớn trên người cảm giác tiếp tục tăng thêm, bạch dược trong miệng phát ra một trận tiếng gào thét. Theo cái kia đạo bạch quang chói mắt dần dần biến mất, Cố Thanh Trần cùng Liêu Khuynh Hân ý thức rất nhanh liền trực tiếp trở về thân thể của bọn hắn. Khi Cố Thanh Trần mở mắt lần nữa thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện mình đã trở lại thế giới hiện thực. Hắn lặng lặng mà ngồi trên mặt đất, ánh mắt mê mang, trong đầu y nguyên quanh quẩn vừa rồi tại trong mộng cảnh kỳ dị chẳng cảnh, trong lòng không khỏi tràn ngập nghi hoặc cũng không hiểu. Cùng lúc đó, Liêu Khuynh Hân cũng chậm chậm mở hai mắt ra, tại Cố Thanh Trần bên cạnh nhẹ nhàng lung lay đầu, chậm rãi từ trong ngủ mê tỉnh lại. Cố Thanh Trần lúc này sau khi lấy lại tinh thần, bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản cảnh tượng quen thuộc bây giờ trở nên lạ lẫm mà quỷ dị, để hắn cảm thấy một trận bất an. Càng hoang mét chính là, kia cố ở trong giấc mộng cảm nhận được một cố làm người sợ hãi khí tức, chính quanh quẩn lên đỉnh đầu chỗ không xa, loại này tim đập nhanh khí tức không khỏi cảm giác để hắn dùng mình. Cố Thanh Trần trong đầu lập tức cảnh giác lên, hắn một tay cấp tốc huyễn hóa ra mình huyết thiên ma kiếm, nắm thật chặt trong tay, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một mực đi theo ở bên người có chút nhát gan bạch dược vậy mà không thấy bóng dáng. Lúc này, tỉnh lại Liễu Khuynh Hân tựa hồ cũng phát giác được bạch dược kia khí tức quen thuộc, nàng ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại. Lúc này nơi xa bạch dược trên thân huyết mạch bị hấp thụ hơn phân nửa, trên thân thể truyền đến đau đớn, không khỏi để nó trong miệng phát ra một trận to lớn gào thét. Trận này tiếng gào thét truyền khắp toàn bộ rừng rậm, hù dọa một đám chim bay. Cố Thanh Trần cùng Liễu Khuynh Hân gần như đồng thời thuận thanh âm kia phương hướng nhìn lại, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng khóa chặt tại cùng một cái phương hướng. Nơi đó, tựa như là Cố Thanh Trần cau mày nói, lúc này nghe tới bạch dược tiếng gào thét cùng cố khí tức quen thuộc kia, Liễu Khuynh Hân trong lòng quá sợ hãi, nàng xác định thanh âm này đến từ bạch dược. Không tốt. Trên mặt nàng lộ ra vội vàng thần sắc, cấp tốc quay đầu đối Cố Thanh Trần nói, ta cảm giác được bạch dược hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm. Nhưng quay đầu phát hiện lúc này Cố Thanh Trần túi đầu suy tư điều gì, Liễu Khuynh Hân mới lập tức kịp phản ứng, hiện tại Cố Thanh Trần hẳn là không biết bạch dược. Liễu Khuynh Hân lòng nóng như lửa đốt dự định mình trước đi qua, nàng lập tức từ trong bàn tay của mình huyễn hóa ra đốt sen ma kiếm, chuẩn bị mình sử dụng trước độn thuật chạy tới cứu bạch dược. Nhưng mà Cố Thanh Trần đang nghe kia âm thanh to lớn tiếng gào thét sau, trong đầu cấp tốc nghĩ đến biến mất bạch dược. Lại thêm vừa mới kia cố để tâm hắn sợ khí tức cũng tới từ cùng một cái phương vị, hắn liền biết bạch dược hiện tại là gặp phải nguy hiểm. Sử dụng linh lực một cái mắt, hắn liền rõ ràng cảm thấy được bạch dược ngay tại phía trước cách đó không xa. Không chỉ có như thế, Cố Thanh Trần còn cảm ứng được một cỗ cường đại lực lượng tại bạch dược bên cạnh, cỗ lực lượng này thậm chí không kém gì chính hắn. Cố Thanh Trần trong lòng giật mình, nhanh chóng quay đầu, đưa tay ngăn lại bên cạnh đang chuẩn bị tiến đến nghĩ cách cứu viện Liêu Khuynh Hân, vội vàng lên tiếng ngăn cả nói, "Khuynh Hân, ngươi chờ một chút." Ngữ khí của hắn nghiêm túc mà hồi hộp, tựa hồ có chuyện quan trọng gì muốn nói. Liêu Khuynh Hân nghi hoặc mà nhìn xem hắn, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là dừng lại chuẩn bị sử dụng độ thuật, chờ đợi Cố Thanh Trần giải thích. "Khuynh Hân, là ta đem bạch dược từ Thiên Kiếm Tông mang đến, mà lại ta còn cảm thấy được phía trước còn có một cỗ không kém gì linh lực của ta ba động, ngươi bây giờ quá khứ căn bản không có biện pháp gì, cho nên vẫn là để ta đi, ta sẽ đem nàng an toàn mang trở về." Nói Cố Thanh Trần quay đầu nhìn về bạch dược vị trí, ánh mắt có chút nheo lại. Liêu Khuynh Hân nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, lo âu nhìn xem Cố Thanh Trần, vừa định mở miệng nói cái gì, lại bị Cố Thanh Trần đánh gãy. Lúc này ánh mắt của hắn sắc bén, phảng phất muốn xuyên thấu hết thảy chướng ngại. Cố Thanh Trần cầm thật chặt trong tay huyết thiên ma kiếm, ngẩng đầu ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua rừng cây nhìn qua bên kia bạch dược cùng sương mù màu đen, khóa chặt bạch dược vị trí. "Tốt, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, nơi nào đều không cần đi. Yên tâm, lần này ta sẽ trở về." Cố Thanh Trần lần nữa dặn dò, sau đó không có quá nhiều do dự quay người cảm giác cái này bạch dược vị trí chỗ ở. Lúc này, Liêu Khuynh Hân trên mặt vẫn là một mặt lo lắng, nàng không chỉ có lo lắng bạch dược, cũng lo lắng Cố Thanh Trần. Nàng vừa định nói đi theo Cố Thanh Trần cùng một chỗ tiến đến, nhưng Cố Thanh Trần chú ý tới nàng kia lo lắng biểu lộ, lập tức đối Liêu Khuynh Hân lộ ra một cái an tâm mỉm cười. "Yên tâm, ta nhất định có thể đem bạch dược mang về." Cố Thanh Trần an ủi, thanh âm của hắn mang theo một tia ôn nhu cùng kiên định. Nói xong, Cố Thanh Trần cả người trên thân tản mát ra màu đỏ sẫm linh lực, nhanh chóng phá vỡ không gian trực tiếp hướng về bạch dược phương hướng tiến đến. chỉ để lại một chút màu đỏ sẫm linh lực, cùng Liêu Khuynh Hân cô độc một người tại mảnh đất trống này. Đúng lúc này, sương mù màu đen đột nhiên cảm giác được một cỗ nhân loại khí tức chính nhanh chóng đang đến gần bên cạnh mình. Nó trong mắt lóe lên ám quang cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía không phương xa. Hừ, xem ra còn có những nhân loại khác đến đây chịu chết. Nói sương mù màu đen trong mắt lóe lên một đạo hào quang màu đen, lập tức sương mù màu đen chung quanh lại xuất hiện hai cái to lớn xương khô bàn tay. Bất quá, vừa vặn có thể để ta cùng nhau giải quyết, bớt phiền phức cho ta tự mình đi tìm kiếm. Kiệt kiệt kiệt. Cái này thời không ở giữa bên trong Cố Thanh Trần trông thấy Bạch Dược đang bị đoàn kia quỷ dị sương mù màu đen cho rút ra tinh huyết. Lông mày của hắn nhăn chăm chú, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Không có dư thừa dừng lại, Cố Thanh Trần trực tiếp phá vỡ không gian, xuất hiện trên người sương mù màu đen cách đó không xa. Thân hình của hắn giống như quỷ mị mau lẹ, trong tay huyết thiên ma kiếm lóe ra hàn quang. Cấp tốc vung lên huyết thiên ma kiếm, trên thân kiếm hiện lên hồng quang, một đạo kiếm khí màu đỏ sẫm giống như là một tia chớp nhanh chóng bay ra, thẳng tắp hướng phía sương mù màu đen huyễn hóa ra đến quỷ dị mặt người chém tới. Đạo này kiếm khí màu đỏ sẫm mang theo vô tận uy thế, phản phất muốn đem toàn bộ Táng Ma Huyên đều bổ ra. Sương mù màu đen cảm nhận được đạo kiếm khí này phía trên mang theo lực lượng cường đại. Trên mặt của nó lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ thấy nó cấp tốc vung tay lên, trung quanh thân thể hắc ám linh lực nháy mắt ngưng tụ thành một đạo hộ thuẫn. Chương 11, cứu ra chương 11, cứu ra Cố Thanh Trần thấy đối phương muốn ngăn cản, cấp tốc giơ tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa tướng cũng hiện kiếm chỉ hình dạng. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước, trên thân tản mát ra khí tức cường đại. Thấy mình kiếm khí màu đỏ sẫm cách đối phương còn cách một đoạn, tại tiếp xúc đến quỷ dị sương mù màu đen linh lực hộ thuẫn lúc, Cố Thanh Trần tay phải kiếm chỉ nhanh chóng vung lên, động tác trôi chảy mà quả quyết. Ngay tại không trung to lớn kiếm khí giống như là được đến chỉ lệnh, trực tiếp cấp tốc phân giải thành ba đạo tương đối tiểu nhân kiếm khí màu đỏ, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước công kích mà đi. Biến cố này để đạo kiếm khí kia khí thế trở nên bén nhọn hơn cùng hung mãnh. Hưu, một đạo kiếm khí gào thét mà qua, thanh âm bén nhọn chói tai. Hưu, ngay sau đó lại là một đạo kiếm khí theo sát phía sau, tựa như tia chớp xẹt qua hư không. Hưu, cuối cùng một đạo kiếm khí màu đỏ sẫm cũng không chút nào yếu thế, mang theo không gì sánh kịp uy thế phóng tới mục tiêu. Ba đạo công kích mà đi kiếm khí màu đỏ sẫm uy lực không giảm trái lại còn tăng, mỗi đạo kiếm khí đều mang uy thế kinh khủng. Bọn chúng tại không trung phi nhanh, vạch phá Táng Ma Huyên hư không, phản phất muốn đem toàn bộ không gian vỡ ra đến. Trực tiếp cấp tốc vạch phá không gian, chỉ để lại từng đạo màu đỏ quy tích. Chỉ dùng trong chớp mắt, một nháy mắt liền xuất hiện tại đối phương linh lực hộ thuẫn không đến một mét địa phương. Lúc này, nơi xa quỷ dị sương mù màu đen tới thế, biến hóa ra người tới trên mặt lộ ra một chút khinh thường biểu lộ, trong miệng phát ra một trận khiến người sợ hãi tiếng cười gian, kiệt kiệt kiệt. Nhân loại, ngươi bung ra kia to lớn kiếm khí đến trước mặt ta làm sao còn phân nhánh nha? Cái này ba đạo kiếm khí sợ là ngay cả ta cơ sở nhất thân đều gần không được. Kiệt kiệt kiệt. Cái kia đạo quỷ dị hắc vụ nhìn xem bay tới ba đạo kiếm khí, cũng không có bất kỳ cái gì trốn tránh ý tứ, thậm chí còn phát ra trận trận cười lạnh. Cố Thanh Trần nhìn qua cách đó không xa quỷ dị màu đen trào phúng, nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đối phương linh lực hộ thuẫn. Con mắt có chút nheo lại, trên thân thể lập tức tản mát ra màu đỏ sẫm linh lực. A. Nhìn thấy đối phương cười đến không kiêng nể gì như thế, Cố Thanh Trần nhếch miệng lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hắn hai chân đứng thẳng ở không trung đứng chắp tay, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khinh thường cùng trào phúng. Ngươi cho rằng là như vậy sao? Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phản phất mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Bất quá, hiện tại ngươi nói nhảm thực tế là có chút nhiều. Cố Thanh Trần ánh mắt trở nên sắc bén, như là hai thanh sắc bén kiếm, đâm thẳng hướng cái kia đạo quỷ dị bóng đen. Nói xong, Cố Thanh Trần tay phải nâng lên, kiếm chỉ cấp tốc nắm thật chặt quyền. Theo động tác của hắn, nguyên bản phi hành đi qua ba đạo kiếm khí đột nhiên gia tốc, giống như ba đạo như thiểm điện phóng tới đối phương linh lực hộ thuẫn. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo kiếm khí màu đỏ sẫm như là ba đầu hung mãnh cự long, phân tán ra đến, mang theo khí thế bén nhọn, hướng thẳng đến quỷ dị sương mù màu đen linh lực hộ thuẫn tam giác địa phương hùng hăng công tới. Trong chốc lát, một đạo năng lượng cường đại ba động tại giữa hai bên bạo phát đi ra, khiến cho không khí chung quanh cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt lấy. Ngay sau đó, ba đạo kiếm khí như là một thanh trường kiếm sắc bén, cấp tốc cùng linh lực hộ thuẫn tiếp xúc, phát ra liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng vang. Bịch, bịch, bịch. Cái này ba tiếng vang như là kinh thiên động địa tiếng sấm, vang vọng toàn bộ không gian, để người không khỏi sinh lòng sợ hãi. Cường đại lực trùng kích làm cho cả không gian cũng vì đó chấn động, phản phất có hàng ngàn hàng vạn quả đạn pháo đồng thời rơi xuống đất, kích thích ba đạo khí lãng bằng tốc độ kinh người hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Lập tức, khí lãng trôi trải qua phương viên ba dặm chỗ cây cối nhao nhao bị nổ tận gốc, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình sinh sinh nhấc lên. Mà tại Cố Thanh Trần cùng sương mù màu đen dưới thân, nháy mắt xuất hiện một cái phương viên ba dặm, sâu đạt 6 mét to lớn hô sâu. Ba đạo kiếm khí trên linh lực hộ thuẫn lưu lại thật sâu vết tích, phản phất muốn đem nó vỡ ra đến. Những này vết tích tựa như từng đạo dữ tợn vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Đợi cho sương mù tan đi, quỷ dị sương mù màu đen nhìn lấy mình linh lực hộ thuẫn cũng không có bị đánh nát, trên mặt tà ác nụ cười càng thêm đắc ý ha 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 ha. Tiểu tử, ngươi cái này ba đạo kiếm khí hơi có chút khí lực không đủ nha. Không chỉ có phân nhánh còn không có lực, ngươi là cho ta gãi ngứa ngứa đâu. Quỷ dị sương mù màu đen nói trong mắt lóe lên hồng quang, trong miệng không khỏi tiếp tục rêu cực nói, chờ ta đem con mèo này trên thân huyết mạch hấp thu xong, liền để ngươi nhìn xem cái gì là công kích chân chính. Kiệt kiệt kiệt. Nơi xa Cố Thanh Trần nghe tới đối phương kia trong miệng không ngừng trào phúng, trên thân thể cũng không có làm ra cái gì phản ứng. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tập trung vào đoàn kia quỷ dị sương mù màu đen, ánh mắt kiên định mà tỉnh táo. Chỉ gặp hắn có chút nheo cặp mắt lại, nên miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm, tựa hồ đang suy tư bước kế tiếp hành động. Quỷ dị xương mù màu đen thấy cô Thanh Trần không hề có động tĩnh gì, trong miệng trào phúng một đôi lời, thấy đối phương vẫn là không có bất kỳ động tác gì liền ngừng lại. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền đem nó quên sạch sành sanh. Dù sao, dưới cái nhìn của nó, trước mắt cái này nhân loại bất quá là một cái không biết tự lượng sức mình sâu kiến thôi. Quỷ dị xương mù màu đen thấy thế trên mặt lộ ra khinh thường, quay đầu nhìn về phía trong tay Bạch Dược, tiếp tục gia tăng đối Bạch Dược trên thân huyết mạch rút ra tốc độ. Kết soạn. Nhưng vào lúc này, một tiếng cực kỳ nhỏ thanh âm vang lên. Chỉ thấy Cố Thanh Trần đột nhiên động, thân hình hắn lóe lên, phá vỡ trước người mình không gian. Nháy mắt xuất hiện tại quỷ dị xương mù màu đen trước mặt, nắm chặt trong tay huyết thiên ma kiếm bỗng nhiên vung ra. Một đạo kiếm quang bén nhọn bạch phá bầu trời, mang theo không gì sánh kịp khí thế hướng quỷ dị xương mù màu đen chém tới. Quỷ dị xương mù màu đen biến sắc, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Chỉ bằng ngươi cái này nhân loại còn muốn phá vỡ ta linh lực hộ thuẫn, thực tế là có chút không biết tự lượng sức mình. Kiệt kiệt kiệt. Cố Thanh Trần cầm huyết tiên ma kiếm nhíu mày, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vòng hàn quang, hướng về quỷ dị xương mù màu đen linh lực hộ thuẫn chém tới. Oeng. Một kiếm này nhanh chóng chém vào linh lực hộ thuẫn trước đó. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Lập tức xương mù màu đen ngưng tụ ra linh lực hộ thuẫn lập tức xuất hiện từng đạo to lớn với dạng. Không tốt. Ngay tại quỷ dị xương mù màu đen chuyên tâm hấp thu huyết mạch thời điểm, đột nhiên nghe tới một trận thanh âm truyền đến, trong lòng không khỏi chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, Cố Thanh Trần một kiếm này uy lực vậy mà như thế chi lớn, kém một chút liền đem nó linh lực hộ thuẫn cho bổ ra. Phải biết, nó linh lực hộ thuẫn thế nhưng là trải qua đặc thù linh lực gia trì, người bình thường căn bản là không có cách phá bỡ. Nhưng là hiện tại, lại bị Cố Thanh Trần một kiếm bổ ra vết rách. Này làm sao có thể không để nó cảm thấy chấn kinh đâu? Hừ. Cố Thanh Trần ánh mắt lạnh lẽo, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn lần nữa huy động trong tay huyết thiên ma kiếm, hướng phía kia đã xuất hiện vết rách linh lực hộ thuẫn hung hăng chém tới. Lần này, một đạo ánh kiếm màu đỏ sẫm dễ như trở bàn tay đột phá phòng ngự của nó, thẳng tắp chạm tại nó ngưng tụ ra to lớn xương khô trên bàn tay. Bịch. Theo một tiếng vang thật lớn, cầm thật chặt bạch dược xương khô bàn tay dưới một kiếm này cấp tốc bị chém đứt. Lập tức, to lớn xương khô trên bàn tay linh lực màu đen cấp tốc bị đánh vỡ. Một mực chăm chú giam cấm bạch dược xương khô bàn tay, đột nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình xung kích, nhanh chóng bung ra. Bạch dược lập tức mất đi giam cầm, thân thể của nó như diều đứt dây cấp tốc hướng mặt đất rơi đi. Mà liền tại một sát na này ở giữa, quỷ dị xương mù màu đen còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch dược rơi xuống. Xương mù màu đen huyễn hóa ra đến gương mặt khó có thể tin chừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thanh Trần, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi như. Nó thực tế không thể tin được trước mắt cái này xem ra nhỏ bé như vậy, yếu ớt nhân loại, thế mà có được thực lực kinh khủng như thế, có thể tùy tiện phá giải công kích của mình. Nhưng mà, Cố Thanh Trần lại chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú quỷ dị xương mù màu đen. Kiếm trong tay hắn lóe ra hàn quang, thân kiếm có chút rung động, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn lần nữa ra khỏi vỏ. Đối mặt quỷ dị xương mù màu đen phẫn nộ cùng chấn kinh, Cố Thanh Trần lộ ra tỉnh táo dị thường cùng hờ hững. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, toát ra một vòng khinh miệt nụ cười, phản phất đang cười nhạo đối phương vô năng. Vậy bây giờ đâu? Thanh âm của hắn băng lãnh mà vô tình, để lộ ra một loại khiến người sợ hãi uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, Cố Thanh Trần lần nữa huy động kiếm trong tay, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, nháy mắt hóa thành một đạo kiếm khí bén nhọn, mang theo sát ý vô tận gào thét mà ra. Đạo kiếm khí này tựa như tia chớp phi nhanh, thẳng tắp hướng phía quỷ dị xương mù màu đen đánh tới, tốc độ nhanh chóng để người căn bản không kịp trốn tránh. Mục tiêu của nó chỉ có một cái, lấy đi quỷ dị xương mù màu đen tính mệnh. Chương 12, sinh trưởng chương 12, sinh trưởng xương mù màu đen nhìn thấy Cố Thanh Trần tay cầm trường kiếm công kích mà đến, huyền hóa ra người tới trên mặt không khỏi hiện ra phẫn nộ biểu lộ. Nó trong miệng điên cuồng gầm thét lên, "Tiểu tử, ngươi gấp như vậy muốn chết? Đã muốn, vậy ta hiện tại liền thành toàn ngươi." Đợi Cố Thanh Trần công kích tới gần lúc, xương mù màu đen trong mắt hào quang màu đen càng thêm cường thịnh, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Trên người nó tiên cảnh tu vi cảnh giới cũng tại trong khoảnh khắc triệt để thả ra. Lập tức, thân thể nó xung quanh trôi nổi ám xương mù màu đen lần nữa hình thành một cái so trước đó còn muốn to lớn xương khô bàn tay. "Ta muốn đem ngươi bắt lại, để ngươi còn sống thể nghiệm bỗng chốc bị rút gân lột da thống khổ." Xương mù màu đen phẫn nộ nói. Lập tức huyễn hóa ra đến toàn bộ to lớn xương khô bàn tay một cái mắt, liền trực tiếp hướng về Cố Thanh Trần thân thể cấp tốc công kích mà đi. Lần này, Cố Thanh Trần cũng cảm thấy trên bàn tay truyền đến cảm giác áp bách. Hắn chau mày, trong lòng thầm nghĩ, cái này xương mù màu đen thực lực vậy mà là tiên cảnh trung kỳ. Nhưng hẳn là vừa tấn thăng, linh lực khí tức không quá ổn định, nhưng bây giờ nhìn còn không thể phất lờ. Đối mặt xương mù màu đen công kích, Cố Thanh Trần cũng không có lùi bước, mà là lựa chọn chính diện cứng rắn. Trong tay hắn huyết tiên ma kiếm lóe ra lóa mắt đỏ sẫm quang mang. Cùng xương mù màu đen kia biến hóa mà thành to lớn xương khô bàn tay triển khai một trận kịch liệt va chạm. Bịch. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, giữa hai bên sinh ra một cỗ mãnh liệt khí lưu xung kích, để không trung không khí chung quanh cũng vì đó vặn bẹo biến hình. Nhưng mà, đúng lúc này, xương mù màu đen đột nhiên phát ra một trận tiếng cười chói tai. Kiệt kiệt kiệt. "Tiểu tử, có chút bản sự, nhưng không đủ nhiều." Thanh âm của nó trong không khí quanh quẩn, để người dùng mình. Cố Thanh Trần sầm mặt lại, ý thức được sự tình khả năng không ổn. Quả nhiên, xương mù màu đen tiếng cười im bặt mà dừng, ngay sau đó thân ảnh của nó biến mất ngay tại chỗ. Cố Thanh Trần cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, vận dụng ý đồ tìm kiếm xương mù màu đen tung tích, nhưng mà tìm kiếm cao hơn chính mình một giai đoạn xương mù màu đen, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ngay tại Cố Thanh Trần nghi hoặc lúc, sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận hàn ý, trong đầu hắn cấp tốc làm ra phản ứng, lập tức quay người huy kiếm ngăn cản. Chỉ thấy sương mù màu đen chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng của hắn, như là một cô âm trầm khủng bố khí tức tử vong, khiến người dùng mình. Cố này hắc vụ dần dần ngưng tụ thành một con to lớn xương khô bàn tay, nó dương nhanh múa vút hướng thân thể của hắn hung hăng đánh ra tới. Bang! Một đạo đinh thai nhức góc tiếng kim loại va chạm vang lên, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung dậy. To lớn xương khô bàn tay cùng huyết tiên ma kiếm đụng vào nhau, phát ra thanh thúy mà bén nhọn tiếng vang. Cố Thanh Trần mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Con kia to lớn xương khô trên bàn tay cứng rắn vô cùng cốt chảo xẹt qua huyết thiên ma kiếm thân kiếm, giống như sắt thép cứng cỏi. Đâm rồi. Một cái mắt, huyết thiên ma kiếm phía trên không khỏi kích thích một trận hỏa hoa, lóe ra hào quang chói sáng. Cố Thanh Trần ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn cầm thật chặt trường kiếm trong tay, cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng ngay tại đánh thẳng vào thân thể của hắn. Thấy thế hắn cấp tốc cơ trường kiếm trong tay, thi triển ra mình mạnh nhất kiếm pháp, nhanh chóng ngăn cản được một kích chí mạng này. Nhưng mà con kia to lớn xương khô bàn tay lại dị thường linh hoạt, dễ dàng tránh khỏi hắn công kích, cũng tiếp tục hướng hắn bổ nhào tới. Cố Thanh Trần thuần gian di động, lần nữa huy động huyết thiên ma kiếm, chặt đứt khi còn sống xương khô, cùng con kia to lớn xương khô bàn tay nháy mắt kéo dài khoảng cách, lập tức nhanh chóng huy kiếm hướng nó chém tới. Mỗi một lần huy kiếm đều mang vô tận uy thế cùng kiếm khí bén nhọn cấp tốc đem nó xương khô cấp tốc chặt đứt. Nhưng con kia to lớn xương khô bàn tay lại luôn có thể bằng tốc độ kinh người né tránh ra đến, sau đó cho hắn một kích chí mạng. Một người một xương mù tại không trung kịch liệt giao phong, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Tu vi của hai người chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Nhưng dần dần, tu vi chênh lệch một tiểu cảnh giới, nhưng đằng sau sẽ từ từ bắt đầu kéo dài khoảng cách. Cố Thanh Trần cảm giác đằng sau mình liền có chút lực bất tòng tâm, minh bạch đạo lý này sau, cấp tốc ngẩng đầu nhìn đối phương kia cười giữ tợn khuôn mặt, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến biện pháp. Dạng này rông dài không phải cái biện pháp, nhất định phải quyết định tốc chiến tốc thắng. Trong đầu nghĩ xong, Cố Thanh Trần cấp tốc phá vỡ trước người không gian. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp thuấn di đến sương mù màu đen ngay phía trước. Nhìn đến đây người hẳn không có mấy cái đi. Chương 13, thị huyết ma công chương 13, thị huyết ma công trong đầu nghĩ xong, Cố Thanh Trần cấp tốc phá vỡ trước người không gian, trong chớp mắt, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp thuấn di đến sương mù màu đen ngay phía trước. Hắn không chút do dự tay cầm huyết thiên ma kiếm, đem linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào trong đó. Ông, ông, ông. Theo linh lực rót vào, toàn bộ thân kiếm bắt đầu kịch liệt bù bù, huyết thiên ma kiếm toàn bộ thân kiếm lóe ra quỷ dị hồng quang. Cố Thanh Trần cầm thật chặt chuôi kiếm, cảm thụ được huyết thiên ma kiếm đối linh lực khát vọng. Hắn chờ đợi huyết tiên ma kiếm triệt để hấp thu đầy linh lực sau, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hưu, mấy đạo màu đỏ sẫm linh lực khí nhận bằng tốc độ kinh người phá không mà ra, mang theo lăng lệ khí tức thẳng bức xương mù màu đen. Những này khí nhận những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra, phát ra bén nhọn tiếng rít. Cố Thanh Trần ánh mắt lăng lệ như lao, hắn không chút lưu tình huy động trường kiếm trong tay, mỗi một lần huy kiếm đều ẩn chứa sát ý vô tận cùng lực lượng. Lúc này, động tác của hắn nhanh như thiểm điện, để mắt người hoa hỗn loạn, căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của hắn. Thấy thế xương mù màu đen ánh mắt lăng liệt, trực tiếp lại lần nữa biến hóa ra một cái khác to lớn xương khô bàn tay, lần này so lúc trước còn muốn rất nhiều. Không do dự, liền trực tiếp hướng về Cố Thanh Trần huy kiếm bay tới công kích đánh ra mà đi. Bịch, bịch, bịch. Kiếm khí cùng to lớn xương khô bàn tay nhanh chóng chạm vào nhau, phát ra liên tiếp tiếng nổ vang. Kiếm khí màu đỏ sẫm toàn bộ đều đánh trúng tại to lớn xương khô bàn tay phía trên, lập tức đông đảo kiếm khí đem xương khô bàn tay cho chặt đứt thật nhiều đoạn. Nhưng nó tốc độ khôi phục tại một giây bên trong, lại có thể hoàn mỹ khôi phục như lúc ban đầu. To lớn xương khô bàn tay cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục hướng Cố Thanh Trần đánh ra mà đi. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Cố Thanh Trần sắc mặt nghiêm trọng, nhưng không có lùi bước chi ý, thân hình hắn lóe lên, tránh đi to lớn xương khô bàn tay tấn công chính diện. Đồng thời trường kiếm trong tay lần nữa huy động, từng đạo kiếm khí màu đỏ sẫm từ thân kiếm bay ra, hướng về to lớn xương khô bàn tay chém tới. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng lăng lệ sát ý, nháy mắt đem to lớn xương khô bàn tay cắt thành vài khúc. Nhưng mà, những này bị cắt nát xương cốt vậy mà tại không trung cấp tốc gây dựng lại, một lần nữa hình thành một con càng thêm khổng lồ xương khô bàn tay. Toàn bộ bàn tay hiện tại như là một tòa núi nhỏ ép hướng Cố Thanh Trần. Nó những nơi đi qua, không khí đều bị đè ép đến phát ra tiếng gào chát chúa. Cố Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, trường kiếm trong tay múa như gió, từng đạo kiếm khí như mưa rơi bay về phía to lớn xương khô bàn tay. Phanh, 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 kiếm khí cùng xương khô bàn tay không ngừng mà kịch liệt va chạm, phát ra trận trận đình thai nhức góc tiếng vang, hiện tại toàn bộ táng ma huyền cũng vì đó run rẩy. To lớn xương khô bàn tay không ngừng mà bị kiếm khí chặt đứt, nhưng nó năng lực khôi phục thực tế quá mức kinh người, trong chớp mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lần nữa hướng Cố Thanh Trần phát động công kích, mà Cố Thanh Trần cũng không chút nào yếu thế, kiếm thuật của hắn càng ngày càng lăng lệ, mỗi một kiếm đều ẩn chứa sát ý vô tận cùng lực lượng. Kiếm pháp giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, để người khó mà nắm lấy. Nhưng vào lúc này, sương mù màu đen thấy đối phương hiện tại bệ bội nhiều việc chống cự lúc, cấp tốc bắt lấy cơ hội này, khống chế một cái khác khô cốt cự trưởng, thừa dịp Cố Thanh Trần chống cự một cái khác cự trưởng công kích lúc, cấp tốc khóa chặt Cố Thanh Trần, cũng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh ra mà hạ. Cảm nhận được nguy hiểm tới gần, Cố Thanh Trần ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Không có quá nhiều do dự, cấp tốc thi triển thuấn di chi thuật, xúc địa thành thốn, phá vỡ hư không, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, to lớn xương khô bàn tay cấp tốc mất đi mục tiêu nhân vật, hung hăng đánh vào trên mặt đất. Lập tức phía dưới thổ địa đều bị kia cổ lực lượng cường đại cho đánh ra một cái sâu đạt 6 mét, dài rộng đều 17 mét hố to. Trong hố bùi đất tung bay, một mảnh hỗn độn. Một màn này chỗ mang theo lực lượng kinh khủng, giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển, để người không rét mà run. Lúc này, núp ở phía xa Liễu Khuynh Hân nắm thật chặt đốt sen ma kiếm, thân thể không khỏi khẽ run, trên mặt tràn ngập lo lắng cùng hồi hộp. Nàng thi triển tự thân linh lực, ở phía xa xuyên thấu qua hư không, không chớp mắt nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt hết thảy, phảng phất muốn xuyên thấu mảnh không gian này, tận mắt nhìn thấy chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ. Trong ánh mắt của nàng toát ra một loại không cách nào che giấu sầu lo cùng lo nghĩ. "Thanh Trần ca ca, ngươi nhất định phải an toàn trở về nha." Liễu Khuynh Hân trong miệng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra vô tận lo lắng. Ánh mắt của nàng chăm chú quan sát đến bên kia nhất cử nhất động, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Thanh Trần có thể bình yên vô sự trở về. Cố Thanh Trần thì mạo hiểm tránh thoát lần này một kích chí mạng, sắc mặt của hắn nghiêm trọng, nhìn qua dưới thân to lớn hố sâu. Mình mỗi lần công kích đều sẽ bị đối phương cho né tránh rơi, lúc này ngẩng đầu thấy sương mù màu đen kia còn không chút phí sức dáng vẻ, Cố Thanh Trần trong mắt để lộ ra một cái tỉnh táo. Như thế đánh xuống không phải cái biện pháp, nhất định phải cẩn thận sau đó hướng đoàn kia sương mù màu đen công kích. Trong miệng tự lẩm bẩm, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến tiếp cận đối phương đối sách. Lúc này Cố Thanh Trần ngay tại trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lúc, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Hệ thống, đinh. Nghe tới quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, ngay sau đó đằng sau lại lần nữa vang lên, treo máy tự động hệ thống tăng cấp chính xác đến tốc chủ treo máy lúc dài đã đạt tới ban thưởng cấp cho tiêu chuẩn. Tu vi ban thưởng, tiên cảnh sơ kỳ tiên cảnh trung kỳ. Hệ thống sẽ tại 20 giây về sau cấp cho tu vi ban thưởng, mời tốc chủ chờ một lát một lát. Nghe xong hệ thống nhắc nhở về sau, Cố Thanh Trần cúi đầu quan sát trong tay tản mát ra hồng quang huyết tiên ma kiếm, bên trong hiện lên một tia tinh mang. Vậy liền dùng cái này 20 giây thời gian thử một chút lập tức xác định mình hẳn là khai thác sách lược. Nhưng vào lúc này, đối diện sương mù màu đen thấy Cố Thanh Trần vậy mà như thế dễ dàng tránh thoát công kích của mình, huyên hóa ra đến khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Lập tức, nó cấp tốc từ mình thân thể cao lớn bên trong chia ra mấy chục đạo sương mù, cũng bằng tốc độ kinh người đưa chúng nó ngưng tụ thành hơn 30 cây vô cùng sắc bén màu đen gai nhọn. Những này gai nhọn tựa như tia chớp cấp tốc, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Cố Thanh Trần trước mặt. Trên mũi nhọn mặt lóe ra hàn quang sắc bén, phản phất có thể tùy tiện đâm xuyên hết thảy. Bọn chúng lấy cực nhanh tốc độ hướng về Cố Thanh Trần vị trí công kích mà đi, mang theo khí thế bén nhọn. Mỗi một cây gai nhọn đều ẩn chứa khiến người ta run sợ lực lượng kinh khủng, phản phất một khi bị đánh trúng, cả người liền sẽ nháy mắt vỡ ra. Cố Thanh Trần thấy thế quyết định mạo hiểm thử một lần, lập tức nâng lên huyết thiên ma kiếm, trong miệng hắn cấp tốc niệm động lấy một đoạn chú ngữ. Thị huyết ma công, vạn huyết ma nhận. Chương 14, thôn vệ chương 14, thôn vệ đợi cho niệm xong trong tích tắc, Cố Thanh Trần trên mặt nổi lên đông đảo quỷ dị huyết sắc đường vân. Trong tay huyết thiên ma kiếm phản phất đột nhiên sống tới một dạng, bắt đầu tham lam hấp thu trong cơ thể hắn đông đảo linh lực. Trong chớp mắt, cả thanh kiếm thân kiếm bên trên lóe ra so trước đó còn mãnh liệt hơn quỷ dị hồng quang, giống như một đầu dã thú hung mãnh, mở ra răng nanh, chuẩn bị thôn phệ thế gian này hết thảy. Cố Thanh Trần nắm chặt chuôi kiếm, đem trong thân thể linh lực không ngừng rót vào trong đó. Trong một chớp mắt, toàn bộ thân kiếm đều tản mát ra một loại so trước đó còn muốn làm người sợ hãi khí tức. Từ nguyên lai thiên giai thượng phẩm tăng lên tới đế cấp trung phẩm. Cả thanh trên thân kiếm khí tức cùng Liễu Khuynh Hân trong tay đốt sen ma kiếm hoàn toàn tương xứng. Bởi vì hệ thống cải tiến thăng cấp, hiện tại là lấy tự thân linh lực làm đại giới, đổi lấy ngắn ngủi mà lực lượng cường đại. Mỗi nhiều sử dụng một giây đồng hồ, Cố Thanh Trần trong thân thể linh lực liền sẽ tiêu hao nhiều hơn 5%. Mà cố lực lượng này nhiều nhất chỉ có thể duy trì 20 phút, vượt qua thời gian sử dụng, cả người sẽ lâm vào mệt nhọc. Lúc này đối mặt hướng về mình độ thứ tới hơn 30 cây màu đen gai nhọn, Cố Thanh Trần trên thân màu đỏ sậm linh lực phun ra ngoài. Trong mắt lóe lên một đạo hờ mang, Cố Thanh Trần mở ra mình linh lực hộ thuẫn, nâng lên huyết thiên ma kiếm cấp tốc độ ngang một kiếm. Hưu. Một đạo hồng mang trong nháy mắt hiện lên. Phản phất sự tình gì đều không có phát sinh. Nhưng một giây sau, hướng về Cố Thanh Trần thân thể công kích mà đi hơn 30 cây xương mù màu đen ngưng tụ gai nhọn dừng lại tại không trung. Vành, vành, vành. Lúc này một cây màu đen gai nhọn phát sinh bạo tạc, theo một tiếng bạo tạc, đằng sau gai nhọn cũng cùng theo tại không trung nổ bể ra đến, đồng phát ra từng đợt kịch liệt bạo tạc vù vù âm thanh. Toàn bộ không gian đều bị trận này bạo tạc sinh ra dư ba cho khuấy động đến bặm mẹo. Lúc này xương mù màu đen ngưng tụ mặt người cảm nhận được luồng kiếm mang màu đỏ kia bên trên khí tức, không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. Vừa mới kia là đế cấp vũ khí. Nói đồng thời, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm nháy mắt vang lên. Đinh. Tu vi ban thưởng đã cấp cho thành công. Chúc mừng túc chủ tu vi cảnh giới thành công đột phá đến tiên giai trung kỳ. Hệ thống âm vừa dứt hạ, Cố Thanh Trần trên thân tu vi tựa như hỏa tiễn một dạng tiêu thăng, trong chớp mắt từ tiên giai sơ kỳ đột phá đến tiên giai trung kỳ. Khí tức của hắn trở nên càng thêm cương đại, linh khí chung quanh đều bị hắn hấp thu tiến thể nội, hóa thành tự thân lực lượng. Thừa dịp sương mù còn không có tán đi, Cố Thanh Trần trong mắt lóe lên một đạo hờ mang, như là thiêu đốt hỏa diễm. Bởi vì tu vi cảnh giới phi tốc tăng lên, tốc độ của hắn so trước đó nhanh hơn không chỉ gấp đôi, phản phất thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Hắn cấp tốc phá vỡ không gian, xúc địa thành thốn, nháy mắt xuất hiện tại sương mù màu đen phía sau. Biến cố bất thình lình để sương mù màu đen trở tay không kịp, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Cảm nhận được nguy hiểm tới gần, sương mù màu đen kinh ngạc xoay đầu lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nó không thể tin được Cố Thanh Trần tu vi vậy mà như thế nhanh chóng tăng lên tới tiên giai trung kỳ, mà lại căn cơ so với mình đều cực kỳ vững chắc. Nhưng đã tới không kịp suy nghĩ nguyên nhân, nó lập tức khống chế to lớn hai con xương khô bàn tay ngăn cản tại thân thể đằng sau, ý đồ ngăn cản Cố Thanh Trần công kích. Đúng lúc này, Cố Thanh Trần trong tay huyết thiên ma kiếm hoàn toàn phóng xuất ra đế cấp vũ khí khí tức cường đại. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước ngăn cản xương khô bàn tay, tràn ngập quyết tâm cùng sát ý. Cô Thanh Trần không chút do dự, đột nhiên giơ tay lên, cầm thật chặt huyết thiên ma kiếm. Thân thể của hắn tản mát ra khí tức cường đại, đem tất cả khí thế cùng uy áp đều hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng. Cơ huyết thiên ma kiếm mang theo lăng lệ uy thế, hướng phía kia hai con đánh tới xương khô bàn tay hung hăng đánh xuống. Bịch, bịch. Nương theo lấy hai tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, thân kiếm cùng xương khô bàn tay mãnh liệt va chạm, phát ra tiếng vang chói tai. Nhưng mà, lần này lại không giống trước đó như vậy thuận lợi ngăn cản. Đúng lúc này, xương khô trên bàn tay đột nhiên truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ. Két xoạt. Ngay sau đó, một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Toàn bộ to lớn xương khô bàn tay tại Cố Thanh Trần trong tay huyết thiên ma kiếm trước mặt, liền như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, không có chút nào sức chống cự, một nháy mắt liền vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Lúc này, kia tử xương mù màu đen huyễn hóa mà thành nhân kiếm trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, nó muốn lập tức thuấn di né tránh, nhưng lại phát hiện không gian chung quanh đã hoàn toàn bị giam cầm phong tỏa. Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể cấp tốc mở ra mình linh lực hộ thuẫn đến bảo vệ mình. Nhưng mà, Cố Thanh Trần cũng không có đình chỉ công kích ý tứ, hắn cầm thật chặt huyết thiên ma kiếm, dùng sức vung lên, hướng phía xương mù màu đen hung hăng bổ tới. Bịch. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, huyết thiên ma kiếm lưỡi kiếm nháy mắt đánh trúng linh lực hộ thuẫn. Tại trên lưỡi kiếm, một đạo hào quang màu đỏ chợt lóe lên, ẩn dấu trong linh lực hộ thuẫn xương mù màu đen chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đánh thẳng tới. Nó hoảng sợ nhìn trước mắt hộ thuẫn, chỉ thấy hộ thuẫn nháy mắt bị một kiếm bổ ra. Cố Thanh Trần thấy thế, không chút do dự lần nữa huy động huyết thiên ma kiếm, lấy cực nhanh tốc độ đem mũi kiếm đâm vào xương mù màu đen bên trong. Một cái mắt, xương mù màu đen huyễn hóa ra người tới trên mặt lộ ra thống khổ cùng vặn vẹo biểu lộ. Làm sao có thể? Xương mù màu đen hét lên kinh ngạc âm thanh. Một nhân loại vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn từ tiên cảnh sơ kỳ đột phá đến tiên cảnh trung kỳ. Nghe được câu này, Cố Thanh Trần nhếch miệng lên, lộ ra một vòng cười tà, trong miệng cười lạnh nói, vấn đề này ngươi xuống địa ngục đi hỏi đi. Nói xong, Cố Thanh Trần trong miệng niệm động bí pháp, chỉ thấy cắm vào xương mù màu đen bên trong huyết thiên ma kiếm nháy mắt phát ra lóa mắt hồng quang, một cỗ cường đại hấp lực cấp tốc hiện lên. Trong chớp mắt, kia cỗ hấp lực liền đem xương mù màu đen linh lực điên cuồng hút vào trong đó, như nói như khát thôn vệ lấy. Nhưng vào lúc này, xương mù màu đen huyễn hóa mà thành mặt người đột nhiên vặn vẹo biến hình, trong mắt lóe lên một tia u ám quang mang. Đây không có khả năng, ta hiện tại còn không thể chết. Xương mù màu đen trong miệng phát ra một trận nóng nảy tiếng gầm gừ. Cùng lúc đó, cắm ở giữa huyết thiên ma kiếm cả thanh thân kiếm bị xương mù màu đen chăm chú quấn quanh, phản phất muốn đem nó thôn vệ. Cố Thanh Trần phát giác được huyết thiên ma kiếm tựa hồ có chút mất khống chế, đồng thời cảm nhận được trên người đối phương dâng lên khổng lồ linh lực ba động. Hắn quyết định thật nhanh, cấp tốc rút ra huyết thiên ma kiếm, để phòng vạn nhất, đồng thời lập tức sử dụng toàn thân linh lực tới mở tự thân linh lực hộ thuẫn. Bịch. Một tiếng nổ mạnh to lớn tại không trung vang lên, một cỗ cường đại linh lực sóng xung kích như là một đầu hung mãnh cự thú, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Chương 15, xúc cảm vậy mà tự bạo. Nói xong, Cố Thanh Trần chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi. Một cỗ cường đại tiên cảnh lực lượng đánh thẳng vào hắn, để cả người hắn không cách nào ngăn cản. Cả người giống như là vô số viên đạn pháo đánh trúng, trực tiếp bị kia cỗ linh lực bạo tạc cho đẩy lui xa hơn 10 thước. Mà lúc này, nơi xa quan sát Liều Khuynh Hân nhìn qua Cố Thanh Trần bên kia sinh ra một trận to lớn bạo tạc, cái gì đều quan chắc không đến lúc đó. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa, chắp tay trước ngực trong miệng không ngừng cầu nguyện. Thanh Trần ca ca, ngươi muốn an toàn trở về nha. Thanh âm của nàng mang theo lo lắng cùng chờ mong, hy vọng Cố Thanh Trần có thể bình an vô sự. Lúc này bị đẩy lui sau, Cố Thanh Trần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố này linh lực uy lực nổ tung thực tế quá mức to lớn, Cố Thanh Trần hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà lựa chọn trực tiếp tự bạo. Nếu như tiếp tục lưu lại nguyên địa, rất có thể sẽ bị tiếp xuống linh lực dư ba liên lụy. Cố Thanh Trần liền quả quyết phá vỡ trước người không gian, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, thành công thoát ly phạm vi nổ. Nhưng mà khi hắn cúi đầu nhìn về phía mặt đất lúc, lại phát hiện Bạch Dược còn nằm tại vậy mặt đất phía trên. Không tốt. Bạch Dược còn tại bên kia. Cố Thanh Trần biến sắc, thấp giọng nói. Trong lòng của hắn siết chặt, ý thức được tình huống không ổn. Giờ phút này Bạch Dược trên thân linh lực ngay tại chậm rãi hạ xuống, nó nguyên bản thân thể khổng lồ kia cũng bắt đầu từ từ nhỏ dần. Đúng lúc này, linh lực cực lớn bạo tạc dẫn phát linh lực bạo tạc sóng xung kích bằng tốc độ kinh người hướng về bên kia càn quét mà đi. Lấy hiện tại Bạch Dược tình trạng cơ thể, căn bản là không có cách kháng trụ một cái tiên cảnh tự bạo uy lực. Hắn biết rõ, nếu như Bạch Dược bị cỗ này sóng xung kích đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Trần không có dư thừa suy nghĩ dừng lại, lập tức mở ra tự thân linh lực hộ thuẫn, đồng thời cấp tốc phá vỡ trước người mình hư không, vận dụng xúc địa thành thốn thần thông, không đến một giây đồng hồ thời gian, liền cấp tốc thuấn di đến Bạch Dược trước người. Khi hắn đến Bạch Dược bên người lúc, chỉ thấy mặt đất phía trên Bạch Dược lúc này hình thể đã khôi phục thành lúc đầu lớn nhỏ. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, sau đó cấp tốc ngồi xổm người xuống, nhanh chóng vươn tay một tay lấy Bạch Dược chăm chú ôm trong ngực. Cố Thanh Trần quay đầu, nhìn qua sau lưng đánh tới tiên cảnh tu vi tự bạo sinh ra linh lực sóng xung kích, kia cổ lực lượng cường đại để hắn không khỏi nhíu mày. Cố Thanh Trần cấp tốc túi đầu sử dụng linh lực, cẩn thận cảm thụ được Bạch Dược trạng thái, xác nhận nó có mạnh khỏe hay không. Bạch Dược, chúng ta bây giờ liền lập tức đi. Hắn biết thời gian cấp bách, không thể lại trì hoãn một lát. Nói xong, Cố Thanh Trần không chút do dự, hắn cấp tốc đem vị trí của mình khóa chặt tại Liêu Khuynh Hân vị trí. Trong ngực ôm thật chặt Bạch Dược đồng thời lập tức phá vỡ trước người hư không, hướng phía cái hướng kia di động đi qua. Thân ảnh của hắn giống như là một tia chớp cấp tốc, trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa. Trong chớp mắt, Cố Thanh Trần mang theo Bạch Dược phá vỡ không gian, nháy mắt xuất hiện tại Liêu Khuynh Hân bên người. Lúc này, Liêu Khuynh Hân vừa mới hoàn thành cầu nguyện, ánh mắt của nàng rơi vào Cố Thanh Trần trong ngực Bạch Dược trên thân, trên mặt lập tức toát ra vui sướng thần sắc. "Thanh Trần ca ca, ngươi bây giờ cùng Bạch Dược đều không sao chứ?" Liêu Khuynh Hân lo lắng hỏi, trong mắt tràn ngập lo lắng. Nàng nhanh chóng hướng về Cố Thanh Trần bên người chạy tới, bước chân nhẹ nhàng mà vội vàng. Cố Thanh Trần cúi đầu quan sát trong ngực Bạch Dược, lại ngẩng đầu nhìn hướng về trước người mình chạy tới Liêu Khuynh Hân nói, "Nó hiện tại tạm thời không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng." Nói Cố Thanh Trần quay đầu phát hiện kia cố tự bạo linh lực sóng xung kích sắp bao trùm tới, lập tức quay đầu đối Liêu Khuynh Hân nhắc nhở một câu, "Bất quá chúng ta hiện tại nhanh đi, kia cố linh lực uy lực nổ tung tương đối mạnh, ở chỗ này rất không an toàn." Liêu Khuynh Hân nghe tới Cố Thanh Trần nhắc nhở, linh lực cảm giác một chút nhẹ gật đầu. "Tốt, Khuynh Hân, nắm chặt ta. Chúng ta bây giờ đi một cái địa phương an toàn." Nói xong, Cố Thanh Trần đưa ra đến một cái tay ôm Bạch Dược, một cái tay khác cấp tốc dắt Liêu Khuynh Hân bàn tay cũng cầm thật chặt. Liêu Khuynh Hân bàn tay nắm chặt Cố Thanh Trần một mấy mắt, một cô ôn nhuận như ngọc cảm giác hướng nàng đánh tới, loại cảm giác này không để cho nàng cấm có chút tâm loạn như ma. Từ ấy năm tới nay như vậy, nàng một mực duy trì thận trọng cùng tự hạn chế, chưa từng có chủ động đưa tay chạm qua khát phái. Mà lần này cùng Cố Thanh Trần bàn tay chạm đến, lại làm cho nội tâm của nàng dâng lên một loại trước nay chưa từng có ngượng ngùng cảm giác. Gương mặt của nàng không tự chủ được nổi lên một tia đỏ ửng, phảng phất trái táo chín mùi. Nhưng nàng vẫn là cố nén trong lòng bối rối, dùng sức nắm chặt Cố Thanh Trần tay, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị mình đã chuẩn bị kỹ càng. Cố Thanh Trần ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm sau lưng, không có chú ý tới Liêu Khuynh Hân trên mặt dị dạng. Hắn thấy Liêu Khuynh Hân gật đầu đồng ý qua đi, liền lập tức đem lực chú ý tập trung ở tìm kiếm một cái địa phương an toàn. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại Táng Ma Huyên nội bộ một chỗ tương đối yên tĩnh trong sơn động. Xác định rõ vị trí sau, hắn cầm thật chặt Liêu Khuynh Hân tay, đồng thời vận dụng lực lượng trong cơ thể, cấp tốc phá vỡ không gian, mang theo Liêu Khuynh Hân cùng Bạch Dược cùng nhau thuần gian di động. Theo một đạo quang mang hiện lên, hai người bọn họ một mèo thành công biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào cái kia yên tĩnh trong sơn động. Rời đi 5 giây sau, kia cố linh lực cực lớn sóng xung kích của tới, trực tiếp đem hai người đợi qua nơi đây san thành bình địa. Phúc. Nhưng vào lúc này, ngoại giới đang có một người đứng tại một khối to lớn trước tấm bia đá. Chính là ngay tại gia cố chữa trị phong ấn trận Lăng Huyền, giờ phút này trong miệng của hắn đột nhiên không bị khống chế phun ra một thanh lao huyết, sắc mặt nháy mắt cũng biến thành tái nhợt vô cùng. Một bên Kiếm Bạch Phong một mực canh giữ ở bên cạnh, nhìn thấy trận Lăng Huyền đột nhiên thổ huyết, trong lòng giật mình, vội vàng bước nhanh về phía trước, lập tức lên tiếng hỏi, "Trận Lăng Huyền, ngươi làm sao? Cái này Táng Ma Huyên bên trong có phải là xảy ra chuyện gì?" Trận Lăng Huyền nghe tới Kiếm Bạch Phong hỏi thăm, túi đầu hướng nó khoát tay áo, biểu thị mình cũng không lo ngại. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Không có việc gì, chỉ là vừa mới kết giới này trên tấm bia đá truyền đến một cỗ mãnh liệt phản vệ chi lực. Ta vừa rồi quá mức chuyên chú vào chữa trị phong ấn, không có lưu ý đến cỗ lực lượng này, kết quả bị nó phản vệ một chút. Bất quá không cần lo lắng, ta còn có thể chịu đựng được." Kiếm Bạch Phong nghe xong, nhíu mày, có chút lo âu nhìn xem Trận Lăng Huyền, nói, "Muốn hay không nghỉ ngơi trước một chút? Tiếp tục như vậy có thể sẽ đối ngươi tạo thành tổn thương lớn hơn." Trận Lăng Huyền lắc đầu, chậm rãi nói, "Không được, chúng ta nhất định phải nhanh hoàn thành phong ấn chữa trị làm việc. Thời gian cấp bách, nếu như không nắm chặt thời gian, hậu quả khó mà lường được. Ta điểm này vết thương nhỏ không tính là cái gì, chỉ cần hơi điều chỉnh một chút liền tốt." Nói xong, Trận Lăng Huyền lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục tập trung tinh thần chữa trị thương thế. Chương 16, biến mất chương 16, biến mất Trận Lăng Huyền nhắm chặt hai mắt, bắt đầu cấp tốc điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu, để khôi phục thể nội kia hơi hỗn loạn linh lực. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, hắn nhìn chăm chú Kiếm Bạch Phong, cũng chỉnh trọng nhắc nhở, "Kiếm lao đầu ngươi đến tranh thủ thời gian dùng khối kiếm màu đỏ ngọc bài thông chi Táng Ma Huyên bên trong Tô Bạch Thành, nói cho bọn hắn phải nhanh một chút rời đi nơi đó." Thanh âm của hắn mang theo một tia lo nghĩ cùng lo lắng. Tiếp lấy, Trận Lăng Huyền tiếp tục giải thích nói, "Ta vừa rồi nhận phản vệ, là bởi vì Táng Ma Huyên bên trong phát sinh một lần linh lực cực lớn bạo tạc. Đây khả năng mang ý nghĩa bọn hắn ở bên trong gặp phải nguy hiểm cực lớn. Cho nên, ngươi bây giờ liền hạ lệnh để bọn hắn ra đi. Mà lại, trên tay của ta phong ấn chữa trị làm việc đã chuẩn bị kết thúc." Nói xong những lời này sau, Trận Lăng Huyền liền không nói thêm gì nữa, xoay người sang chỗ khác, ngồi xổm ở kết giới trước tấm bia đá, nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên chú vào đối trước mặt kết giới bia đá tiến hành một bước cuối cùng phong ấn. Kiếm Bạch Phong nghe tới Trận Lăng Huyền nhắc nhở sau, lập tức cảm giác một chút tình trạng cơ thể của hắn cũng không lo ngại. Thế là, hắn không chút do dự từ chữ vật nạp giới bên trong lấy ra một khối màu đỏ ngọc bài, cũng đem một cỗ linh lực màu vàng nóng rót vào trong đó. Nháy mắt, cả khối màu đỏ ngọc bài tản ra lóa mắt hồng quang, chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Kiếm Bạch Phong ánh mắt nhìn chằm chằm chậm rãi bay lên màu đỏ ngọc bài, lập tức đối bên trong đưa tin nói, "Táng Ma Huyên tất cả phong chủ cùng đệ tử toàn bộ nghe lệnh. Ta là Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Bạch Phong, Táng Ma Huyên bên trong phong ấn chuẩn bị kết thúc, các ngươi bây giờ lập tức tiến hành rút lui Táng Ma Huyên." Kiếm Bạch Phong đối màu đỏ ngọc bài đem nói cho hết lời sau, vươn tay màu đỏ ngọc bài chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn qua trong tay màu đỏ ngọc bài, đối một bên Trận Lăng Huyền, tại trong đầu nghĩ nghĩ lời hắn nói, quay đầu khe khẽ thở dài. "Ai, bên trong tận lực không muốn chuyện gì phát sinh đi." Giờ này khắc này, Táng Ma Huyên nội bộ, bầu không khí hồi hộp tới cực điểm. Tô Bạch Thanh cùng Bát Giai Sư thiếu kịch chiến đã tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương đều đã thân chịu trọng thương. Tô Bạch Thanh nguyên bản khiết bạch vô hà áo bào giờ phút này đã bị Bát Giai Sư thiếu kia sắc bén vô cùng móng đuốt xé rách ra mấy đạo dữ tợn vết nứt, nàng tiết như tuyết da thịt như ẩn như hiện. Xuyên thấu qua tổn hại áo bào, có thể thấy được nàng da thịt trắng nõn bên trên trải rộng vô số tinh mịn vết thương, máu tươi từ bên trong chảy ra, như tơ chảy mà hạ. Mà Bát Giai Sư thiếu đồng dạng vô cùng thê thảm, nó bên ngoài thân lông vũ tại Tô Bạch Thanh kiếm khí bén nhọn hạ nhau nhau bay xuống, bộc lộ ra nó thân thể mềm mại chỗ mấy đạo khiến người nhìn thấy mà giật mình thật sâu vết thương. Tô Bạch Thanh trôi nổi tại không trung, bộ ngực kịch liệt trên dưới chập trùng, miệng bên trong không ngừng thở hào hẹn. Nàng dốc hết toàn lực bình phục thể nội sao động bất an linh lực. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng đột nhiên ý thức được một cái sự thực đáng sợ, bát giai sư thiếu Long Vũ vậy mà có mang kịch độc. Khi trong cơ thể nàng linh lực dần dần giảm bớt lúc, kia cô tiềm ẩn tại Long Vũ bên trong kịch độc lập tức thừa cơ mà vào, xông phá linh lực bình chướng, để nàng cả người thể nội linh lực lâm vào bạo tẩu tình cảnh nguy hiểm. Tô Bạch Thanh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán nổi gân xanh, hai mắt trừng lớn, ánh mắt tràn ngập thống khổ cùng dãy rủa. Nàng ý đồ ngăn chặn thể nội kia cố cuồng bạo linh lực, nhưng sau một khắc, một cỗ mùi máu tanh xông lên cổ họng. Phúc. Nàng bỗng nhiên hé miệng, phun ra một miệng lớn máu đỏ tươi, nhuộm đỏ trước người nàng mặt đất cùng xiêm y màu trắng. Thân thể của nàng lung lay, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Theo tăng cao tu vi đan dược dược hiệu dần dần biến mất, Tô Bạch Thanh trong thân thể tu vi cũng giống ngồi xe cắp treo một dạng kịch liệt hạ xuống. Nàng nguyên bản mượn nhờ đan dược chi lực cưỡng ép tăng lên tới đại thừa cảnh sơ kỳ, bây giờ lại trực tiếp rơi xuống đến động hư cảnh sơ kỳ. Loại tu vi này chợt hạ xuống để nàng cảm thấy vô cùng suy yếu cùng bất lực. Nhưng vào lúc này, Tô Bạch Thanh trên thân màu đỏ ngọc bài đột nhiên phát ra hào quang nhỏ yếu, cũng truyền đến kiếm Bạch Phong thanh âm. Biết được kiếm Bạch Phong hiện tại nói cho bọn hắn có thể rời đi Táng Ma Huyền. Lúc này địa phương khác chiến đấu đệ tử cùng phong chủ nghe tới tin tức, đều cấp tốc đem màu đỏ ngọc bài bóp nát, bị từng đạo hồng quang truyền tống ra ngoài. Chỉ để lại một đám yêu thú, chính ngốc ngốc nhìn qua biến mất đám người. Đang cùng bát giai sư thiếu chiến đấu kịch liệt Tô Bạch Thanh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt của nàng nhìn chăm chú trước mắt vết thương chồng chất sư thiếu. Trên mặt của nàng hiện ra một vòng trào phúng nụ cười, phản phất là đang cười nhạo đối phương vô năng. Lúc này đối diện bát giai sư thiếu thấy đối diện nhân loại nữ nhân tu vi đã rơi xuống, lại còn dám trào phúng mình, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, trong miệng không ngừng gào thét, đáng chết nhân loại, ngươi bây giờ có thể đi chết đi. Bát giai sư thiếu hai mắt lóe ra hàn quang, nó vỗ cánh khổng lồ, mang theo khí thế bén nhọn, giống như là một tia chớp nhanh chóng hướng Tô Bạch Thanh phương hướng bay đi. Mà lúc này, Tô Bạch Thanh nhìn đối phương đột kích, khóe miệng lại giơ lên một vòng trào phúng nụ cười. Nàng cấp tốc từ trong ngực móc ra màu đỏ ngọc bài, đồng thời linh lực trong cơ thể nháy mắt trở nên dị thường cuồng bạo, phản phất muốn xông phá thân thể. Ngay sau đó, nàng cả người đột nhiên mất đi lực lượng, giống như là như diều đứt dây một dạng vô lực hướng mặt đất rơi xuống. Ngay tại bát giai sư thiếu sắp bay đến trước mắt thời điểm, Tô Bạch Thanh một tay dùng sức bóp, cầm trong tay màu đỏ ngọc bài triệt để bóp nát. Trong chốc lát, chói mắt màu đỏ lưu quang từ vỡ vụn ngọc bài bên trong tuôn ra, cấp tốc bao trùm Tô Bạch Thanh toàn thân. Theo đạo này màu đỏ lưu quang xuất hiện, Tô Bạch Thanh lặng lặng nhìn chăm chú lên hết thảy xung quanh, trong mắt để lộ ra một loại giải thoát cùng nhẹ nhõm, giờ khắc này rốt cục đến. Nhìn qua đã biến mất đám người, Tô Bạch Thanh trên mặt toát ra một tia đã lâu nhẹ nhõm đủ cười. Nàng cảm thấy mình thân thể dần dần trầm tĩnh lại, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Cuối cùng, nàng cả người hoàn toàn lâm vào trong hôn mê, tùy ý màu đỏ lưu quang mang theo nàng rời đi. Nhưng mà, bát giai sư thiếu cũng không hề từ bỏ công kích. Khi nó tiếp cận Tô Bạch Thanh thân thể lúc, nó lập tức mở ra sắc bén cự trảo, chuẩn bị hung hăng chụp vào Tô Bạch Thanh. Thế nhưng là, ngay tại khoảng cách Tô Bạch Thanh thân thể chỉ có một mét thời điểm, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, Tô Bạch Thanh trên thân thể đột nhiên hiện lên chói mắt hồng quang, sau đó trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa. Màu đỏ ngọc bài lực lượng đem Tô Bạch Thanh truyền tống đến ngoại giới. Bát giai sư thiếu cự trảo vừa hụt, nó mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua trước mắt trống rông không gian. Mà giờ khắc này, vốn nên ở đây mọi nhân loại cũng đều không thấy bóng dáng. Bát giai sư thiếu tức giận đối bầu trời phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng tức giận. Nó nhanh chóng huy động cánh, quanh quẩn trên không trung tìm kiếm. Chương 17, hôn mê chương 17, hôn mê nó ý đồ tìm kiếm những cái kia mất tích nhân loại, nhưng vô luận nó cố gắng như thế nào, đều không thể tìm tới bất luận cái gì manh mối. Nó bốn phía tìm kiếm lấy, cẩn thận quan sát mỗi một nơi hẻo lánh, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Cuối cùng, nó chỉ có thể bất đắc dĩ tại Táng Ma Huyên nội bộ phi hành, trong lòng tràn ngập đối với nhân loại oán hận. Nó cảm giác mình bị lường gạt, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ đối bầu trời gầm thét lên, đáng ghét nhân loại. Cùng lúc đó, tại Táng Ma Huyên nội bộ một chỗ ẩn nấp trong sân động, Cố Thanh Trần cùng Liêu Khuynh Hân thành công đến một chỗ hơi u ám bên ngoài sân động. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng tại cửa sân động, cảnh giác quan sát đến tình huống xung quanh. Nhìn qua trước mắt có chút tối đen lạ lẫm sân động, Liêu Khuynh Hân trong mắt vẫn còn có chút sợ tối, trước kia bóng tối còn không có hoàn toàn tan đi. Nàng nắm chặt Cố Thanh Trần ống tay áo, trong mắt không khỏi có chút sợ hãi. Lúc này, Cố Thanh Trần tập trung tinh thần, sử dụng linh lực cảm ứng phương viên chỗ năm dặm. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được xung quanh khí tức cùng năng lượng ba động. Trải qua 2 giây dò xét sau, Cố Thanh Trần xác định sơn động xung quanh chỗ năm dặm cùng trong sơn động đều không có yêu thú tồn tại. Hắn xoay đầu lại, đối Liêu Khuynh Hân yên lặng nhẹ gật đầu, biểu thị nơi này tương đối an toàn. Lúc này Cố Thanh Trần cùng Liêu Khuynh Hân đối mặt, còn chú ý tới trong mắt của nàng đối tối như mực sơn động e ngại. Lập tức, quay đầu Cố Thanh Trần một tay nhấc chi lên, một cỗ màu đỏ sẫm linh lực cấp tốc từ trên thân thể của hắn bay ra. Cỗ này linh lực giống như một đạo dòng nước xiết, phóng tới sơn động cửa vào. Màu đỏ sẫm linh lực trôi đến, trong bóng tối cảnh vật dần dần trở lên rõ ràng, phản phất có một đôi tay vô hình đem bên trong hắc ám cho hoàn toàn xua tan. Liêu Khuynh Hân nhìn xem một màn này, có chút quay đầu nhìn qua Cố Thanh Trần gương mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bị quan tâm cảm giác kỳ diệu. Đợi cho màu đỏ sẫm linh lực bay ra, chỉ chốc lát sau, Cố Thanh Trần sử dụng linh lực đem chung quanh sơn động không gian cho hoàn toàn phong tỏa. Lúc này hai người nhân loại khí tức hoàn toàn sẽ không tiết lộ, mà lại dạng này bên ngoài yêu thú cũng cảm giác không đến. Làm xong đây hết thảy sau, Cố Thanh Trần duỗi ra một cái tay cầm thật chặt Liêu Khuynh Hân bàn tay, một cái tay khác ôm Bạch Dược, cùng nàng cùng nhau đi vào sơn động. Vào sơn động bên trong, Cố Thanh Trần nhìn quanh hai bên, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Hắn phát hiện bên trong hang núi này đã từng có yêu thú ở lại qua, nơi này còn lưu lại một chút bọn chúng sinh hoạt qua vết tích. Xác nhận không có cái khác tiềm ẩn nguy hiểm sau, Cố Thanh Trần cùng Liễu Khuynh Hân tìm tới một khối có thể cung cấp nghỉ ngơi tảng đá lớn. Lúc này, sau lưng Liễu Khuynh Hân chú ý tới Bạch Dược vẫn chưa tỉnh đến, nàng mặt lộ vẻ vẻ lo âu, hướng bên người Cố Thanh Trần nhẹ giọng hỏi: "Thanh Trần ca ca, Bạch Dược vì cái gì đến bây giờ còn không có tỉnh nha?" Cố Thanh Trần nghe vậy, cúi đầu nhìn một chút trong ngực Bạch Dược, sau đó chậm rãi lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng nguyên nhân. "Ta cũng không quá xác định, trước tiên đem nó để dưới đất nhìn xem tình huống đi." Dứt lời, Cố Thanh Trần chậm rãi ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem Bạch Dược đặt ở trên mặt đất. Sau đó sử dụng linh lực vì Bạch Dược triệt để kiểm tra một phen. Phát hiện nó thể nội còn có kia cỗ xương mù màu đen lưu lại, Cố Thanh Trần không khỏi nhíu mày. Đây không phải cái kia xương mù màu đen linh lực lưu lại sao? Làm sao đến bây giờ đều còn tại Bạch Dược thể nội? Nói, Cố Thanh Trần quay đầu nhìn về phía sơn động lối đi ra, đem thần thức nhìn về phía cái kia quỷ dị xương mù màu đen vị trí nổ mạnh. Nhưng bên kia không có xương mù màu đen kia cỗ tim đập nhanh khí tức. Cố Thanh Trần sử dụng thần thức cảm giác một vòng, đều không có phát hiện, không khỏi đem thần thức cho thu hồi lại. Thật sự là kỳ quái, Cố Thanh Trần thấy Bạch Dược còn không có tỉnh lại, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói sử dụng nên linh lực người sau khi chết, kia sử dụng kia cỗ linh lực cũng sẽ theo chủ nhân biến mất mà tiêu tán. Nhưng Bạch Dược linh lực trong cơ thể lưu lại cũng không hề hoàn toàn biến mất, Cố Thanh Trần không khỏi suy đoán kia cỗ xương mù màu đen tự bạo qua đi cũng không hề hoàn toàn tử vong. Chẳng lẽ vật kia còn chưa chết? Cố Thanh Trần trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm. Ý nghĩ này không khỏi để trong lòng của hắn trầm xuống, nếu như kia xương mù màu đen thật không chết, như vậy bọn hắn khả năng còn muốn đối mặt càng lớn nguy hiểm. Nghĩ đến, Cố Thanh Trần lắc đầu, đem trong đầu sự tình khác cho vứt bỏ, quay đầu nhìn về phía trên mặt đất nằm Bạch Dược, quyết định dự định thử một lần. Đối một bên Liễu Khuynh Hân nhìn một cái qua đi, giải thích nói: "Ta đoán hơn phân nửa là trong cơ thể của nó còn không có kia cỗ xương mù màu đen linh lực lưu lại đi." Cố Thanh Trần nói đồng thời, đem bàn tay phải đem thả đến Bạch Dược trên thân thể. "Ta trước thử giúp nó miệng vết thương cùng thể nội kia cỗ linh lực lưu lại cho loại trừ rơi thử một chút xem sao. Nhưng ta không biết phương pháp này có được hay không." "Ừm ân, ta tin tưởng Thanh Trần ca ca nhất định có thể để Bạch Dược tỉnh lại." Bên người Liễu Khuynh Hân thấy Cố Thanh Trần nói như thế, lập tức gật gật đầu, một mặt đau lòng nhìn qua trên mặt đất nằm Bạch Dược. Nói xong, Cố Thanh Trần nhắm mắt lại. Nhắm mắt trong chớp mắt, Cố Thanh Trần trên bàn tay màu đỏ sẫm linh lực cấp tốc hướng về Bạch Dược trên thân thể vết thương bay đi. Theo linh lực không ngừng rót vào, Cố Thanh Trần cảm giác được một cỗ cường đại lực cản ngay tại ngăn trở linh lực của mình tiến vào Bạch Dược thể nội. Cỗ này lực cản phi thường cường đại, tựa hồ muốn Cố Thanh Trần linh lực cho bắn ngược trở về. Cố Thanh Trần tiếp tục chậm rãi tăng lớn tự thân linh lực chuyển vận, ý đồ đột phá tầng này lực cản. Trải qua một phen cố gắng, rốt cục thành công đột phá tầng này lực cản, linh lực thuận lợi tiến vào Bạch Dược thể nội. Meo, meo, meo. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cố Thanh Trần đột nhiên phát hiện Bạch Dược thân thể bắt đầu run rẩy lên, trong miệng cũng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Thấy cảnh này, Cố Thanh Trần không khỏi trong lòng giật mình, vội vàng đình chỉ tự thân linh lực đưa bảo, đưa nó linh lực trong cơ thể cho rút trở về. Hắn biết mình không thể lại cưỡng ép khu trừ Bạch Dược thể nội xương mù màu đen, nếu không rất có thể sẽ đối Bạch Dược tạo thành tổn thương lớn hơn. Nhưng nhìn xem Bạch Dược thống khổ dáng vẻ, Cố Thanh Trần cảm thấy 10 phần đau đầu, hắn không biết nên như thế nào trợ giúp Bạch Dược, tự thân linh lực một rót vào Bạch Dược liền không có phản kháng. Hiện tại chỉ có thể yên lặng ngồi ở bên cạnh, tự hỏi tiếp xuống đối sách. Mà lúc này, Liễu Khuynh Hân chạy tới Bạch Dược bên người, trên mặt nàng tràn đầy vẻ đau lòng, êm ái vuốt ve Bạch Dược lông tóc, nhẹ giọng thì thầm an ủi nó. "Bạch Dược ngoan, không có việc gì, không thương a, không thương a, không thương a, Thanh Trần ca ca đây là đang cứu ngươi đâu, mặc dù có đau một chút, nhưng chỉ cần nhịn một chút, chờ một lúc liền tốt nha." Liễu Khuynh Hân ôn nhu mà đối với trong tay Bạch Dược nhẹ giọng an ủi. Chỉ chốc lát sau, Liễu Khuynh Hân trong tay Bạch Dược quả nhiên đình chỉ thống khổ tiếng thê, tựa hồ nghe hiểu Liễu Khuynh Hân lời nói, lặng yên nằm tại Liễu Khuynh Hân trong tay ngủ. Lúc này, Liễu Khuynh Hân ngẩng đầu lên, đối Cố Thanh Trần trừng mắt nhìn, ra hiệu hắn tiếp tục nếm thử. "Thanh Trần ca ca, ngươi có muốn hay không thử lại lần nữa nhìn?" Chương 18, cho ăn đan dược chương 18, cho ăn đan dược nghe tới Liễu Khuynh Hân, hắn ngẩng đầu, nhìn qua Liễu Khuynh Hân kia tràn ngập đau lòng biểu lộ, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút trong tay mình Bạch Dược. Cố Thanh Trần trong lòng nghĩ, nếu là mình đem nó mang vào, kia liền thử lại lần nữa đi. Thế là hắn có chút không cam lòng nhẹ gật đầu, nói, "Vậy được rồi, ta liền thử lại cuối cùng một lần này." Nói xong, Cố Thanh Trần trực tiếp đưa bàn tay lần nữa đặt ở Bạch Dược trên thân thể. Ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Bạch Dược phản ứng. Lần này, hắn phát hiện mình rất thoải mái mà liền đem mình màu đỏ sẫm linh lực rót vào Bạch Dược trong thân thể. Rót vào linh lực 3 giây đồng hồ sau, Bạch Dược trong miệng lại phát ra từng tiếng tiếng kêu thống khổ, nhưng lần này cũng không có giống lần trước như thế làm cho kịch liệt như vậy. Nhìn thấy loại tình huống này, Liễu Khuynh Hân vội vàng duỗi ra nàng một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Dược lông tóc, cũng tại nó bên thai nhẹ giọng an ủi, "Bạch Dược đừng sợ, rất nhanh liền đi qua, một hồi liền tốt." Cùng lúc đó, Cố Thanh Trần nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm thụ Bạch Dược thể nội tình trạng. Hắn đem tinh thần lực của mình tập trung lại, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò lấy Bạch Dược trong cơ thể. Hắn có thể cảm giác được Bạch Dược khí tức trong người hỗn loạn không chịu nổi, tựa hồ có một cỗ hắc ám lực lượng ngay tại ăn mòn thân thể của nó. Chỉ chốc lát sau, Cố Thanh Trần liền thành công cảm ứng được kia cỗ linh lực lưu lại vị trí. Cỗ này lưu lại linh lực lưu lại ẩn giấu rất sâu, nhưng Cố Thanh Trần bằng vào cảm giác bén nhạy năng lực, không có phí bao nhiêu thời gian liền tìm kiếm được. Cố Thanh Trần vận dụng thần thức chăm chú khóa chặt lại Bạch Dược trong thân thể kia cỗ xương mù màu đen vị trí cụ thể, cũng trong đầu hạ đạt một cái chỉ thị. một máy mắt rót vào bạch dược trong thân thể màu đỏ sậm linh lực giống như là tiếp vào Cố Thanh Trần mệnh lệnh một dạng, cấp tốc tập kết cùng một chỗ, hướng về bạch dược thể nội xương mù màu đen vị trí khởi xướng công kích mãnh liệt. Bọn chúng như là một đám dũng mãnh chiến sĩ, không sợ hai chút nào phóng tới địch nhân, quyết tâm muốn đem nó tiêu diệt. Không đến trong chốc lát, bạch dược thể nội xương mù màu đen lưu lại hạ linh lực lưu lại đã triệt để bị màu đỏ sậm linh lực nuốt chửng lấy hầu như không còn. Những này màu đỏ sậm linh lực như là đói dã thú, tham lam thôn phệ lấy kia cỗ tà ác lực lượng, đem nó chuyển hóa thành năng lượng của mình. Theo thời gian trôi qua, bạch dược sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, hô hấp cũng biến thành bình ổn mà thâm trầm. Không đến một phút thời gian, nó từ vừa rồi thấp giọng thống khổ tiếng thét chói tai chuyển biến thành thoải mái dễ chịu hơi thở âm thanh, phảng phất thoát khỏi thống khổ to lớn cùng tra tấn. Đúng lúc này, Cố Thanh Trần lần nữa tập trung tinh thần, cẩn thận cảm thụ được bạch dược tình trạng cơ thể. Khi hắn xác nhận kia cỗ xương mù màu đen linh lực lưu lại đã hoàn toàn biến mất sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Ngay sau đó, hắn cấp tốc giơ tay lên, đem trước rót vào bạch dược thân thể linh lực chuẩn xác không sai lầm thu hồi đến trong cơ thể mình. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Liêu Khuynh Hân, ngữ khí bình tĩnh nói, "Tốt, Khuynh Hân, ta đã thành công thanh trừ bạch dược linh lực trong cơ thể lưu lại." Liêu Khuynh Hân một mực khẩn trương nhìn chăm chú lên bạch dược, nghe tới Cố Thanh Trần sau, nàng lập tức thở dài một hơi. Khi thấy bạch dược không tái phát ra thống khổ tiếng thét chói tai lúc, trên mặt của nàng toát ra một tia mừng rỡ nụ cười, cũng đối Cố Thanh Trần ôn nhu nói, "Quá tốt, bạch dược hiện tại rốt cục đỉnh chỉ loại đau khổ này thanh âm." Cố Thanh Trần nhìn xem Liêu Khuynh Hân như thế vui vẻ, khóe miệng cũng có chút dương lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Chỉ cần không có việc gì liền tốt. Đột nhiên, Cố Thanh Trần chú ý tới bạch dược trên thân vẫn tồn tại một chỗ vết thương, lông mày của hắn hơi nhíu, lập tức đối Liêu Khuynh Hân nhẹ giọng hỏi, "Khuynh Hân, trên người ngươi phải chẳng còn có chữa thương loại hình đan dược đâu?" Liêu Khuynh Hân nghe vậy, liền vội vàng gật đầu hồi đáp, "A, có." Nghe thấy Cố Thanh Trần hỏi thăm, Liêu Khuynh Hân nhanh chóng đáp lại nói. Nói xong, nàng không khỏi nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu đối Cố Thanh Trần dò hỏi, "Thanh Trần ca ca, ngươi bây giờ cần chữa thương đan dược sao?" Thấy Liêu Khuynh Hân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Cố Thanh Trần không có quá nhiều giải thích, trước đó xác nhận nhẹ gật đầu nói, "Ừm, ngươi bây giờ đưa ngươi trên thân phẩm giai tối cao đan dược cho ta viên kia đi." "Đi, ta biết." Nói, Liêu Khuynh Hân đem trong ngực bạch dược bỏ vào Cố Thanh Trần trong tay, sau đó đưa tay từ nhẹ nhàng đuốt ve một chút trên ngón tay chứa vật nạp giới. Lập tức, một đạo nhỏ bé màu trắng lưu quang bay ra, chậm rãi bay xuống tại Liêu Khuynh Hân bàn tay ở trong. Liêu Khuynh Hân vươn tay, cầm lấy viên đan dược kia, cấp tốc đưa tới Cố Thanh Trần trong lòng bàn tay. Cố Thanh Trần thấy thế là một viên tứ phẩm đan dược, cẩn thận chu đáo một phen. Viên đan dược kia toàn thân mượt mà, tản ra nhàn nhạt quang trạch, phía trên có khắc tinh mịn đường vân, nhìn qua phi thường tinh xảo. Lập tức, cái này một viên tứ phẩm chữa thương đan dược mùi thuốc tại sơn động ở trong tràn ngập ra. Đúng lúc này, bạch dược đột nhiên nghe được đan dược hương khí, thừa dịp hai người không chú ý, trên đầu nó đôi kia lỗ hai mèo đột nhiên bỗng lúc đích. Lúc này, Cố Thanh Trần hai cánh tay đều nắm lấy một viên tứ phẩm chữa thương đan dược, sau đó đối Liêu Khuynh Hân nhẹ nói, "Giúp ta đem bạch dược nâng đỡ, ta muốn cho hắn cho ăn hạ viên này tứ phẩm chữa thương đan dược." "Ta biết, Thanh Trần ca ca." Liêu Khuynh Hân nghe tới Cố Thanh Trần chỉ thị sau, xác nhận không sai lầm nhẹ gật đầu. Nàng lập tức duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực bạch dược đỡ lên, để thân thể của nó bảo trì thẳng đứng trạng thái. Cố Thanh Trần nhìn thấy bạch dược đã bị phụ chính, liền không chút do dự đem ngón tay bên trên tứ phẩm chữa thương đan dược nhét vào bạch dược trong miệng. Tại viên này tứ phẩm đan dược bị bạch dược nuốt vào về sau, trên người nó miệng vết thương nháy mắt tuôn ra lượng lớn đan dược dược lực, tựa như vô số đầu tiểu sa mở dạng, tại miệng vết thương xuyên qua du tẩu, phảng phất có sinh mệnh. Không đến thời gian qua một lát, những dược lực này liền đem bạch dược mặt ngoài thân thể vết thương cấp tốc khép lại. Nhưng mà cứ việc bạch dược vết thương đã hoàn toàn khép lại, nhưng nó vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Liêu Khuynh Hân nhìn qua bạch dược, nhíu mày, trong mắt để lộ ra một tia lo lắng cùng nghi hoặc. Nàng xoay đầu lại, nhìn xem Cố Thanh Trần, nhẹ giọng hỏi, "Thanh Trần ca ca, vì cái gì bạch dược còn không có tỉnh lại đâu?" Đối mặt Liêu Khuynh Hân nghi vấn, Cố Thanh Trần cũng cảm thấy có chút hoang mang. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào bạch dược thân thể, cảm thụ được khí tức của nó cùng mạch đập. Trải qua một phen cẩn thận kiểm tra, Cố Thanh Trần xác định bạch dược thân thể cũng không lo ngại. Đúng lúc này, Liêu Khuynh Hân đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt của nàng sáng lên, đối Cố Thanh Trần tiếp tục nói, "Có phải hay không là bởi vì chúng ta cho bạch dược cho ăn đan dược quá ít?" Chương 19, vừa ngủ chương 19, vừa ngủ nghĩ tới đây, Liêu Khuynh Hân không kịp chờ đợi lại từ mình không gian giới chỉ bên trong xuất ra một viên đan dược đưa cho Cố Thanh Trần, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, "Thanh Trần ca ca, nếu không chúng ta lại cho bạch dược trong mồm cho ăn mấy viên đan dược, cho thêm nó ăn mấy viên nói không chừng dạng này liền có thể tỉnh lại nó." Cố Thanh Trần nghe tới Liêu Khuynh Hân đề nghị sau, một tay sờ sờ cái cằm, cúi đầu xuống, ánh mắt lẳng lặng nhìn qua bạch dược thân thể, trong lòng âm thầm suy tư. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bạch dược vết thương trên người đã tốt, nhưng vì cái gì đến bây giờ cũng còn không có tỉnh đâu. Hắn nhíu mày, lâm vào trầm tư. Rõ ràng trước đó nhìn thấy bạch dược trong thân thể có một cỗ xương mù màu đen, hẳn là bị thứ gì công kích. Nhưng về sau kia cỗ xương mù màu đen đã bị thanh trừ sạch sẽ, mà lại bạch dược vết thương trên người cũng hoàn toàn khép lại, đây hết thảy đều cho thấy bạch dược cũng đã khôi phục khỏe mạnh. Nhưng là bây giờ, bạch dược nhưng như cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Cố Thanh Trần ở trong lòng suy nghĩ thật lâu, đều không thể tìm tới đáp án. Hắn không rõ vì cái gì bạch dược rõ ràng không có vấn đề, nhưng chính là không có tỉnh lại. Lúc này, Liêu Khuynh Hân thanh âm lần nữa ở bên tai vang lên. Nàng nhìn xem bạch dược không núp ních thân thể, không khỏi tiếp tục đề nghị, "Thanh Trần ca ca, nếu không chúng ta lại cho bạch dược cho ăn mấy viên đan dược đi, cũng có thể để nó nhanh lên tỉnh lại." Cố Thanh Trần nghe Liêu Khuynh Hân, trong lòng do dự. Nghe Liêu Khuynh Hân ở bên tai đề nghị, trong đầu thực tế là không nghĩ tới cái khác hữu hiệu biện pháp giải quyết, cũng chỉ đành nghe theo Liễu Khuynh Hân đề nghị đi thử xem. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, trực tiếp làm tốt quyết định. Hắn xoay đầu lại, đối Liễu Khuynh Hân nhẹ gật đầu, đáp ứng nói, vậy được rồi, Khuynh Hân ngươi liền lấy thêm một viên chữa thương đan dược ra đi. Hai viên cộng lại có lẽ hiệu quả của đan dược càng tốt hơn một chút. Cố Thanh Trần nghĩ thầm, đã trước mắt không có cái khác biện pháp tốt hơn, kia liền trước dựa theo trước mắt có thể thực hiện phương pháp thử một lần đi. Có lẽ thật sẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Liễu Khuynh Hân được đến Cố Thanh Trần sau khi đồng ý, lập tức nhanh chóng từ chữ vật nạp giới ở trong lấy ra hai viên tứ phẩm chữa thương đan dược, sau đó đem đan dược trực tiếp bỏ vào Cố Thanh Trần bàn tay ở trong. Cố Thanh Trần đưa tay trái ra trưởng tiếp nhận hai viên tứ phẩm chữa thương đan dược, một cái tay khác cầm lấy một viên quan sát, xác nhận đan dược có dược hiệu sau, trực tiếp đối Liễu Khuynh Hân làm cái nháy mắt. Ngươi lại đem nó cho nhấc lên đi, ta lại cho nó chậm rãi cho ăn đi. Ừm. Nghe xong Liễu Khuynh Hân nhẹ gật đầu, lại một lần nữa giống lần trước đem bạch dược thân thể cho nhấc lên. Cố Thanh Trần đưa tay chậm rãi từ bàn tay trái cầm lấy một viên tứ phẩm chữa thương đan dược, đem nó nắm, hướng về bạch dược bên miệng tới gần. Một bên Liễu Khuynh Hân tràn ngập mong đợi nhìn xem Cố Thanh Trần đem đan dược để vào bạch dược trong miệng, hy vọng lần này có thể thành công tỉnh lại bạch dược. Lúc này, bạch dược cái mũi ngửi đến là đan dược khí tức, miệng không khỏi trường so lúc trước còn muốn rất nhiều. Cố Thanh Trần vừa đem đan dược để vào bạch dược trong miệng, còn không có buông xuống đi lúc, lúc này bạch dược đầu lưỡi lập tức đem đan dược từ Cố Thanh Trần hai ngón tay bên trên đan dược cho liếm một cái đến. Nhìn thấy một màn này, Cố Thanh Trần trong đầu linh quang lóe lên, trong đầu mê mang lập tức thanh tỉnh. Đột nhiên lập tức minh bạch, rõ ràng bạch dược trong thân thể cùng thân thể ngoại bộ đều không có vấn đề, nhưng chính là vẫn chưa có tỉnh lại. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là bạch dược lúc này là đang làm bộ và ngủ, dự định lại nhiều ăn mấy viên đan dược. Lập tức đối Liêu Khuynh Hân làm cái nháy mắt, lúc này Liêu Khuynh Hân thấy bạch dược cho nuốt vào, chính một mặt cao hứng lúc phát hiện Cố Thanh Trần đối với mình nháy mắt, có chút không rõ ràng cho lắm. Trong mắt để lộ ra một cỗ thanh tịnh, nghiêng đầu một chút, đối trước mặt Cố Thanh Trần nghi ngờ hỏi, "Thanh Trần ca ca, làm sao? Là có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Cố Thanh Trần nghe tới Liêu Khuynh Hân vấn đề, lại nhìn thấy Liêu Khuynh Hân kia một câu ngốc trắng ngọt ánh mắt, mới phát hiện Liêu Khuynh Hân không có phát hiện bạch dược là đang bờ ngủ. Cố Thanh Trần trong lòng hơi động, cảm thấy việc này có chút không thích hợp. Hắn lập tức đối một bên Liêu Khuynh Hân nhanh chóng đưa tay so với một cái im lặng thủ thế, ra hiệu Liêu Khuynh Hân không cần nói. Liêu Khuynh Hân nhìn thấy Cố Thanh Trần thủ thế sau, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là khéo léo ngậm miệng lại, trong ánh mắt để lộ ra một câu nghi hoặc. Hiện tại nàng đầy trong đầu sương mù, hoàn toàn không hiểu Cố Thanh Trần tại sao phải để nàng giữ im lặng. Đúng lúc này, Cố Thanh Trần thấy Liêu Khuynh Hân còn chưa phát hiện vấn đề, trực tiếp sử dụng linh lực truyền âm đem mình muốn nói lời toàn bộ truyền cho Liêu Khuynh Hân trong đầu. "Khuynh Hân, ta hoài nghi bạch dược là đang làm bộ đi ngủ. Nó làm như vậy có thể là nghĩ lại gạt chúng ta cho nó ăn nhiều mấy viên đan dược." Cố Thanh Trần nói xong, Liêu Khuynh Hân nghe xong trong đầu lập tức hiện ra bạch dược bình thường thích ăn đan dược bộ dáng, nháy mắt minh bạch vì sao bạch dược đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Sau khi nghĩ thông suốt, Liêu Khuynh Hân trong mắt tràn đầy phẫn nộ. "Bạch dược người xấu này, lại còn dám gạt ta." Nàng cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này nghe Liễu Khuynh Hân truyền đến sinh khí lời nói, Cố Thanh Trần khoát tay áo, ra hiệu không nên tức giận. "Ta chỉ là có cái suy đoán mà thôi, chưa có xác định, ta muốn nhìn một chút nó có phải là tỉnh." Tiếp đấy, Liễu Khuynh Hân nhìn về phía Cố Thanh Trần, ngữ khí kiên định nói, "Kia Thanh Trần ca ca ngươi dự định muốn làm gì?" Cố Thanh Trần nghe xong, đối nó lắc đầu, linh lực truyền âm nhẹ nói, "Ngươi chậm một chút đem bạch dược để dưới đất liền có thể, sau đó ngươi liền đứng ở một bên lặng lặng nhìn đi." Liễu Khuynh Hân nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay chậm rãi đem bạch dược đặt ở trên mặt đất, sau đó đứng ở Cố Thanh Trần bên người, con mắt lặng lặng quan sát trên mặt đất mặt nằm bạch dược. Cố Thanh Trần thấy Liêu Khuynh Hân đứng ở phía sau mình, thế là liền đem bàn tay của mình ở trong một viên cuối cùng đan dược cho cầm lên, đặt ở bạch dược cái mũi bên cạnh. Lúc này, bạch dược cái mũi có chút đông đúc đích, đã ngửi được đan dược khí tức, nhưng cũng không có mở to mắt tỉnh lại. Cố Thanh Trần trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong lòng không khỏi suy đoán lúc này có 9 thành xác suất bạch dược đã tỉnh. Hắn quyết định thử một lần nữa, đem đan dược thoáng rời một điểm khoảng cách, quan sát bạch dược phản ứng. Quả nhiên, bạch dược cái mũi lần nữa có chút giật giật, tựa hồ tại truy tìm đan dược hương vị. Cố Thanh Trần tiếp tục nếm thử, lần này đem đan dược trực tiếp đặt ở bạch dược bên miệng, để nó càng cự ly hơn cách mặt đất cảm thụ đan dược hương khí. Bạch dược miệng giật giật, tựa hồ muốn cắn đan dược, nhưng tựa như là cảm thấy được cái gì, lại giống là có chút do dự một lát. Lúc này Cố Thanh Trần cùng Liễu Khuynh Hân hai người đều đứng sau lưng bạch dược, không có phát ra cái gì động tĩnh, lặng lặng nhìn qua trên mặt đất nằm bạch dược. Đúng lúc này, bạch dược giật giật lỗ tai, không có nghe được thanh âm gì qua đi, lúc này mới từ từ mở mắt. Sử dụng cái mũi người lấy đan dược mùi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cách miệng cách đó không xa đan dược. Chương 20, tỉnh lại chương 20. Tỉnh lại lúc này bạch dược thấy trước mắt không có người sau, lần nữa sử dụng cái mũi ngửi ngửi, trong miệng không khỏi nhỏ giọng cảm thán, "Ừm, thơm quá nha." Nói đồng thời, nó bục lại ủng ngục ủng ngục nhỏ giọng kêu lên. Bạch dược lập tức rũa ra đầu lưỡi của mình, nhanh chóng đem trước người mình viên này hương khí phún phún tứ phẩm đan dược đem thả tiến miệng ở trong. Lúc này, sau lưng Liễu Khuynh Hân thấy bạch dược còn có thể mở to mắt ăn mỉ trước tứ phẩm đan dược. Trên mặt của nàng trước kia đau lòng biểu lộ không còn sót lại chút gì, trên thân tản mát ra so trước đó còn cường lực hơn uy áp. Lập tức, để nguyên bản sơn động ở trong còn thấp hơn nhiệt độ, đến bây giờ không khỏi lại hạ xuống mấy phần. Lúc này, cảm thấy được sau lưng có một cỗ quen thuộc uy áp khí tức, trong đầu lập tức minh bạch cái gì. Bạch dược con mắt không khỏi con ngươi đột nhiên rụt lại, toàn bộ thân mèo đều cứng nhắc một giây nhiều chung. Sau đó mới dám chậm rãi đem đầu của mình chuyển qua, phát hiện lúc này Liêu Khuynh Hân cả người chính một mắt hung ác nhìn lấy mình, trên thân phát ra từng đợt ám hắc sắc linh lực. Lúc này Bạch Dược chỉ cảm thấy mình phảng phất bị một đầu dã thú hung manh cho để mắt tới một dạng, thân thể cũng không dám động một cái. Nó trong lòng âm thầm kêu khổ cũng biết, mình một chút quá đói, làm sao một chút liền quên Liễu Khuynh Hân còn ở nơi này đâu. Lần này nhưng hảm, bị nàng nhìn thấy mình ăn bụng đan dược, chắc chắn sẽ không buông tha mình. Liễu Khuynh Hân nhìn xem Bạch Dược kia dáng vẻ khẩn trương, trong lòng một trận buồn cười, nhưng vẫn là sụ mặt nói, "A, Bạch Dược ngươi cái này chú mèo ham ăn, vừa mới không phải còn dậy không nổi sao? Làm sao hiện tại lại đột nhiên đứng lên, một thanh đem trước người đan dược ăn nha." Liễu Khuynh Hân nói xong, nàng chậm rãi hướng Bạch Dược đi tới, mỗi một bước đều mang khí thế cường đại, để Bạch Dược cảm giác được một cô vô hình áp lực. Bạch Dược khẩn trương nhìn xem Liễu Khuynh Hân tới gần, trong lòng suy nghĩ nên làm cái gì mới có thể trốn qua một kiếp. Đột nhiên, nó linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp. Chỉ thấy nó cấp tốc đem đan dược nuốt vào trong bụng, sau đó trên mặt lộ ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, dùng cặp kia ngập nước mắt to nhìn qua Liễu Khuynh Hân. Miệng bên trong còn phát ra thanh âm ồ ồ, biểu thị mình rất vô tội. Nhưng mà Bạch Dược thấy Liễu Khuynh Hân trên thân khí thế khủng bố vẫn là không có hàng, biết cái này phương thức vô dụng, liền lập tức mở miệng nhận lầm. "Cái kia Khuynh Hân tỷ, ta vừa mới tỉnh lại không bao lâu, tỉnh lại thường có chút đói, mới dự định giả vờ ngất ăn nhiều mấy viên đan dược." Bạch Dược nói lập tức ghé vào trên mặt đất, thực tình cầu xin tha thứ, đúng không dậy nổi, "Khuynh Hân tỷ, ta lần tiếp theo cũng không dám lại." Liễu Khuynh Hân thấy thế, sắc mặt không thay đổi, chậm rãi đi đến Bạch Dược trước người. Sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, rồi ra hai cánh tay một tay lấy Bạch Dược toàn bộ thân thể bế lên. Lúc này, thấy Liễu Khuynh Hân đem mình cho dùng tay bế lên, Bạch Dược lập tức nhắm mắt lại, trong đầu đã có thể ảo tưởng ra đằng sau muốn phát sinh sự tình. Nhưng mà trong tưởng tượng trừng phạt cùng cỡ trách cũng không đến, Bạch Dược lúc này mới từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy một cô ấm áp khí tức quanh quẩn trên người mình. Bạch Dược không khỏi hơi nghi hoặc một chút trừng mắt nhìn, sau đó từ từ mở mắt, lại phát hiện giờ phút này Liễu Khuynh Hân chính mặt mũi tràn đầy vui vẻ ôm chặt lấy mình. "Bạch Dược ngươi thật đúng là chỉ ngốc nhỏ nha. Nếu như ngươi nói, có thể trực tiếp nói cho ta nha." Liễu Khuynh Hân êm ái vuốt ve Bạch Dược đầu, ngữ khí tràn ngập cương triều cùng lo lắng. "Đói ngươi muốn ăn đan dược, ngươi trực tiếp cho ta nói nha, ta hiện tại trong tay thế nhưng là còn nhiều, rất nhiều, cam đoan đủ ngươi ăn. Ngươi vừa rồi giả chết dáng vẻ, nhưng làm ta dọa sợ, ta còn tưởng rằng ngươi thật không tỉnh lại." Liễu Khuynh Hân thanh âm mang theo một tia bám trách, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng cùng đau lòng. Nghe tới Liễu Khuynh Hân như thế lo lắng lời nói, Bạch Dược không khỏi sửng sốt mấy giây, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Nó lấy lại tinh thần, duỗi ra mình kia có chút lông xù móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng vô vô Liễu Khuynh Hân bả vai. Bạch Dược khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng đáng yêu nụ cười, đối Liễu Khuynh Hân nhẹ nói, "Chán. Khuynh Hân tỷ, ngươi nhìn, ta cái này không cũng còn tốt tốt mà." Vừa dứt lời, Bạch Dược bụng không tự chủ phát ra một trận đùng ngủ câm thanh. Nó lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng lại cười cười, tiến đến Liễu Khuynh Hân bên thai thấp giọng nói, "Chính là cái kia. Khuynh Hân tỷ, ta hiện tại có một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta đây." Liễu Khuynh Hân nhìn trước mắt Bạch Dược, trong lòng không khỏi dâng lên một cô yêu thích chi tình. Nàng nhẹ nhàng sờ sờ Bạch Dược đầu, ôn nhu mà hỏi thăm, "Đương nhiên có thể, Bạch Dược, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể làm đến, ta liền tận lực thỏa mãn ngươi." Lúc này trong ngực Bạch Dược nghe tới Liễu Khuynh Hân như thế thành khẩn trả lời, con mắt lập tức phát sáng lên, nó rũa ra móng đuốt gãi gãi đầu của mình, cười một cái nói, "Ha ha ha Khuynh Hân tỷ, ngươi đều nói như vậy, ta cũng liền nói thẳng yêu cầu của ta. Kỳ thật cũng không phải chuyện đại sự gì, chính là ngươi còn có thể lại cho ta cầm mấy viên đan dược sao?" Nói Bạch Dược chỉ mình kia có chút bằng phẳng bụng nhỏ, một mặt mong đợi nhìn xem Liễu Khuynh Hân, tiếp tục nói, "Ta hiện tại bụng còn có chút đói, có đoạn thời gian không ăn đồ vật, bụng hiện tại cũng bắt đầu kháng nghị." Bạch Dược tội nghiệp mà nhìn xem hai người, sờ sờ bụng của mình, ủy khuất lắp bắp nói. Liễu Khuynh Hân cùng Cố Thanh Trần nghe xong, trên mặt cũng không khỏi cười cười. "Vậy được, ta Liễu Khuynh Hân nói được thì làm được, liền lại cho ngươi mấy viên đan dược." Chỉ thấy Liễu Khuynh Hân lại từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra mấy cái bóng ánh sáng long lanh đan dược, đặt ở Bạch Dược trước mặt. "Cái này mấy viên khẳng định đủ ngươi ăn đi." Nói Liễu Khuynh Hân bàn tay lại nhiều bốn khỏa tứ phẩm đan dược, Bạch Dược nhìn qua cái này bốn khỏa tản mát ra mùi thuốc tứ phẩm đan dược, bụng không khỏi ục ục gọi. Lập tức, Bạch Dược trong miệng không bị khống chế chảy nước bọt, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Liễu Khuynh Hân trong lòng bàn tay đan dược, lập tức nhẹ gật đầu. "Đủ, đủ." Bạch Dược kích động đến kém chút nhảy dựng lên, liền vội vàng đem đan dược ăn vào trong miệng của mình. Tại Bạch Dược ăn đan dược thời điểm, một bên Cố Thanh Trần giống như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt trở nên thâm thúy, không khỏi có chút nheo mắt lại, trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đột nhiên, hai tay của hắn vung lên, một đạo màu đỏ sẫm quang mang từ trong tay hắn bắn ra, cấp tốc ngưng kết thành Huyết Thiên Ma Kiếm. Lúc này Huyết Thiên Ma Kiếm thân kiếm bên trên lóe ra quỷ dị quang mang, phảng phất tận chứa vô tận khí tức tà ác. Huyễn hóa ra đến trong chớp mắt, cả thanh thân kiếm phía trên có một cỗ cực kỳ tà ác sương mù màu đen. Chương 21, Vực Ngoại Thiên Ma. Chương 21, Vực Ngoại Thiên Ma. Cả thanh thân kiếm phía trên có một cỗ cực kỳ tà ác sương mù màu đen bám vào ở phía trên, như là một đầu dữ tợn rắn độc quấn quanh trên đó. Nhìn qua phía trên tà ác sương mù màu đen, Cố Thanh Trần một tay nắm chặt chuôi kiếm, một cái tay khác nhẹ nhàng nuốt ve thân kiếm, cảm thụ được trong đó lực lượng cường đại. Ngay sau đó, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó đem thể nội khổng lồ màu đỏ sẫm linh lực liên tục không ngừng rót vào thân kiếm bên trong. Ông, ông, ông. Theo linh lực rót vào, cả thanh thân kiếm nổi lên lóa mắt hồng quang, như là một viên thiêu đốt như mặt trời nóng bỏng chói mắt. Đồng thời, cả thanh thân kiếm bắt đầu run lẩy bẩy, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, phản phất tại cùng Cố Thanh Trần ý chí sinh ra của mình. Mà những cái kia bám vào trên thân kiếm sương mù màu đen, cũng bắt đầu dần dần bị mặt trên mũi dao mặt hiện ra đến màu đỏ sậm linh lực còn một chút xíu thôn vệ hết, dung nhập vào thân kiếm bên trong, trở thành một bộ phận. Nhìn qua huyết thiên ma kiếm phía trên dần dần bắt đầu biến mất sương mù màu đen, Cố Thanh Trần không khỏi tại trong đầu quan sát tỉ mỉ một phen. Hắn ở trong lòng suy nghĩ những này sương mù màu đen đến cùng là lai lịch gì, vì sao lại xuất hiện trên huyết thiên ma kiếm. Tại trong đầu hồi tưởng một chút vậy sẽ ở giữa cùng kia cũ có được tiên cảnh thực lực đối chiến sương mù màu đen. Cố Thanh Trần nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không cách nào xác định. Hắn cố gắng nhớ lại lên trước đó khung cảnh chiến đấu, ý đồ từ trong trí nhớ tìm tới manh mối. Cố Thanh Trần tại trong đầu hồi tưởng nguyên văn một vòng lớn, đều không có nhớ lại nguyên văn ở trong còn có tiên cảnh thực lực quỷ dị sương mù màu đen chuyện này. Hắn cảm thấy hoang mang cùng không hiểu, chẳng lẽ là mình nhớ lầm? Vẫn là nói đây là một cái mới xuất hiện tình huống. Không nghĩ tới sau, đang định từ bỏ lúc này Cố Thanh Trần đột nhiên nhớ tới không gì không biết hệ thống. Đúng, hệ thống không phải biết tất cả mọi chuyện sao? Vậy cái này đồ vật lai lịch hơn phân nửa nó cũng hơn nửa biết một chút cái gì đi. Cố Thanh Trần ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Thế là, hắn quyết định hướng hệ thống hỏi một chút, hy vọng có thể được đến đáp án. Lập tức ở trong lòng đối trong đầu hệ thống mặc niệm la lên, "Hệ thống, ngươi bây giờ vẫn còn chứ?" Cố Thanh Trần chau mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng bất an. Hắn nắm thật chặt huyết thiên ma kiếm, cảm thụ được trên thân kiếm truyền đến băng lãnh xúc cảm, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia yêu kỳ. Hắn lặng lặng chờ đợi lấy hệ thống đáp lại, hy vọng nó có thể cho hắn một đáp án, giải khai bí ẩn này. Đúng lúc này, hệ thống rốt cục nghe tới Cố Thanh Trần la lên, lập tức lên tiếng đáp lại, "Túc chủ, bản hệ thống nhất thẳng đều ở nơi này. Vậy xin hỏi túc chủ ngài có vấn đề gì muốn hỏi bản hệ thống sao?" Nghe tới hệ thống thanh âm, Cố Thanh Trần hít sâu một hơi, bình phục nội tâm ba động. Sau đó tập trung tinh thần vận dụng tự thân màu đỏ sẫm linh lực, dè dặt từ huyết thiên ma kiếm thân kiếm bên trên bóc ra một chút chưa bị thân kiếm luyện hóa xương mù màu đen. Những này xương mù màu đen tản ra một cỗ tà ác ma khí tức thần bí, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Cố Thanh Trần dùng linh lực đem kia cỗ tà ác xương mù màu đen giam cầm lại, đem nó cầm trên tay, cúi đầu cẩn thận quan sát một hồi. Hắn nhìn chăm chú trong tay xương mù màu đen, lông mày không khỏi khóa chặt, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, đối trong đầu hệ thống dò hỏi, "Hệ thống, ngươi biết cái này một sợi xương mù màu đen là cái gì sao? Ta nhớ được nguyên văn bên trong cũng không có nói tới vật này a." Cố Thanh Trần nhìn chằm chằm trong tay cái này sợi xương mù màu đen, trong giọng nói mang theo hoang mang cùng lo nghĩ, chờ mong hệ thống có thể đưa ra giải thích hợp lý. Dù sao, cái này xương mù màu đen xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mà lại cùng nguyên chứ tình tiết nghiêm trọng không hợp. Hệ thống nghe tới Cố Thanh Trần vấn đề, trầm mặc một lát. Nó tựa hồ đang suy nghĩ trả lời như thế nào vấn đề này. Cố Thanh Trần chờ đợi 4-5 giây qua đi, hệ thống rốt cục mở miệng nói ra, "Túc chủ, căn cứ phân tích của ta, cái này sợi xương mù màu đen chính là đời này phương thế giới bên ngoài xâm lấn thế giới này vực ngoại tiên ma ai, hệ thống ngươi chờ một chút." "Ngươi trước dừng lại, dừng lại." Nghe tới hệ thống nói cái này sợi xương mù màu đen là vực ngoại tiên ma lúc, Cố Thanh Trần đầu góc nghe không khỏi có chút mơ mơ hồ hồ. Cố Thanh Trần cũng không khỏi hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, lại lập tức một lần nữa đối hệ thống hỏi một lần, "Hệ thống, ngươi vừa rồi nói bàn tay ta ở trong cái này sợi xương mù màu đen là cái gì?" Hệ thống thấy đối phương có chút không quá tin tưởng, lại lần nữa cho Cố Thanh Trần lặp lại một lần. "Túc chủ, ngươi không có nghe lầm. Ngươi bàn tay này ở trong cái này một sợi bị ngươi giam cầm xương mù màu đen chính là xâm lấn phương thế giới này vực ngoại thiên ma." Cố Thanh Trần nghe tới hệ thống chính miệng xác nhận sau, trong đầu không khỏi càng thêm nghi hoặc. Sau đó lại tại trong đầu đối hệ thống hỏi ra chính mình vấn đề. "Kia vực ngoại thiên ma làm sao lại tại cái này táng ma huyên bên trong nhà? Ta nhớ được nguyên văn ở trong Diệp Thần qua đoạn này kịch bản lúc, cũng hẳn là không có vật này đi." Hệ thống nghe tới Cố Thanh Trần nghi hoặc, thế là lại tiếp tục giảng giải. "Kỳ thật tại cái này Thiên Diễn Đại Lục rất sớm trước đó, cách nay bây giờ 1.200 năm trước, vực ngoại thiên ma xâm lấn này phương thế giới, yêu tộc thủ lĩnh bị vực ngoại thiên ma chỗ ký sinh đoạt xá, vực ngoại thiên ma muốn để này phương thế giới thiên đạo triệt để phá diệt, sau đó sử dụng yêu tộc lực lượng, phát động một lần nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa một trận đại chiến. Sau đó chính là nhân tộc một chuẩn tiên đế cường giả đứng dậy, phát động nhân loại tu sĩ chống cự yêu tộc xâm lấn, đến tận đây nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc đại chiến liền triển khai như vậy. Ở phía sau chính là nhân tộc tu sĩ cùng yêu thú nhất tộc đại chiến, đằng sau bởi vì yêu tộc thực lực so với nhân tộc phổ biến mạnh rất nhiều, nhân tộc bắt đầu liên tục bại lui. Nhân tộc chuẩn tiên đế cường giả không đành lòng đồng tộc của mình bị yêu thú cho vô tình diệt tộc, liền trực tiếp tự tay chém giết đại lượng cường giả yêu tộc, trực tiếp đánh tới yêu tộc tộc địa, cùng bị vực ngoại thiên ma khống chế yêu tộc thủ lĩnh gặp nhau. Người phía sau tộc chuẩn tiên đế cùng yêu tộc chuẩn tiên đế triển khai một trận đại chiến, song phương đánh lưỡng bại câu thương, một người một thú đều không có chiếm được tiện nghi. Lại sau này mặt chính là nhân tộc chuẩn tiên đế cường giả thiết kế công chúng cao bao nhiêu cấp yêu thú phong ấn tại một cái sơn cốc bên trong. Sau đó tòa sơn cốc này trở thành một cái giam cầm chi địa, đem những cái kia hung manh yêu thú vây ở trong đó. Cuối cùng chính là yêu tộc chuẩn tiên đế phát hiện là cạm bẫy, cùng nhân tộc chuẩn tiên đế cường giả triển khai một trận sinh tử đọ sức. Người phía sau tộc chuẩn tiên đế cường giả phát hiện yêu tộc thủ lĩnh thể nội có vực ngoại thiên ma, vì bảo toàn thế giới này an toàn, cùng yêu tộc thủ lĩnh đánh thành cục diện lưỡng bại câu thương qua đi, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Tại trận kia từ nhân tộc chuẩn tiên đế gây nên khủng bố tự bạo qua đi, nhân tộc chuẩn tiên đế cường giả còn lưu lại một chút tàn hồn, phát hiện lúc này vực ngoại thiên ma còn sống ở thế. Nhân tộc chuẩn tiên đế trực tiếp thừa dịp vực ngoại thiên ma linh hồn suy yếu lúc, trực tiếp cho đem nó phong ấn tại giam cầm chi địa ở trong. Chương 22, quá trình quá trình đằng sau chính là vực ngoại thiên ma ra sức ngoan cố chống lại, nhân tộc chuẩn tiên đế thấy thế cuối cùng chỉ có thể sử dụng phong ấn, đem linh hồn của mình cùng vực ngoại thiên ma cho cùng một chỗ phong ấn tại một chỗ tế đàn ở trong. Cuối cùng chính là nhân tộc chuẩn tiên đế linh hồn cũng bị vực ngoại thiên ma linh hồn cho ô nhiễm, triệt để có được tên kia nhân loại chuẩn tiên đế tất cả ký ức, nhưng một mực bị khốn ở chỗ này phong ấn ở trong, không có cách nào làm bất cứ chuyện gì. Thời gian tuyến trở lại Diệp Thần tiến vào Táng Ma Huyên bên trong, đằng sau chính là Diệp Thần đánh bậy đánh bạ tiến vào phong ấn vực ngoại thiên ma di tích ở trong. Đằng sau bị vực ngoại thiên ma giả trang nhân loại chuẩn tiên đế chố mê hoặc tâm trí, đằng sau Diệp Thần bị ngón tay chữ vật nạp giới ở trong thuốc trăm hiên cho thành công tỉnh lại, để Diệp Thần lập tức đình chỉ đối vực ngoại tà ma giải phong. Lại sau này chính là Diệp Thần chuyên môn tăng cường đối vực ngoại tà ma linh hồn phong ấn. Cố Thanh Trần nghe xong hệ thống giảng giải cái này một hệ liệt tất cả mọi chuyện qua đi, trong đầu vẫn còn trong một mảnh hỗn loạn, có quá nhiều chuyện cần phải đi suy nghĩ tiêu hóa. Hắn cau mày, cố gắng muốn làm rõ những này phức tạp tin tức, nhưng vẫn cảm thấy hoang mang không hiểu. Hắn nhịn không được hướng hệ thống phàn nàn nói: "Hệ thống, ngươi nói nhiều như vậy, đều không phải ta muốn hỏi à?" Nhưng mà, hệ thống tựa hồ cũng không để ý gì tới giải hắn ý tứ, vẫn như cũ phối hợp nói cùng hắn vấn đề không quan hệ nội dung. Cố Thanh Trần bất đắc dĩ thở dài, lần nữa truy vấn: "Hệ thống, kia lại cùng vừa mới ta hỏi thăm kia một cỗ quỷ dị sương mù màu đen xuất hiện ở đây lại quan hệ thế nào đâu?" Lúc này hệ thống nghe tới Cố Thanh Trần vấn đề, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Qua 5-6 giây sau, nó mới chậm rãi nhắc nhở: "Túc chủ, đáp án này chẳng phải đang trước mắt của ngươi sao?" "Tại trước mắt ta?" Cố Thanh Trần nghi hoặc lặp lại một lần, sau đó có chút ngẩng đầu, thuận hệ thống nói tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Liêu Khuynh Hân chính một mặt vui vẻ ôm Bạch Dược ở nơi đó chơi đùa, nàng nụ cười như ánh nắng sáng lạ, phản phất có thể xua tan hết thảy vẻ lo lắng. Nhìn qua ngay tại vui sướng chơi đùa Liêu Khuynh Hân, Cố Thanh Trần không khỏi rơi vào trầm tư. Đột nhiên, hắn nhớ tới trước kia hệ thống từng nói qua hai câu nói: "Đây chỉ là ngươi muốn bị ngoại giới cho phục sinh." "Đúng, hiện tại túc chủ ngươi đã phục sinh thất bại." Nhớ tới hai câu này, Cố Thanh Trần não không khỏi nghĩ liên tưởng tới Liêu Khuynh Hân vì sao lại đột nhiên đi Thiên Kiếm Tông, lại sau đó vì sao lại xuất hiện tại Táng Ma Huyên ở trong, sau đó phát hiện Diệp Thần tử vong, cuối cùng Liêu Khuynh Hân bị chôn ở phế tích phía dưới, dẫn đến mất trí nhớ trở nên cuồng bạo, đem phát sinh trước mắt hết thể sự vật tương hỗ sâu chuỗi, cẩn thận tự hỏi trong đó liên quan cùng logic. Thời gian dần qua, suy nghĩ của hắn bắt đầu rõ ràng, phản phất một đạo tiệm điện xẹt qua bầu trời đêm, để hắn nhìn thấy sự tình toàn cảnh. Trải qua một phen suy tư sau, Cố Thanh Trần rốt cuộc để ý thanh đầu mối, trên mặt của hắn lộ ra một tia minh ngộ chi sắc. Đông nhiên ý thức được, nguyên lai tất cả manh mối đều chỉ hướng một cái phương hướng, Liêu Khuynh Hân. Hành vi của nàng, quyết định cùng người khác quan hệ, tựa hồ trở thành cả sự kiện phát triển mấu chốt tiết điểm. Nghĩ tới về sau, Cố Thanh Trần không khỏi trầm mặc một hồi, sau đó mới quay đầu đối trong đầu hệ thống có chút không xác định mà hỏi, cho nên ta trước đó gặp qua đây hết thảy, đều là Liêu Khuynh Hân dẫn phát ra. Lần này hệ thống nghe tới Cố Thanh Trần trả lời, không do dự, cấp tốc xác nhận. Đúng vậy, đây hết thảy đúng là từ Liêu Khuynh Hân gây nên. Nhưng càng thêm chuẩn xác điểm nói, đây hết thảy đều là từ ngươi xuất hiện mà dẫn phát đây hết thảy hiệu ứng hồ điệp. Cố Thanh Trần nghe tới hệ thống xác nhận, ngẩng đầu nhìn chính một mặt vui vẻ Liêu Khuynh Hân, vừa định đối hệ thống nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Lúc này hệ thống thấy Cố Thanh Trần như thế, liền lại tiếp tục giảng đạo: "Túc chủ ngươi xem hết qua Liêu Khuynh Hân tất cả tuổi thơ tao ngộ, bởi vì ngươi xuất hiện, Liêu Khuynh Hân nguyên bản thiết kế bi thảm nhân sinh được đến cải biến. Tại ngươi đưa nàng cứu ra ngoài một khắc này, có lẽ nàng cũng đã đem ngươi xem như thân nhân. Có lẽ túc chủ ngươi khi đó cứu nàng, quan tâm nàng, che chở nàng, đều là vì mục đích khác." Liêu Khuynh Hân mặc dù tuổi tác còn nhỏ, có lẽ nàng lúc ấy nghĩ tới vấn đề này, nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Xác thực đưa ngươi coi như nàng nhân sinh ở trong trọng yếu nhất một người, cũng là nàng nhân sinh ở trong cái thứ ba nguyện ý ngăn tại trước người nàng người. Ở phía sau, tử vong của ngươi là đối với nàng là một lần nghiêm trọng đả kích. Đang cùng túc chủ ngươi cùng một chỗ tiến vào Liêu Khuynh Hân mộng cảnh lúc, bản hệ thống còn giải đọc đến Liêu Khuynh Hân khác ký ức. Xin hỏi túc chủ phải chăng muốn nghe hệ thống tiếp tục giảng giải? Cố Thanh Trần nghe xong không khỏi một mực trầm mặc, cũng không trả lời hệ thống vấn đề. Hệ thống thấy đối phương không có trả lời, liền lại tiếp tục giảng xuống dưới. Tại túc chủ ngươi sau khi chết, Liêu Khuynh Hân tìm kiếm được phục sinh phương pháp, vì đem túc chủ phục sinh, nàng lẻ loi một mình tiến vào Thiên Kiếm Tông, sau đó cùng theo Diệp Thần bọn người đi vào Trung Táng Ma Huyên ở trong tìm kiếm phục sinh chi pháp. Đằng sau Liêu Khuynh Hân cùng vực ngoại thiên ma làm một trận giao dịch, nàng nguyện ý bán linh hồn của mình cùng nhục thể, đem đổi lấy ngươi một lần phục sinh cơ hội. Nghe tới Liêu Khuynh Hân nguyện ý bán mình linh hồn cùng nhục thể lúc, Cố Thanh Trần ánh mắt không khỏi ngu ngơ mấy giây. Lại sau này chính là Diệp Thần đến đây ngăn cản túc chủ ngươi phục sinh, nhưng đằng sau Diệp Thần không địch lại Liêu Khuynh Hân, bị Liêu Khuynh Hân trực tiếp đem nó chém giết. Nhưng túc chủ ngươi nghi thức phục sinh bị cũng bị đánh gãy, túc chủ ngươi nguyên bản xuyên qua tới nhục thể cũng triệt để tan biến giữa thiên địa. Liêu Khuynh Hân lâm vào tuyệt vọng, vực ngoại thiên ma thừa dịp Liêu Khuynh Hân tâm trí hỗn loạn lúc, đem nó rót vào ma chủng mê hoặc phá bỡ nơi đây phong ấn, đưa nó tung ra ngoài. Cho nên vực ngoại thiên ma mới có thể xuất hiện tại cái này Táng Ma Huyên bên trong. Hiện tại đã vì túc chủ giảng giải hoàn tất, bản hệ thống trước hết cáo lui. Hệ thống cho Cố Thanh Trần sau khi nói xong, liền không có bất luận cái gì tiếng vang, chỉ để lại Cố Thanh Trần một người ngơ ngác tiêu hóa lấy đây hết thảy chân tướng. Hắn không nghĩ tới Liêu Khuynh Hân vì phục sinh mình làm nhiều chuyện như vậy. Lúc này một bên Liễu Khuynh Hân cùng Bạch Dược chơi đùa trong chốc lát, thấy Cố Thanh Trần ở một bên lặng lặng cúi đầu nhìn qua huyết thiên ma kiếm thân kiếm xuất thần, đem Bạch Dược đặt ở thân thể bên cạnh, không khỏi có chút hiếu kỳ cúi đầu nhìn về phía lấy Cố Thanh Trần kia có chút ngẩn người ánh mắt. Rồi ra mình tay, tại Cố Thanh Trần trước mắt lung lay, thấy đối phương không có phản ứng, Liễu Khuynh Hân thế là vô vô Cố Thanh Trần bả vai. Một đoạn này tác giả bản nhân cảm thấy vẫn là rất trọng yếu. Chương 23, chúng độc chương 23, chúng độc Thanh Trần ca ca, Thanh Trần ca ca. Liêu Khuynh Hân kia dễ nghe thanh âm vang lên, mang theo vài phần nghi hoặc cùng lo lắng. Cố Thanh Trần đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, phản phất không có nghe thấy, vẫn như cũ nhíu mày tự hỏi. Liêu Khuynh Hân nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, hô hoán tên của hắn. Lúc này, Cố Thanh Trần lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mắt, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Thấy Cố Thanh Trần rốt cục nhìn mình, Liêu Khuynh Hân trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền bị sán lạn nụ cười thay thế, nàng nhẹ giọng hỏi, "Thanh Trần ca ca, ngươi vừa rồi có phải là đang suy nghĩ gì phiền lòng sự tình nha?" "A, không có gì." Cố Thanh Trần lắc đầu, thấy Liêu Khuynh Hân cười một mặt vui vẻ, ánh mắt trở nên nhu hòa. "Ta vừa mới chỉ là nhớ tới một chút chuyện đã qua." Hắn nhìn chăm chú Liêu Khuynh Hân, khóe miệng cũng không khỏi có chút dương lên, lộ ra một cái ấm áp mỉm cười. Liêu Khuynh Hân chớp chớp mắt to, thấy Cố Thanh Trần không có nói thẳng, liền cũng không có quá nhiều hỏi thăm cái gì, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Đúng lúc này, Cố Thanh Trần nhìn qua trước người Liêu Khuynh Hân, kìm lòng không đặng duỗi ra hai tay, chăm chú đem Liêu Khuynh Hân ôm vào trong ngực. Liêu Khuynh Hân bị bất thình lình ôm cho làm có chút không biết làm sao, nhưng nàng cũng không có đẩy ra Cố Thanh Trần, mà là lặng lặng cảm thụ được hắn ôm, cảm thụ được trên người đối phương truyền đến ấm áp. Nàng không khỏi nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh cùng ấm áp, phản phất thời gian đều đình chỉ lưu động. Cố Thanh Trần nhẹ nhàng vuốt ve Liêu Khuynh Hân phía sau lưng, ôn nhu nói, "Lần này tuyệt đối sẽ không lại rời đi ngươi." Thanh âm mang theo một tia kiên định, tựa hồ tại hướng Liêu Khuynh Hân hứa hẹn cái gì. Liêu Khuynh Hân nghe được câu này, mở to mắt, trong mắt lóe ra lệ quang. Nàng dùng sức gật đầu, nhẹ giọng hồi đáp, "Ừm, Thanh Trần ca ca, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi." Hai người cứ như vậy ôm nhau cùng một chỗ, lẫn nhau tiếng tim đập đan vào một chỗ, hình thành một loại hài hòa giai điệu. Hô hấp của bọn hắn cũng dần dần trở nên nhất trí, phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Đúng lúc này, một bên Bạch Dược ăn xong đan dược sau, nhìn qua nhìn mình phồng lên bụng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Thanh Trần cùng Liêu Khuynh Hân hai người chăm chú ôm nhau. Nó lặng lặng ngồi xổm ở một bên quan sát lấy, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại hiếu kỳ. Sau đó, nó lẻ lươi liếm liếm mình móng vuốt, tựa hồ tại biểu đạt đối trước mắt mỹ hảo chẳng cảnh. Tiếp lấy, nó chạy đến Liêu Khuynh Hân cùng Cố Thanh Trần dưới đùi, dùng thân thể cọ sát bọn hắn, phảng phất tại hướng bọn hắn biểu thị thân mật. Bạch Dược xuất hiện đánh vỡ phần này yên tĩnh, nhưng không có phá hư giữa hai người ấm áp không khí. Liêu Khuynh Hân cùng Cố Thanh Trần đồng thời cúi đầu nhìn về phía Bạch Dược, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lúc này, Táng Ma Huyên ngoại giới lôi bảo, Kiếm Bạch Phong một cái lắc mình phá vỡ không gian, liền lập tức đến nơi này. Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Táng Ma Huyên lối vào to lớn vòng xoáy màu đen, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng lần này đừng có quá nhiều người ở lại bên trong thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, cái thứ nhất thân ảnh từ Táng Ma Huyên bị truyền tống ra. Lúc này, một vị Trận Thiên Tông phong chủ toàn thân đẫm máu, trên người có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương, nhưng trên mặt lại mang theo kiên định cùng kiêu ngạo. Kiếm Bạch Phong không khỏi bước nhanh đi lên, xuất ra mình trước kia thu thập một chút chữa thương đan dược, dự định giao cho tên kia Trận Thiên Tông phong chủ trên tay. Tên kia Trận Thiên Tông phong chủ thấy thế, lập tức mỉm cười lắc đầu, biểu thị mình cũng không lo ngại. Thanh âm của hắn bình tĩnh trả lời, "Nhiều tạ Kiếm Tông chủ quan tâm, ta hiện tại không có việc lớn hơn gì. Ở bên trong cũng chỉ là thụ chút bị thương ngoài ra mà thôi." Tiếp đấy, ánh mắt của hắn nhìn về phía sau lưng sẽ phải ra đệ tử khác cùng phong chủ, tiếp tục nói, "Ngươi đem những này chữa thương đan dược phân cho các ngươi tông môn đệ tử cùng phong chủ đi, bọn hắn khả năng càng cần hơn những đan dược này đến khôi phục thương thế. Ta chỉ cần vận công chữa thương một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu." Nói xong, hắn đôi Kiếm Bạch Phong túi chào qua đi, quay người hướng về nơi xa một cái địa phương không người đi đến, định tìm một chỗ yên tĩnh tĩnh dưỡng một phen. Sau đó, càng nhiều phong chủ cùng các đệ tử nhao nhao từ Táng Ma Huyên bên trong đi ra. Bọn hắn có thần sắc mỏi mệt, có bản thân bị trọng thương, nhưng trong mắt đều lóe ra kiên nghị quan mang. Kiếm Bạch Phong nhìn lấy mình tông môn những này dũng cảm không sợ các đệ tử, trong lòng không khỏi dâng lên một cô vui mừng chi tình. Những người tuổi trẻ này tại đối mặt gian nan như vậy hiểm trở lúc ý nguyên có thể kiên trì tới cùng, đây không thể nghi ngờ là đối bọn hắn dũng khí cùng nghị lực chứng minh tốt nhất. Tại Táng Ma Huyên lối vào chỗ, ước chừng qua một phút, đại bộ phận người cũng đã bị chuyển tống ra. Đúng lúc này, một đạo màu đỏ lưu quang từ Táng Ma Huyên lối vào chỗ phi tốc xông ra. Đạo này màu đỏ lưu quang tốc độ cực nhanh, như là một viên tiêu đốt lưu tinh. Trung quanh vừa ra người nhao nhao tránh ra con đường, không dám ngăn cản. Khi màu đỏ lưu quang dần dần biến mất lúc, một thân ảnh nặng nề mà ngã xuống tại băng lanh trên mặt đất. Đám người tập trung nhìn vào, nguyên lai là Tô Bạch Thanh. Trên người nàng che kín vết thương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên là nhận trọng thương. Kiếm Bạch Phong thấy cảnh này, lập tức phóng tới Tô Bạch Thanh bên người. Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng chạm đến lấy Tô Bạch Thanh thân thể, cảm nhận được một cỗ cường đại linh lực ba động. Trong lòng của hắn không khỏi giật mình, vội vàng thi triển linh lực cảm giác, đem một đạo linh lực màu vàng nóng rót vào Tô Bạch Thanh thể nội. Theo linh lực xâm nhập, Kiếm Bạch Phong cẩn thận quan sát đến Tô Bạch Thanh thương thế. Sau một lát, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại. Hắn phát hiện lúc này Tô Bạch Thanh linh lực trong cơ thể dị thường hỗn loạn, như là ngựa hoang mất cương tại nó thể nội tùy ý va chạm. Loại tình huống này mười phần nguy hiểm, nếu như trễ xử lý, có thể sẽ biến thành một tên phế nhân, hoặc là nghiêm trọng đến đâu một điểm khả năng trực tiếp bạo thể mà chết. Gặp tình hình này, Kiếm Bạch Phong lập tức cầm trong tay chữa thương đan dược cho Tô Bạch Thanh ăn vào. Nhưng ăn vào không có bất kỳ cái gì tính thực chất hiệu quả, Tô Bạch Thanh linh lực trong cơ thể vẫn là vô cùng hỗn loạn. Đúng lúc này, Trận Thiên Tông đi theo mà đến một tứ phẩm luyện đan sư chú ý tới tình huống này. Hắn bước nhanh đi đến Tô Bạch Thanh bên cạnh, ngồi xuống cẩn thận quan sát đến sắc mặt của nàng cùng linh lực khí tức. Trải qua một phen trần bệnh sau, vị thầy luyện đan này sắc mặt ngưng trọng nói với Kiếm Bạch Phong, "Kiếm Tông chủ, theo ý ta, Tô trưởng lão hẳn là trúng độc. Ngài cho nàng ăn vào phổ thông chữa thương đan dược cũng sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nếu như muốn cứu vớt nàng, chúng ta nhất định phải sử dụng chí ít một viên ngũ phẩm giải độc đan mới được. Nói đến đây, tên Trận Thiên Tông luyện đan sư dừng lại 2 giây sau, lại bổ sung một câu, thế nhưng là chúng ta nơi này tối cao cũng chỉ có tứ phẩm luyện đan sư, Tô trưởng lão cái này chỉ sợ là giữ nhiều lại ít. Chương 24, màu trắng ngọc bội chương 24, màu trắng ngọc bội ngươi vừa mới nói chỉ cần một cái có thể luyện chế ngũ phẩm giải độc đan luyện đan sư liền có thể sao? Lúc này Kiếm Bạch Phong lại không khỏi hỏi lại lần nữa. Lúc này tên kia Trận Thiên Tông từng theo hầu đến luyện đan sư nghe tới đối phương hỏi thăm, vội vàng nhẹ gật đầu sau xác nhận. Đúng vậy, chỉ có ngũ phẩm trở lên giải độc đan mới có thể giải khai Tô Bạch Thành trưởng lão trên người độc. Nói tên kia Trận Thiên Tông luyện đan sư lại bổ sung một câu, bất quá, ngũ phẩm giải độc đan cũng chỉ có thể giải hết một bộ phận độc tố, muốn triệt để thanh trừ độc tố còn cần cao hơn phẩm chất giải độc đan. Chính là cái này tùy thời có thể luyện chế ngũ phẩm trở lên đan dược luyện đan sư, thế gian này chỉ sợ có chút khó tìm a. Kiếm Bạch Phong nghe tới đối phương nói muốn chỉ cần một cái có thể luyện chế ngũ phẩm giải độc đan người, trong đầu không khỏi lập tức nhớ tới tông môn của mình bên trong ở trong Lý Dược Huyền. Hắn hẳn là có thể. Kiếm Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, Lý Dược Huyền thế nhưng là bọn hắn trong tông môn kiệt xuất nhất lục phẩm luyện đan sư, nói không chừng có thể luyện chế ra đẳng cấp cao giải độc đan đến. Nghĩ tới đây, Kiếm Bạch Phong trên mặt lông mày thoáng buông ra một chút. Kia liền trước mang nàng trở về đi. Kiếm Bạch Phong tại trong đầu nghĩ xong, cảm thấy được Tô Bạch Thanh trong thân thể linh lực càng ngày càng hỗn loạn. Không có quá nhiều do dự, lập tức giơ tay lên. Đưa tay một cái mắt, một cỗ linh lực màu vàng nóng từ Kiếm Bạch Phong bàn tay ở trong bay về phía Tô Bạch Thanh trong thân thể, trước tạm thời ổn định Tô Bạch Thanh linh lực trong cơ thể. Kiếm Bạch Phong nhìn xem trong ngực đã hôn mê đi Tô Bạch Thanh, lông mày chăm chú nhăn lại, hắn quyết định lập tức mang theo nàng trở lại tông môn tìm kiếm Lý Dược Huyền. Đúng lúc này, đột nhiên, Kiếm Bạch Phong trước người không gian giống như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ, nổi lên từng cơn sóng gợn. Ngay sau đó, Trận Lăng Huyền không chút do dự phá vỡ trước người không gian, nháy mắt xuất hiện tại Kiếm Bạch Phong cùng Tô Bạch Thanh hai người trước mặt. Lúc này, hắn đang chuẩn bị xem xét tình huống xung quanh, lại nhạy cảm thụ đến Tô Bạch Thanh trên thân kia cỗ hỗn loạn linh lực. Thế là, hắn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía trước người Kiếm Bạch Phong, nghi hoặc mở miệng hỏi, "Kiếm lão đầu, sư muội của ngươi đồ đệ làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này?" Đứng ở một bên vị kia tứ phẩm luyện đan sư, nghe tới Trận Lăng Huyền hỏi thăm sau, vội vàng hướng hắn giải thích nói, "Tông chủ, Tô Bạch Thanh trưởng lão tại Táng Ma Huyền bên trong bất hạnh thân chúng kịch độc, dẫn đến linh lực trong cơ thể bởi vì chúng độc mà trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Bây giờ, chỉ có ngũ phẩm trở lên giải độc đan mới có thể cứu vớt tính mạng của nàng." Trận Lăng Huyền nghe xong giải thích sau, khẽ bước cằm, tỏ ra hiểu rõ trước mặt tình trạng. Gật đầu ra hiệu, tựa hồ đã làm tốt cách đối phó. Nhưng mà, đúng lúc này, Kiếm Bạch Phong cũng không để ý tới Trận Lăng Huyền lời nói. Tâm hắn gấp như lửa đốt, nóng lòng chạy về Thiên Kiếm Tông, vừa mới chuẩn bị phá vỡ không gian đi đường thời điểm, đột nhiên nghe tới Trận Lăng Huyền tiếng hô hoán. Kiếm Bạch Phong trong lòng siết chặt, vội vàng quay đầu nhìn về gọi lại mình Trận Lăng Huyền. Chỉ thấy Trận Lăng Huyền cúi đầu nhìn chăm chú trước người lâm vào hôn mê Tô Bạch Thanh, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng vẻ lo lắng. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, chậm rãi lắc đầu. Kiếm Bạch Phong, tiếp được cái này. Trận Lăng Huyền vừa nói, một bên từ mình chứa vật nạp giới bên trong lấy ra một khối có khắc thần bí linh văn thuần bạch sắc ngọc bội. Kiếm Bạch Phong cấp tốc đưa tay tiếp được Trận Lăng Huyền ném đến màu trắng ngọc bài, sau đó tử tế suy nghĩ. Khi hắn nhìn thấy trên ngọc bài có khắc linh văn lúc, trong lòng không khỏi giật mình. Phát hiện khối ngọc bội này lại có ức chế thể nội linh lực công hiệu. Kiếm Bạch Phong, khối này màu trắng linh văn ngọc bội có thể tạm thời trì hoãn trong cơ thể nàng độc tố lan tràn tốc độ. Trận Lăng Huyền ngữ khí trầm trọng nói. Thừa dịp hai người còn chưa rời đi, lại lập tức bổ sung một câu. Ghi nhớ cái ngọc bội này nhiều nhất có thể chỉ hoãn nửa canh giờ thời gian, tại ngọc bội vỡ vụn trước đó mau chóng làm tới giải rồi đi. Nghe Trận Lăng Huyền, Kiếm Bạch Phong khẽ bước cằm, biểu thị mình đã sáng tỏ. Hắn đang chuẩn bị quay người mang Tô Bạch Thanh rời đi, lại không nghĩ lúc này Trận Lăng Huyền thanh âm lại lần nữa vang lên. "Kiếm Bạch Phong, còn có một chuyện, liên quan tới sư muội của ngươi năm đó sự tình." Trận Lăng Huyền ngữ khí có vẻ hơi chần chờ cùng do dự. Kiếm Bạch Phong nghe nói lời ấy, thân hình bỗng nhiên dừng lại, dường như bị định trụ. Nhưng chỉ qua nửa giây, hắn liền lấy lại tinh thần, không nói hai lời mang theo Tô Bạch Thanh phá vỡ không gian, phi tốc rời đi. Trong chớp mắt, hai người bọn họ liền lập tức biến mất tại Táng Ma Huyền, hướng phía Thiên Kiếm Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Trận Lăng Huyền ngửa đầu nhìn qua kia đã đi xa hai người, vốn muốn lối ra lời nói lại sinh sinh nuốt xuống. Hắn than nhẹ một tiếng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía Táng Ma Huyền lối vào chỗ, thật lâu nhìn chăm chú. Lúc này, Thiên Kiếm Tông luyện đỉnh phong, Lý Dược Huyền lặng lặng ngồi xổm ở lò luyện đan bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, tiến vào một loại yên tĩnh mà chuyên chú trạng thái. Hắn tựa hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ vi diệu ba động, phảng phất có lực lượng nào đó ngay tại xúc động tâm linh của hắn chỗ sâu. Hắn cấp tốc mở to mắt, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào bên cạnh cất đặt màu xanh biếc đoạn kiếm. Thanh kiếm này tản ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất có được sinh mệnh của mình cùng ý thức. Lý Dược Huyền nhìn chăm chú nó, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác. Hắn không khỏi nhẹ giọng thì thầm nói, "Tô sư muội, ngươi nhưng nhất định phải an toàn trở về." A thanh âm bên trong để lộ ra một tia lo lắng cùng chờ mong. Trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra nhiều năm trước một màn, lúc ấy Tô Bạch Thanh mang theo sán lạn nụ cười, đem thanh này xanh biếc đoạn kiếm lấy ra lúc bộ dáng. Nàng giọng dịu dàng nói, "Sư minh, ta muốn đưa ngươi một phần đặc biệt lễ vật, ngươi muốn không?" Lý Dược Huyền tò mò hỏi, "A, là lễ vật gì a? Nhanh để sư minh nhìn xem." Tô Bạch Thanh lịch ngậm trả lời, "Không được, ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta, ngươi chính miệng nói nhận lấy phần lễ vật này ta mới có thể cho ngươi." Lý Dược Huyền cười đáp lại nói, tốt tốt tốt, ta đáp ứng chính là, chỉ cần ngươi chịu cho ta nhìn, ta khẳng định sẽ nhận lấy. Tô Bạch Thanh nghiêm túc căn dặn, ngươi cũng không thể gạt ta a. Lý Dược Huyền lập tức tỏ thái độ, tốt, sư minh ta tuyệt đối sẽ không gạt người. Nhưng mà, Tô Bạch Thanh tựa hồ còn có chút lo lắng, tiếp tục truy vấn, nếu như sư minh ngươi đột nhiên đổi ý làm sao? Lý Dược Huyền bất đắc dĩ cười cười, nói, vậy được rồi, ta Lý Dược Huyền ở đây phát hiện, nếu như ta lừa gạt sư muội, ta liền Tô Bạch Thanh không kịp chờ đợi thúc giục, nói nha, liền đi cái gì đâu? Lý Dược Huyền nghĩ nghĩ, hồi đáp, liền đi bồi sư muội cả ngày, mà lại ngày đó bên trong, bất cứ chuyện gì đều có thể giúp sư muội ngươi hoàn thành. Tô Bạch Thanh thỏa mãn gật gật đầu, vui vẻ cười nói, tốt tốt tốt, kia liền dựa theo sư minh nói tới xử lý. Chương 25, lễ vật chương 25, lễ vật. Tô Bạch Thanh cao hứng vỗ tay bảo hay, sư minh, cái này trừng phạt ta rất thích, cứ dựa theo bây giờ nói tốt, không cho phép đổi ý à. Yêu cầu của ngươi ta đều đáp ứng, vậy bây giờ có thể cho sư minh ta xem một chút đi. Lý Dược Huyền một mặt mong đợi nhìn xem Tô Bạch Thanh nói. Tô Bạch Thanh hì hì cười một tiếng, ha ha ha, ta cũng liền không bán cái nút, sư minh chính là cái vật này. Nói, trên mặt nàng lộ ra thần bí mỉm cười, từ phía sau mình chậm rãi xuất ra một cái dùng miếng vải đen bao vây lấy vật phẩm, hình dạng xem ra như cái hộp nhỏ. Sư muội, trong này chắc là? Lý Dược Huyền tò mò hỏi. Đối mặt hắn nghi hoặc, Tô Bạch Thanh trên mặt lộ ra hoạt bát đáng yêu đủ cười, đưa bàn tay bên trong nhất bên ngoài một tầng màu đen vải bóc lấy xuống, lộ ra một cái đen tuyển hộp giao đến Lý Dược Huyền trước người. Nặng, ngươi cầm trước, sư minh chính ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết bên trong là cái gì chưa? Nghe xong Lý Dược Huyền nhìn qua cái này chiếc hộp màu đen không khỏi cười cười, vậy ta liền nghe sư muội, liền tự mình mở ra. Lý Dược Huyền đưa tay chậm rãi cầm trong tay chiếc hộp màu đen mở ra, cúi đầu đi đến xem xét, phát hiện trong hộp đặt vào chính là một thanh khéo léo đẹp đẽ bằng kiếm, mà lại toàn bộ thân kiếm đều bày biện ra nhàn nhạt màu xanh biếc. Tô Bạch Thanh thấy Lý Dược Huyền đem hộp mở ra sau, nhìn qua trong tay hộp, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ nói, sư minh, đừng chỉ nhìn xem nha. Cây bằng kiếm này chính là ta tặng ngươi lễ vật, hiện tại ta đưa ngươi, ngươi lấy ra thử nghiệm, nhìn xem thanh kiếm này hiệu quả thế nào. Lý Dược Huyền nghe tới Tô Bạch Thanh nói lời sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nghi hoặc mà hỏi thăm, sư muội, đây nhất định không rẻ đi, nhìn thanh kiếm này cảm giác tối thiểu muốn tốt mấy chục khóa thượng phẩm linh thạch đi. Tô Bạch Thanh cười lắc đầu, ngữ khí êm ái hồi đáp, kỳ thật cũng không nhiều, cũng liền 8 viên thượng phẩm linh thạch. Cái khác đúc kiếm vật liệu đều là ta tự tay đi bên ngoài tìm trở về, sau đó đi luyện khí phong hoa 8 viên linh thạch tìm người hỗ trợ luyện chế ra đến. Lý Dược Huyền sau khi nghe xong, trong lòng cảm động không thôi, hắn biết Tô Bạch Thanh đối với mình dụng tâm, nhưng hắn không nghĩ làm cho đối phương vì chính mình tốn hao quá nhiều linh thạch. Thế là, hắn nhíu mày, một mặt nghiêm túc nói, cái này, sư muội, ta không thể thu. Lý Dược Huyền nói đem hộp cho khép lại, một lần nữa lại đưa về Tô Bạch Thanh trước người. Tô Bạch Thanh nghe vậy, nguyên bản mỉm cười khuôn mặt nháy mắt trở nên có chút âm trầm, nàng không vui nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn cùng nghi hoặc, hỏi, vì cái gì? Sư minh, ngươi lúc trước rõ ràng đã đáp ứng ta nha. Trong ánh mắt của nàng toát ra vẻ thất vọng cùng hoang mang, tựa hồ đối với sư minh đột nhiên đổi ý cảm thấy không hiểu. Tiếp lấy, nàng tiếp tục truy vấn, chẳng lẽ là bởi vì ngươi cảm thấy cây bản kiếm này không tốt nhìn? Vẫn là ngươi không quá ưa thích nó đâu. Nếu là như vậy, ta có thể lại hoa chút linh thạch đi luyện khí phong tìm người càng tốt hơn giúp chúng ta một lần nữa rèn đúc một thanh càng thích hợp ngươi bản kiếm. Trong thanh âm của nàng để lộ ra một loại vội vàng, hy vọng có thể giải quyết vấn đề cũng thỏa mãn Lý Dược Huyền nhu cầu. Nhưng mà, Lý Dược Huyền vội vàng khoát tay giải thích nói, ai, cũng không phải là ta không thích sư muội tặng cây bản kiếm này, tương phản, ta thích vô cùng nó. Chỉ là thanh kiếm này thực tế quá mức đắt đỏ, làm sư minh, ta cảm thấy phần lễ vật này quá mức quý giá, ta không thể tùy tiện tiếp nhận. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng vẻ áy náy, đối với Tô Bạch Thanh tặng phần này chân quý lễ vật biểu thị thật có lỗi. Nghe đến đó, Tô Bạch Thanh hơi nhíu lên lông mày, khẽ khẽ thở dài, nhưng nàng cũng không hề từ bỏ, vẫn kiên trì muốn đem đoạn kiếm đưa cho sư minh. Nàng nhẹ nói, đã thích cây đoạn kiếm này, cái kia sư minh ngươi liền tu cất đi. Ánh mắt của nàng kiên định mà chấp nhất, tựa hồ không nguyện ý dễ dàng buông tha. Lý Dược Huyền do dự một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói, thế nhưng là cái này. Tô Bạch Thanh thấy Lý Dược Huyền y nguyên do dự, vội vàng đánh gậy hắn, nũng nịu nói, ai nha, không có gì có thể đúng vậy rồi. Sư minh, ngươi liền thu cất đi. Mà sư minh ngươi thích luyện dược, không có vũ khí lại không quen chiến đấu. Nếu là về sau đi địa phương khác tìm kiếm dược liệu lúc gặp phải nguy hiểm, cây bản kiếm này cũng có thể bảo hộ sư minh ngươi. Nếu là về sau ngươi gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng thông qua thanh kiếm này cùng kiếm của ta là có thể truyền lại tin tức. Nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm, sư muội ta liền biết. Nếu là ta gặp phải nguy hiểm, sư minh ngươi liền biết. Trong ánh mắt của nàng lóe ra chờ mong cùng chân thành, hy vọng có thể thuyết phục Lý Dược Huyền có thể tiếp nhận phần lễ vật này. Nhìn qua đối phương kia ánh mắt mong đợi, Lý Dược Huyền bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói, tốt à, vậy thì cảm ơn sư muội. Bất quá, ta vẫn là cảm thấy cây đoạn kiếm này quá quý giá, về sau ta nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại ngươi một chút. Tô Bạch Thanh cười vui vẻ, trong mắt lóe ra vui sướng và mang, nói, ha ha ha, không cần cảm ơn rồi. Chỉ cần sư minh thích liền tốt, về sau chúng ta chính là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Tô Bạch Thanh khỏe miệng dương nhẹ, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đem hộp ở trong màu xanh biếc đoạn kiếm đưa đến Lý Dược Huyền trong tay, trong lòng không khỏi tràn ngập vui sướng cùng thỏa mãn. Thấy Tô Bạch Thanh kia một mặt dáng vẻ cao hứng, Lý Dược Huyền nắm tay bên trong Tô Bạch Thanh tự tay tặng đoạn kiếm, trên mặt của mình cũng không khỏi cao hứng lộ ra nụ cười. Hắn nhìn trước mắt đoạn kiếm, ánh mắt bên trong toát ra đối với nó yêu thích chi tình, nhưng lại phảng phất là nghĩ đến cái gì, Lý Dược Huyền vội vàng từ mình trong túi trữ vật xuất ra óng ánh sáng long lanh 8 viên thượng phẩm linh thạch. Hắn nhìn xem Tô Bạch Thành, nghiêm túc nói: "Sư muội, ta không thể hoàn toàn lấy không ngươi, đã ngươi là hoa 8 viên thượng phẩm linh thạch đi luyện khí phong mời người chế tạo, không thể toàn để sư muội ăn thiệt thòi." "Ê, cái này 8 viên thượng phẩm linh thạch coi như là sư minh cho ngươi một chút đáp lễ." Lý Dược Huyền mỉm cười, giọng thành khẩn nói. Hắn nói trong tay cầm 8 viên thượng phẩm linh thạch, nhẹ nhàng đưa cho đứng ở một bên Tô Bạch Thành. Nhưng mà, Tô Bạch Thành lại ngay cả khoát tay, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng. Nàng vội vàng nói: "Không cần, sư minh, ta linh thạch đồng dạng đều không có tác dụng gì." Nàng biết Lý Dược Huyền thân là một luyện đan sư, thường xuyên cần sử dụng linh thạch mua dược liệu quý giá đến luyện chế đan dược. Bởi vậy, nàng cảm thấy những này thượng phẩm linh thạch đối với Lý Dược Huyền đến nói trọng yếu hơn. Mà lại sư minh ngươi thân là một luyện đan sư, thường xuyên cần dùng linh thạch mua một chút dược liệu, những này thượng phẩm linh thạch ngươi liền giữ lại đi mua dược liệu đi. Tô Bạch Thanh nhẹ nói, trong mắt lóe ra chân thành tha thiết và mang. Nàng một bên nói, một bên nhẹ nhàng đem Lý Dược Huyền đưa qua kia mấy viên linh thạch đẩy trở về. Động tác của nàng nhu hòa mà kiên quyết, ánh mắt nhu hòa nhìn qua Lý Dược Huyền. Những linh lực này sư minh ngươi liền cất kỹ đi, ta không phải quá cần. Tô Bạch Thanh mỉm cười nói bổ sung, thanh âm bên trong mang theo một tia ôn nhu. Chương 26, luyện chế giải độc đan. Chương 26, luyện chế giải độc đan. Nói, Tô Bạch Thanh vươn tay một tay lấy Lý Dược Huyền đẩy đi tới linh thạch, lại một thanh đẩy trở về. Lý Dược Huyền bất đắc dĩ chỉ có thể lại đưa tay bên trong linh lực đem thả về trong túi trữ vật. Lúc này Tô Bạch Thanh thấy Lý Dược Huyền cất kỹ linh thạch qua đi, đối Lý Dược Huyền có chút thẹn thùng khoát tay áo. "Tốt, sư minh, ta hiện tại còn có một ít chuyện, về sau ta lại tới tìm ngươi." Nói xong, Tô Bạch Thanh chính quay người dự định lúc rời đi, sau lưng truyền đến Lý Dược Huyền tiếng hỏi: "Đã sư muội đưa lễ vật, cái kia sư muội cần gì, về sau ta trả lại ngươi một cái." Nghe nói như thế, Tô Bạch Thanh trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định hồi đáp: "Không cần rồi, sư minh, đây chỉ là ta một điểm tâm ý." Nhưng mà, Lý Dược Huyền lại không buông tha, tiếp tục truy vấn: "Không được, đằng sau nhất định phải trả lễ." Tô Bạch Thanh bất đắc dĩ, đành phải dừng bước lại, xoay người lại, nhìn xem Lý Dược Huyền, mang trên mặt một tia ngượng ngùng cùng chờ mong. Nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, sau đó nhỏ giọng nói: "Đã sư minh kiên trì như vậy, kia, cái kia sư minh ngươi liền loại một chút hoa bách hợp đi. Ta thật thích loại kia hoa, thế nhưng là chính ta loại không tốt, luôn luôn nuôi không sống." Nói xong, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, lập tức xấu hổ đưa lưng về phía Lý Dược Huyền. Lúc này, nguyên bản mặt so hiện tại càng đỏ, giống như là trái táo chín mùi. Nàng cúi đầu xuống, không dám quay người nhìn Lý Dược Huyền con mắt, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, tựa hồ có chút hồi hộp. Lý Dược Huyền nhìn xem Tô Bạch Thanh dáng vẻ, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Hắn gật gật đầu, mỉm cười nói: "Tốt, ta sẽ ghi nhớ. Chờ ta gieo xuống hoa bách hợp, nhất định khiến bọn chúng khỏe mạnh trưởng thành." Tô Bạch Thanh ngẩng đầu, trong mắt lóe ra quan mang, cười nói với Lý Dược Huyền: "Kia liền phiền phức sư minh, ta liền đi trước." Sau đó, nàng cấp tốc quay người rời đi, bộ pháp nhẹ nhàng mà vui sướng, khống chế phi kiếm cấp tốc rời đi. Lý Dược Huyền nhìn qua nàng đi xa bóng lưng, lại cúi đầu quan sát trong tay màu xanh biết đoạn kiếm, khóe miệng của hắn có chút dương lên, trong lòng tràn ngập vui sướng. Hồi ức xong, Lý Dược Huyền chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn mình bàn tay ở trong trước kia Tô Bạch Thanh đưa tặng trôi này màu xanh biết đoạn kiếm. Cây đoạn kiếm này thân kiếm xanh biết, lóe ra quang mang nhàn nhạt, tựa như một khối chân quý phỉ thúy. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, cảm thụ được nó bóng loáng cùng băng lãnh, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp. Đúng lúc này, trong tay màu xanh biết đoạn kiếm phảng phất là cảm thấy được cái gì, đột nhiên một trận run rẩy kịch liệt. Lý Dược Huyền kinh ngạc nhìn xem đoạn kiếm trong tay, nó giống như là bị lực lượng nào đó chỗ kích phát, không ngừng mà rung động, phát ra thanh âm thanh thúy. Lý Dược Huyền mở to hai mắt nhìn, cầm thật chặt chuôi kiếm, ý đồ để nó bình tĩnh trở lại, nhưng đoạn kiếm lại càng ngày càng kích động, phảng phất muốn tránh thoát hắn trường khống. Trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc cùng bất an, không biết biến cố bất thình lình ý vị như thế nào. Đột nhiên, hắn nhớ tới Tô Bạch Thanh đã từng nói cho hắn: "Sư minh, nếu có một ngày ta gặp phải nguy hiểm, kiếm của ta sẽ nói cho ngươi biết." Câu nói này tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, để hắn lập tức minh bạch hết thảy. "Sư muội, gặp được nguy hiểm." Lý Dược Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Tô Bạch Thanh. Đúng lúc này, Lý Dược Huyền trước người không gian như là bình tĩnh mặt hồ bị quăng vào một cục đá nổi lên tầng tầng gợn sóng. Lý Dược Huyền trong lòng giật mình, vừa định cẩn thận xem xét, sau một khắc, một bóng người nháy mắt phá vỡ không gian, xuất hiện tại trước mặt hắn. Người tới chính là Kiếm Bạch Phong cùng Tô Bạch Thanh hai người, Kiếm Bạch Phong mang theo Tô Bạch Thanh cùng một chỗ truyền tống đến Lý Dược Huyền nơi ở. Lúc này, Lý Dược Huyền một chút túi đầu liền trông thấy một bên té xỉu Tô Bạch Thanh, trên mặt không khỏi hiện lên một chút hoảng hốt. Đưa tay một cảm giác, phát hiện lúc này Tô Bạch Thanh linh lực trong cơ thể phi thường hỗn loạn, Lý Dược Huyền trong lòng giật mình, lập tức đôi đứng ở một bên Kiếm Bạch Phong dò hỏi: "Tông chủ, Tô sư muội lúc này là chuyện gì xảy ra?" Kiếm Bạch Phong nghe tới Lý Dược Huyền hỏi thăm, cũng không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp đem nguyên nhân nói ra. "Nàng trúng độc, bây giờ cần một viên ngũ phẩm trở lên giải độc đan mới có thể giải nàng trên thân độc, nếu là nửa canh giờ không dùng giải độc đan liền sẽ tử vong." Lý Dược Huyền nghe xong, lòng nóng như lửa đốt ôm lấy một bên té xỉu Tô Bạch Thanh, dè dặt đặt ở mình đã tọa trên giường, sau đó cấp tốc quay đầu đối Kiếm Bạch Phong nói: "Tông chủ, ta chỗ này không có luyện chế ngũ phẩm trở lên giải độc đan, nhưng là thời gian cấp bách, ta cần lập tức luyện chế một viên. Bất quá viên đan dược kia vô cùng có khả năng dẫn tới đan lôi, còn mời tông chủ hỗ trợ tại ngoại giới thiết trí một cái kết giới, để phòng vạn nhất." Kiếm Bạch Phong lo âu quan sát nằm ở trên giường Tô Bạch Thanh, nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu cùng duy trì. Hắn quay người trong chớp mắt, thân hình tựa như tia chớp biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt liền xuất hiện tại nóc nhà trên không. Chỉ gặp hắn hai tay nâng lên, từng đạo quang mang nháy mắt từ trong tay hắn bay ra, hình thành một đạo to lớn kết giới, đem trọn tòa viện đều bao phủ trong đó. Lý Dược Huyền thấy tình cảnh này, trong lòng an tâm một chút, lập tức xuất ra các loại dược liệu quý giá ném vào trong lò luyện đan, cũng liên tục không ngừng rót vào linh lực, bắt đầu toàn lực luyện chế giải độc đan. Hắn hồi hộp mà chuyên chú nhìn chằm chằm lò luyện đan, một khắc cũng không dám thư giãn. Đồng thời, hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về một bên té xỉu Tô Bạch Thanh, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo nghĩ, nhẹ giọng thì thầm nói: "Sư muội, ngàn vạn phải sống, sư minh ta nhất định sẽ mau chóng luyện chế tốt giải độc đan, cứu ngươi." Lúc này, Táng Ma Huyên bên trong, Cố Thanh Trần cùng Liễu Khuynh Hân chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, thưởng thụ lấy này nháy mắt an bình cùng ấm áp. Nhưng mà, hiện thực luôn luôn tàn khốc. Hai người không thể không đối mặt trước mắt khốn cảnh, như thế nào rời đi cái này đáng sợ Táng Ma Huyên. Cố Thanh Trần nhẹ nhàng buông lòng tay ra, để Liễu Khuynh Hân đứng ở một bên, sau đó lặng lặng tự hỏi. Hắn cố gắng nhớ lại nguyên chứ bên trong tất cả tình tiết, ý đồ tìm tới một chút manh mối. Rốt cục, tại trải qua một phen trầm tư suy nghĩ về sau, hắn nhớ tới nguyên văn ở trong tựa hồ có một loại rời đi phương pháp, có thể bằng vào kiếm bạch phong phân phát một khối màu đỏ ngọc bài rời đi Táng Ma Huyên. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Trần lập tức xoay đầu lại, ánh mắt đội vàng nhìn qua bên cạnh Liễu Khuynh Hân, nhẹ giọng hỏi: "Khuynh Hân, trên tay ngươi có hay không Thiên Kiếm Tông tông chủ kiếm bạch phong cấp cho một cái màu đỏ ngọc bài?" Nghe tới Cố Thanh Trần vấn đề, Liễu Khuynh Hân không khỏi sửng sở, nàng hơi nhíu lên lông mày, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ: "Không có, ta lúc ấy là một người lặng lẽ tiến vào Táng Ma Huyên." Chương 27, Tinh Huyết chương 27, Tinh Huyết cho nên ta cũng không có đạt được bọn hắn cấp cho cái kiếm màu đỏ ngọc bài. Liễu Khuynh Hân chậm rãi lắc đầu, ngữ khí ở trong mang theo một tia thất lạc. Cố Thanh Trần nghe tới Liêu Khuynh Hân có chút hề bại chính miệng nói ra tin tức này sau, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, cũng đối Liêu Khuynh Hân nhẹ giọng an ủi: "Không quan hệ, chúng ta có thể suy nghĩ lại một chút cái khác rời đi phương pháp." Tiếp lấy, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ những khả năng khác con đường đến rời đi nơi này. Nhưng mà, liền tại bọn hắn lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên ở giữa, Cố Thanh Trần trong tay một mực nắm chặt Huyết Thiên Ma kiếm đột nhiên có một trận dị thường phản ứng. Chôi kiếm tại trong lòng bàn tay hắn bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất có được sinh mệnh của mình. Biến cố bất thình lình không khỏi làm Cố Thanh Trần cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng hoang mang. Hắn nhíu mày, nhìn chăm chú trong tay Huyết Thiên Ma kiếm, ý đồ lý giải nó vì sao lại như thế tình trạng. Tiếp lấy, hắn nhẹ nhàng nhấc lên Huyết Thiên Ma kiếm, cẩn thận quan sát đến thân kiếm biến hóa. Giờ phút này, hắn phát hiện toàn bộ Huyết Thiên Ma kiếm đều tản ra một loại quỷ dị hồng quang, loại này quang mang lúc gần lúc hiện, lấp lóe không yên. Huyết Thiên Ma kiếm tựa hồ tại truyền đạt loại nào đó tin tức, nhưng hắn lại không cách nào xác thực lý giải hàm nghĩa trong đó. Cố Thanh Trần nhắm mắt lại, tập trung tinh thần đi cảm thụ Huyết Thiên Ma kiếm trạng thái. Thông qua cùng Huyết Thiên Ma kiếm liên hệ, hắn ý đồ giải đọc ra kiếm truyền lại đưa cho tin tức của nó. Một lát sau, Cố Thanh Trần mở mắt lần nữa, ánh mắt rơi trên thân kiếm, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. "Ừm." Cố Thanh Trần nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm trong tay Huyết Thiên Ma kiếm tự lẩm bẩm, "Huyết Thiên Ma kiếm đây là có chút tiêu hóa không tốt." Chỉ thấy giờ phút này Huyết Thiên Ma kiếm thân kiếm phía trên không ngừng lóe ra màu đỏ sẫm quang mang, tựa như là một người ăn quá no, có chút tiêu hóa không được. Lúc này một bên Liễu Khuynh Hân thấy Cố Thanh Trần cúi đầu nhìn qua Huyết Thiên Ma kiếm kia lấp lóe thân kiếm lẩm bẩm, không khỏi tiến lên tò mò hỏi: "Thanh Trần ca ca, kiếm của ngươi đây là làm sao?" Nghe tới Liêu Khuynh Hân hỏi thăm, Cố Thanh Trần lắc đầu, suy nghĩ một hồi mới đáp lại nói: "Ta cũng không rõ lắm, chỉ cảm thấy Huyết Thiên Ma kiếm giống như có chút tiêu hóa không tốt." "Ừm. Thanh Trần ca ca, ngươi Huyết Thiên Ma kiếm sẽ còn tiêu hóa không tốt sao?" Liêu Khuynh Hân nghe tới lời giải thích này, một mặt mờ mịt, đầy trong đầu đều là sương mù, nàng căn bản không hiểu Cố Thanh Trần vừa mới nói lời là có ý gì. Lúc này Cố Thanh Trần không tiếp tục đáp lại Liêu Khuynh Hân, hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên Huyết Thiên Ma kiếm thân kiếm, trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ bên trong ra. Hai người cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, chờ đợi tiếp xuống chuyện có thể xảy ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua 5-6 giây về sau, đột nhiên ở giữa, Huyết Thiên Ma kiếm hiện lên một đạo cực kỳ mãnh liệt hào quang màu đỏ sẫm. Đạo tia sáng này như là bạch phá bầu trời đêm, tiệm điện nháy mắt đem không gian chung quanh thắp sáng. Quang mang như thế lóa mắt, đến mức Liêu Khuynh Hân cùng Cố Thanh Trần không thể không hai mắt nhắm lại, để tránh bị cường quang đâm bị thương. Nhưng mà, khi cái kia đạo mãnh liệt hồng quang dần dần tiêu tan sau, Liêu Khuynh Hân cùng Cố Thanh Trần lập tức mở to mắt, hết sức chăm chú nhìn chăm chú phát sinh trước mắt hết thảy. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng rơi vào Huyết Thiên Ma kiếm thân kiếm phía trên. Giờ phút này, Huyết Thiên Ma kiếm thân kiếm tản mát ra một loại khiến người khí tức quen thuộc, loại khí tức này để Liêu Khuynh Hân cảm thấy dị thường thân thiết. Nàng không tự chủ được đưa ánh mắt về phía một bên Bạch Dược, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời cảm giác quen thuộc. Mà Cố Thanh Trần đồng dạng phát giác được thân kiếm phát tán ra khí tức, hắn kinh ngạc phát hiện, loại khí tức này lại cùng Bạch Dược khí tức trên thân không có sai biệt. Đúng lúc này, nằm trên mặt đất Bạch Dược tựa hồ cảm thấy loại nào đó biến hóa, nó ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức bị Cố Thanh Trần trong tay Huyết Thiên Ma kiếm hấp dẫn. Trong ánh mắt của nó toát ra một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không cách nào giải thích thân cận cảm giác. Đúng lúc này, Cố Thanh Trần trong tay cầm Huyết Thiên Ma kiếm, nó thân kiếm phía trên bắt đầu liên tục không ngừng mà hiện lên ra từng đạo chất lỏng màu đỏ tươi. Loại chất lỏng này thuận thân kiếm chạy xuống tới, phản phất có được sinh mệnh. Theo những này chất lỏng màu đỏ tươi không ngừng từ thân kiếm trên tuôn ra. Trên lưới kiếm màu đỏ sẫm linh lực cấp tốc đem những huyết dịch này tụ tập lại, cũng lơ lửng giữa không trung, hình thành một cái như là thạch huyết đoàn. Khi thấy cái này huyết đoàn thời điểm, Cố Thanh Trần trong đầu lập tức hiện ra tình cảnh lúc trước. Ban đầu ở giải cứu Bạch Dược lúc, kia cô quỷ dị xương mù màu đen từng ý đồ hấp thụ Bạch Dược tinh huyết. Huyết dịch này chẳng lẽ là Bạch Dược trên thân sao? Cố Thanh Trần không khỏi tự đủ. Ngay sau đó, hắn lại hồi tưởng lại một khắc cuối cùng, mình đem huyết thiên ma kiếm cắm vào kia cỗ quỷ dị xương mù màu đen trong thân thể, điên cuồng hấp thu linh lực của nó. Rất khả năng chính là bởi vì dạng này, nguyên bản bị kia cỗ quỷ dị xương mù màu đen cướp đi bạch dược tinh huyết, lại trời xui đất khiến bị một lần nữa hấp thu đến huyết thiên ma kiếm bên trong. Trong đầu sau khi nghĩ thông suốt, Cố Thanh Trần giơ bàn tay lên, cấp tốc tại bàn tay bên trong ngưng tụ ra một cỗ màu đỏ sẫm linh lực. Chỉ thấy kia cỗ màu đỏ sẫm linh lực như là một đầu linh hoạt tiểu xà, tại trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi du tẩu. Chỉ chốc lát sau, những cái tiêm màu đỏ sẫm linh lực giống như là nhận loại nào đó lực lượng thần bí chỉ huy một dạng, cấp tốc hướng về huyết đoàn trung quanh bay đi. Cố Thanh Trần ngẩng đầu nhìn thân kiếm bên trên ngưng tụ ra huyết đoàn, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ngưng trọng. Theo ý niệm của hắn khẽ động, đông đảo màu đỏ sẫm linh lực như là một tầng mềm mại sa mỏng, cấp tốc mà lặng lặng đem đoàn kia màu đỏ huyết đoàn cho chăm chú bao khỏa trong đó. Đợi cho hoàn toàn bao trùm, Cố Thanh Trần đem mở ra bàn tay chăm chú một nắm, một cái mắt, huyết đoàn phía trên hiện lên một đạo không tính sáng hờ mang, giống như là máu tươi ở bên trong lưu động. Mới vừa rồi còn bày biện ra thạch trạng thái một dạng huyết đoàn, đột nhiên tại ám hồng sắc linh lực bọc vào phát sinh biến hóa kỳ diệu, dần dần ngưng kết thành một viên màu đỏ tươi đan dược. Chỉ thấy một viên đan dược chậm rãi rơi vào Cố Thanh Trần trong lòng bàn tay. Viên đan dược kia toàn thân đỏ tươi, tản ra một cỗ kỳ dị mà khí tức quen thuộc. Cố Thanh Trần cẩn thận chu đáo trong tay đan dược, đột nhiên nhớ tới cái gì như, quay đầu nhìn về phía một bên bạch dược, mở miệng hỏi, "Bạch dược, viên đan dược kia bên trong ẩn chứa khí tức tựa hồ cùng ngươi có liên quan, có phải là ngươi mất đi một bộ phận tinh huyết đâu? Ta nhớ được trước đó tại cái kia quỷ dị xương mù màu đen trên thân từng hấp thu vật tương tự." Bạch dược nghe vậy, đội vàng áp sát tới, cẩn thận cảm ứng một phen đan dược bên trên khí tức. Một lát sau, nó ngạc nhiên gật đầu nói, "Không sai. Thanh Trần đại ca, đây chính là ta trước đó mất đi một bộ phận tinh huyết." Được đến bạch dược khẳng định trả lời chắc chắn, Cố Thanh Trần thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đem đan dược nhẹ nhàng ném đi, ném tới bạch dược trước mặt. "Bạch dược, tiếp lấy nó, ngươi đổ vật ta bây giờ trả lại ngươi." Cố Thanh Trần nói. Bạch dược nghe vậy, lập tức đem bay tới dùng miệng tiếp được, đặt ở miệng bên trong nhấm ướt, trong mắt lóe ra kích động và mang. "Cảm tạ, Thanh Trần đại ca." Bạch dược cảm kích nói. Cố Thanh Trần mỉm cười khoát khoát tay, biểu thị không cần khách khí. "Không có việc gì, vật quy nguyên chủ thôi." Chương 27, sống sót chương 27, sống sót đợi cho đem trong miệng ngừng tụ tinh huyết đan dược cho nuốt vào trong bụng sau, bạch dược mặt ngoài thân thể bộ lông màu trắng phía trên, tản mát ra một trận lóa mắt hào quang màu trắng bạc, như là một vòng ngân nguyệt bóng ánh chói mắt. Bạch dược ngồi xổm dưới đất, thoải mái nhắm mắt lại, miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra ù ù cùng ục thanh âm, phảng phất đang hưởng thụ một trận mỹ diệu âm nhạc hội. Nó đắm chìm trong loại này vui vẻ bầu không khí bên trong, cảm thụ được tự thân tinh huyết một lần nữa trở lại trong cơ thể mình cảm giác, trong lòng tràn ngập khó nói lên lời vui sướng. Nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nguyên bản thân thể hư nhược ngay tại dần dần khôi phục sức sống, mỗi một cái tế bào đều tại vui sướng nhảy vọt, chúc mừng lấy trùng sinh vui sướng. Kia cổ lực lượng cường đại tại thể nội chảy, để nó cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Theo thời gian trôi qua, hào quang màu trắng bạc dần dần biến mất, bạch dược trên thân phát sáng màu trắng bạc, lông tóc cũng chậm chậm biến trở về nguyên lai phổ thông dáng vẻ. Giờ phút này bạch dược nhìn qua tựa như một con phổ thông màu trắng nhỏ con, nhưng nó ánh mắt lại để lộ ra một loại không giống bình thường trí tuệ cùng linh động. Lúc này một bên quan sát Cố Thanh Trần thấy thế, không khỏi đối bạch dược con yêu thú này sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn tò mò đến gần bạch dược thân thể bên cạnh, cẩn thận quan sát đến nhất cử nhất động của nó. "Bạch dược, ngươi tựa hồ cùng cái khác phổ thông yêu thú có chỗ khác biệt nha." Cố Thanh Trần nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trong miệng nhẹ nói, trong ánh mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Hắn không khỏi muốn biết bạch dược đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào, tại sao lại gây nên cái kia vực ngoại thiên ma mãnh liệt như thế chú ý. Bạch dược duỗi ra mình móng vuốt trải vuốt một chút mình lông tóc sau, nghe tới Cố Thanh Trần hỏi thăm, chậm rãi lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng. "Chán. Thanh Trần đại ca, kỳ thật cái này ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết ta khi đó bị cái kia quỷ dị xương mù màu đen bắt lại lúc, một mực tại nơi đó phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười gian, sau đó còn nói trong thân thể ta có thuần túy yêu tộc huyết mạch, sau đó liền đến rút ra máu tươi của ta." Lúc này Liễu Khuynh Hân thấy bạch dược còn có thể phát sáng, trong lòng hết sức tò mò, thế là đi đến bạch dược trước người đưa tay đem nó ôm vào trong lòng. Nhìn xem nó kia lông xù dáng vẻ, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Bạch dược, ngươi cái này trên thân lông trắng lại còn có thể phát sáng đâu?" "Ừm, xác thực có thể." Bạch dược chắc động con mắt gật đầu đáp lại nói, "Ta cảm thấy rất có thú, còn có thể lại phát sáng để cho ta xem sao. Đằng sau ta lại cho ngươi một viên đan dược thế nào?" Liễu Khuynh Hân mặt mỉm cười nói với bạch dược. Bạch dược nghe tới còn có đan dược ăn, lập tức gật đầu đáp ứng. "Tốt tốt tốt, Khuynh Hân tỷ, ngươi muốn nói chuyện chắc chắn." Bạch dược lên tiếng, sau đó toàn thân lông trắng lần nữa tản mát ra quan mang. Lúc này một bên Cố Thanh Trần nghe tới bạch dược trả lời, trong đầu cẩn thận nghĩ nguyên văn. Nhưng đầu óc ở trong hồi tưởng 8-9 giây, cũng không có từ nguyên văn ở trong tìm kiếm được ghi chép có thuần túy yêu tộc huyết mạch bậc này, sau đó dứt khoát cũng không muốn quá nhiều. Tâm hắn nghĩ, hơn phân nửa là Liễu Khuynh Hân hiệu ứng hồ điệp, cải biến một chút sự tình dẫn đến a. Lúc này, Táng Ma Huyên chỗ sâu một cái góc tối bên trong, có một đoàn quỷ dị xương mù màu đen đang không ngừng lan lộn. Thời gian dần qua, nó huyễn hóa thành một trương người mặt, nhưng trên mặt biểu lộ lại có vẻ mười phần bặm mẹo. Mà cái này đoàn xương mù vốn nên là tiên cảnh trung kỳ thực lực, bây giờ lại bởi vì vừa rồi công kích, trên thân tản mát ra khí tức rõ ràng so trước đó yếu rất nhiều, trực tiếp rơi xuống đến tiên cảnh sơ kỳ. "Đáng ghét nhân loại, ta muốn để các ngươi trả giá đắt." Đoàn kia xương mù huyễn hóa ra mặt người cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt bên trong lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Nói huyễn hóa ra người tới mặt trong mắt lóe lên một đạo ánh quang, ánh mắt nhìn về phía nhân loại cùng yêu thú địa phương chiến đấu. Cảm thụ bên kia một chút, phát hiện nhân loại khí tức đều đã biến mất. Một đám đồ vô dụng, cái này cũng có thể làm cho những cái kia nhân loại đào tẩu. Trong lòng không khỏi âm thầm chửi mắng, đáng ghét nhân loại. Lần này coi như các ngươi gặp may mắn. Nói đồng thời, nó bước lên ám quan con mắt nhìn về phía bị mình khống chế đàn yêu thú phương hướng. Đáng chết nhân loại, chờ một lát liền để các ngươi trả giá đắt. Kiệt 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 kiệt. Nói xong, đoàn hắc vụ kia phát ra tiếng cười gian, cấp tốc tiêu tán trong không khí, phản phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Cố Thanh Trần không có quá nhiều suy nghĩ bạch dược sự tình, mà là đem lực chú ý tập trung ở như thế nào rời đi nơi này vấn đề bên trên. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, cấp tốc tìm kiếm rời khỏi mở nơi đây phương pháp. Đúng lúc này, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên trong đầu của hắn, đó chính là bọn họ tiến vào Táng Ma Huyên lúc, Thiên Kiếm Tông đám người thủ hộ cái kia, truyền tống tế đàn. Đúng a, chúng ta có thể đến đó thử nhìn một chút. Cố Thanh Trần tự nhủ nói. Thừa dịp hiện tại phong ấn còn không có hoàn toàn đóng lại, nơi đó không gian yếu kém nhất, hẳn là có thể trực tiếp phá vỡ không gian truyền tống ra ngoài. Cố Thanh Trần trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt mình nghĩ đến biện pháp này. Nghĩ kỹ về sau, Cố Thanh Trần quay người đối sau lưng Bạch Dược cùng Liêu Khuynh Hân nhắc nhở, "Khuynh Hân, ta nghĩ đến một cái rời đi biện pháp, bất quá phải nhanh thời gian." Ngữ khí của hắn có vẻ hơi vội vàng. Liêu Khuynh Hân nghe tới Cố Thanh Trần tìm kiếm được rời đi phương pháp, trong lòng lập tức vui mừng. Nàng nhanh chóng ôm Bạch Dược đứng dậy, đi đến Cố Thanh Trần bên cạnh, lo lắng hỏi, "Thanh Trần ca ca, là phương pháp gì nha?" Cố Thanh Trần cũng không có trả lời ngay vấn đề của nàng, mà là cấp tốc vươn tay, cầm thật chặt Liêu Khuynh Hân bàn tay, sau đó xoay đầu lại, ngắn gọn đáp lại nói, "Chờ chút ngươi liền biết." Tiếp lấy, hắn lại bổ sung nhắc nhở một câu, "Nắm chặt, chúng ta bây giờ trước đi qua." Liêu Khuynh Hân tay trái dùng sức bắt lấy Cố Thanh Trần cánh tay, tay phải thì đem Bạch Dược dè dặt ôm vào trong ngực, sau đó hướng Cố Thanh Trần gật gật đầu, biểu thị mình chuẩn bị kỹ càng. Nhìn thấy Liêu Khuynh Hân cùng Bạch Dược đều chuẩn bị kỹ càng, Cố Thanh Trần không chút do dự vận dụng linh lực, phá vỡ trước mắt không gian. Theo một đạo màu đỏ sẫm quang mang hiện lên, hai người một ngấp tại trong chớp nhoáng này biến mất tại bên trong hang núi này. Ngày mai khả năng nghỉ ngơi một ngày. Chương 28, rút ra chương 28, rút ra cùng lúc đó, sương mù màu đen phá vỡ không gian đột nhiên trực tiếp xuất hiện tại nhân loại cùng yêu thú chiến đấu qua địa phương. Nó giống như quỷ mị, vô thanh vô tức giáng lâm. Lơ lửng trên bầu trời, sương mù màu đen túi đầu quan sát phía dưới cảnh tượng, ánh mắt của nó lánh khốc mà vô tình. Nó cẩn thận quan sát đến nhân loại cùng yêu thú chiến đấu qua vết tích, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì trọng yếu manh mối. Lập tức, sương mù màu đen bắt đầu cảm ứng lên xung quanh tất cả nhân loại lưu lại khí tức. Lúc này toàn bộ Táng Ma Huyên bên trong tất cả nhân loại khí tức vậy mà tại một nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến nó cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Sương mù màu đen trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận chi tình, ánh mắt của nó trở nên càng thêm sắc bén, để lộ ra một tia tàn nhẫn quang mang. Nó tản mát ra khí tức cường đại, bắt đầu triệu tập Táng Ma Huyên còn lại tất cả yêu thú. Đúng lúc này, Táng Ma Huyên bên trong những yêu thú khác cũng cảm nhận được nhà mình lao tổ huyết mạch khí tức. Bọn chúng nhao nhao bị hấp dẫn tới, hướng về sương mù màu đen vị trí băng băng mà tới. Những này đám yêu thú tràn ngập kính sợ quay chung quanh tại sương mù màu đen bên người, chờ mong chỉ thị của nó. Bát giai sư thiếu đồng dạng cảm thấy được lão tổ khí tức, nó lập tức quay đầu, bằng tốc độ kinh người hướng phía sương mù màu đen màu chóng đuổi theo. Nhưng vào lúc này, Cố Thanh Trần mang theo Liễu Khuynh Hân cùng Bạch Dược phá vỡ không gian, nháy mắt liền thuấn di đến Táng Ma Huyên truyền tống tế đàn phụ cận vị trí. Mà tại phá vỡ không gian thuấn di tới nháy mắt, Cố Thanh Trần lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đây là kia vực ngoại tiên ma khí tức. Xem ra vật kia còn chưa chết, Cố Thanh Trần trong lòng không khỏi dâng lên ý nghĩ như vậy, hắn lập tức điều động thể nội linh lực, mở ra tự thân hộ thuẫn, trong nháy mắt liền đem mình, Liêu Khuynh Hân cùng Bạch Dược toàn bộ bao vây lại, lấy ẩn giấu tự thân khí tức. Lúc này, đi theo Cố Thanh Trần cùng nhau đến đây Liêu Khuynh Hân, nhìn thấy Cố Thanh Trần đột nhiên dừng lại, đang muốn mở miệng hỏi thăm nguyên nhân. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp há miệng, liền cũng cảm thấy kia làm người sợ hãi cảm giác quen thuộc. Thế là, nàng giống như Cố Thanh Trần quay đầu, ngẩng đầu nhìn về phía truyền tống tế đàn phương hướng, chỉ thấy cái kia quỷ dị sương mù màu đen chính lơ lửng trên bầu trời. Hơn nữa còn cảm thấy được một đoàn yêu thú sắp đến truyền tống tế đàn chỗ. Lúc này, Cố Thanh Trần xoay đầu lại, nhìn phía sau Liêu Khuynh Hân cùng Bạch Dược, duỗi ra ngón tay đặt ở bên miệng, làm ra một cái im lặng thủ thế. Sau đó sử dụng linh lực truyền âm đem tin tức truyền đến Liêu Khuynh Hân cùng Bạch Dược trong đầu. "Khuynh Hân, Bạch Dược, các ngươi đừng lên tiếng, kia cố quỷ dị sương mù màu đen ngay tại chúng ta cách đó không xa, tuyệt đối đừng loạn động cùng nói chuyện." Liêu Khuynh Hân nghe thấy Cố Thanh Trần sử dụng linh lực cho mình truyền âm, nhìn qua Cố Thanh Trần con mắt, nhanh chóng nhẹ gật đầu. Lúc này Liêu Khuynh Hân trong ngực Bạch Dược cũng cấp tốc gật đầu. Thấy Liêu Khuynh Hân cùng Bạch Dược đều an tĩnh lại, Cố Thanh Trần lặng lặng nhìn qua phía trước truyền tống tế đàn chỗ quỷ dị sương mù màu đen cùng một đám yêu thú. Nhìn qua phía trước một mảng lớn đen nghịt đàn yêu thú, Cố Thanh Trần có chút đoán không ra đối phương muốn làm cái gì. Giờ phút này, truyền tống tế đàn chỗ sương mù màu đen thấy tất cả yêu thú đều đã tập kết hoàn tất, tấm kia từ nó huyễn hóa ra mặt người khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia tà ác đủ cười. Ngay sau đó, nó cấp tốc quay đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh nằm sấp bát giai sư thiếu trên thân, trong mắt lóe lên một đạo khó mà phát giác cả mang. Qua trong giây lát, một cỗ đến từ tiên cảnh cường giả khí tức cường đại từ trên người nó tản ra. Ghé vào một bên bắt giai sư thiếu nháy mắt cảm nhận được cỗ này áp lực cường đại, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, thậm chí liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Sương mù màu đen chậm rãi bồng bềnh đến bắt giai sư thiếu hướng trên đỉnh đầu, ngựa khí nghiêm nghị chất vấn, ngươi biết tự mình làm sai cái gì sao? Ta lệnh cho ngươi xuất lĩnh tộc nhân khác đi đem người bên trong này loại một mẹ hút gọn, nhưng ngươi mở to mắt nhìn chung quanh một chút, Táng Ma Huyên bên trong còn có nhân loại thân ảnh sao? Bị tiên cảnh uy áp chế gắt gao lấy bắt giai sư thiếu, nghe tới sương mù màu đen chất vấn sau, đội vàng giải thích, đúng không dậy nổi, lão tổ. cái kia đang chết nhân loại nữ nhân ngăn chặn bước chân của ta, trên người nàng mang theo quá nhiều đan dược, ta thực tế không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết nàng. Ta có lỗi với ta tộc nhân, là thuộc hạ vô năng, khẩn cầu lao tổ trừng phạt. Sương mù màu đen thấy đối phương giải thích, lập tức trong mắt lóe lên ánh quang, lại tăng lớn tự thân bên trên uy áp. Lập tức, bát giai sư thiếu toàn bộ thân thể to lớn tại tiên cảnh uy áp hạ toàn bộ đều lâm vào bùn đất bên trong. Sương mù màu đen huyễn hóa ra người tới mặt phiêu phù ở bát giai sư thiếu trên đỉnh đầu, nhìn xuống trên mặt đất nằm sấp bát giai sư thiếu. Hừ, ngươi cho rằng ngươi phạm lớn như thế sai, liền một cái vô cùng đơn giản trừng phạt liền có thể tránh thoát đi. Nói xong, sương mù màu đen trên thân thể huyễn hóa ra từng sợi sương mù màu đen, những sương mù này giống như là có sinh mệnh, nhanh chóng cuốn chặt lấy bát giai sư thiếu, đưa nó chăm chú cầm giữ. Thành sự không có bại, sự có dư đồ vật. Nói xong, quỷ dị sương mù màu đen huyễn hóa ra người tới trên mặt hiện lên một đạo tinh hồng sắc quang mang, thanh âm của hắn băng lãnh mà vô tình, phảng phất đến từ địa ngục các ma. Vậy ta giữ lại ngươi thì có ích lợi gì chỗ? Còn không bằng để ta khôi phục một chút thực lực. Nghe tới nhà mình lão tổ nói ra lời như vậy, bát giai sư thiếu trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nó ý thức được mình đã không cách nào đào thoát cái này đáng sợ vận mệnh, trong lòng tràn ngập hối hận cùng tự trách. Nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lực lượng bị tước đoạt, sinh mệnh lực dần dần trôi qua. Sương mù màu đen thấy bị giam cầm bắt giai sư thiếu còn muốn phản kháng, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục gia tăng đối nó huyết mạch hấp thụ cường độ. Ta nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, đã vô dụng với ta chỗ, ta tự nhiên mà vậy liền muốn trước xử lý một chút không dùng thủ hạ. Bắt giai sư thiếu nghe vậy, thân thể không khỏi bắt đầu bản năng phản kháng, trong miệng cũng bắt đầu cầu xin tha thứ. Lao tổ, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Khẩn cầu lao tổ, bỏ qua ta. Nghe bắt giai sư thiếu nói lời, sương mù màu đen huyễn hóa người trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, trong mắt ám quang càng thêm cường thịnh. Yên tâm, ngươi không có lần tiếp theo. Cái này liền một lần ta cho ngươi cơ hội, ngươi không dùng được vậy cũng không thể bằng ta. Ngươi bây giờ liền đem ngươi trong thân thể yêu tộc huyết mạch cống hiến ra đến, cũng coi là vì yêu tộc lớn mạnh cống hiến một phần lực lượng. Nói xong, sương mù màu đen trực tiếp nhanh chóng rút ra bát giai sư thiếu trên thân yêu tộc huyết mạch. Không đến thời gian ba cái hô hấp, bát giai sư thiếu nguyên bản còn to lớn vô cùng thân thể cùng tu vi đều tại điên cuồng ngã xuống. Bát giai sư thiếu hoảng sợ phát hiện mình lực lượng đang bị cấp tốc tước đoạt, nó muốn dãy rủa, nhưng lại không cách nào ngăn cản kia cường đại rút ra chi lực. Chương 29, thân thể chương 29. Thân thể nó lông vũ trở nên ảm đạm vô quang, cánh mất đi bay lượn năng lực, chỉ có thể vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không, lão tổ, khẩn cầu lão tổ tha mạng a. Bát giai sư thiếu phát ra tuyệt vọng tiếng cầu khẩn, thanh âm của nó tràn ngập sợ hãi cùng bất lực. Nhưng mà, sương mù màu đen huyền hóa mặt người đối với nó cầu xin tha thứ không phản ứng chút nào, tiếp tục lạnh lùng rút ra lấy nó yêu tộc huyết mạch. Theo huyết mạch sói mòn, bát giai sư thiếu hình thể từ từ nhỏ dần, nguyên bản uy vũ thân thể trở nên gầy yếu không chịu nổi. Khí tức của nó trở nên yếu ớt, sinh mệnh hỏa diễm tựa như lúc nào cũng khả năng dập tắt. Cuối cùng, khi huyết mạch hoàn toàn bị rút ra lúc, bát giai sư thiếu thân thể triệt để sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán tại không trung. Sương mù màu đen huyễn hóa người lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tàn nhẫn đủ cười. Nó tự lẩm bẩm, yêu tộc cần dòng máu càng mạnh mẽ hơn đến để thăng thực lực, những này nhỏ yếu tồn tại chỉ có thể trở thành vật hy sinh. Chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn tiếp, kẻ yếu nhất định bị đào thải. Nói xong, đem bát giai sư thiếu giam cầm sương mù màu đen chậm rãi tán đi, lưu lại hoàn toàn tĩnh mịch chẳng cảnh. Bát giai sư thiếu thi thể đã không còn tồn tại, phản phất chưa từng tồn tại. Phía khu vực này khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không xảy ra. A a a, lực lượng này lại lần nữa trở về, cảm giác thật sự sảng khoái nha. Quỷ dị sương mù màu đen cảm thụ được thể nội tu vi tại dần dần gia tăng, không tự chủ được thoải mái rên rỉ lên. Theo thời gian chuyển rời, đợi đến tu vi khôi phục lại lúc trước tự bạo tiêu hao một nửa qua đi. Quỷ dị sương mù màu đen mới đình chỉ hấp thu chung quanh linh khí, nó cúi đầu nhìn qua phía dưới thần phục những yêu thú khác, nó huyễn hóa người trên mặt biểu lộ càng thêm tà ác, trong miệng không khỏi phát ra trận trận tiếng cười gian, đáng ghét nhân loại, các ngươi cuối cùng ngày tốt lành lập tức sắp đến cùng. Kiệt kiệt kiệt. Nói xong, quỷ dị sương mù màu đen trên thân có tản mát ra một chút sương mù màu đen, những sương mù này như là từng đạo màu đen tiểu xà một dạng, nhanh chóng theo nó trên thân thể bay ra, hướng về phía dưới bị khống chế một đám yêu thú trên thân thể bay đi. Khi những này sương mù màu đen chạm đến phía dưới yêu thú sau, những này yêu thú lập tức thống khổ giằng co, nhưng lại không cách nào tránh thoát trói buộc. Cùng lúc đó, quỷ dị sương mù màu đen khí tức cũng đang không ngừng tăng cường, mà quỷ dị sương mù màu đen huyễn hóa ra người tới trên mặt, ta ác nụ cười càng thêm cường thịnh, thanh âm của nó phảng phất đến từ địa ngục, mang theo vô tận dụ hoặc, bọn nhỏ, các ngươi lão tổ cần khôi phục một chút thực lực, đem các ngươi lực lượng cùng tinh huyết toàn bộ kính dâng ra đi. Đây là vinh quang của các ngươi, cũng là sứ mạng của các ngươi. Theo lời của hắn rơi xuống, phía dưới khoảng cách đông đảo yêu thú trên thân tinh huyết cùng tu vi đều cấp tốc bị kia một đầu màu đen tiểu xà cho hấp thụ. Đám yêu thú thống khổ dãy rồi lấy, nhưng lại không cách nào tránh thoát kia cố cường đại hấp lực. Bọn hắn nguyên bản thân thể khổng lồ kia bắt đầu khô quắt gầy gò, trước kia cảnh giới cao tu vi cảnh giới cũng đang không ngừng hạ xuống. Nhưng mà những này yêu thú cũng không có phản kháng, ngược lại trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn biết, chỉ có lao tổ khôi phục thực lực mới có thể dẫn đầu bọn hắn rời đi cái này táng ma huyên, cái này lồng giam, trùng hoạch tự do. Thế là bọn hắn nhao nhao đem tinh huyết của mình cùng tu vi cống hiến ra đến, không giữ lại chút nào, toàn bộ kính dâng ra ngoài. Tại đông đảo yêu thú hợp lực tinh huyết cung cấp phía dưới, sương mù màu đen trên thân tu vi bằng tốc độ kinh người tăng vọt, phản phất giống như hỏa tiễn. Vẹn vẹn một giây đồng hồ thời gian, tu vi của nó liền từ tiên cảnh sơ kỳ đột phá đến tiên cảnh trung kỳ, hơn nữa còn không có dừng lại dấu hiệu. Ngay sau đó, chớp mắt một cái mắt, nó lại thành công đột phá đến tiên cảnh hậu kỳ. Loại này khủng bố tốc độ tu luyện để người nghẹn họng nhìn chân chối, liền ngay cả nơi xa vụng trộm quan sát đây hết thảy Cố Thanh Trần đều bị rung động thật sâu đến. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nhưng mà, Cố Thanh Trần rất nhanh liền từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần, đồng thời cũng minh bạch cái kia quỷ dị xương mù màu đen trước đó vì sao muốn bắt lấy Bạch Dược cũng hấp thụ nó tinh huyết. Nguyên lai, đây hết thảy đều là vì đột phá tu vi cảnh giới. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Cố Thanh Trần trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, xem ra cái này vực ngoại thiên ma là dự định thông qua hiến tế cái này táng ma huyên bên trong đông đảo yêu thú, từ đó đổi lấy đầy đủ tu vi đến đột phá cái này táng ma huyên phong ấn. Đúng lúc này, nơi xa truyền tống tế đàn trên không, đoàn kia thần bí xương mù màu đen bằng tốc độ kinh người hấp thu phía dưới trên trăm con yêu thú tu vi cùng tinh huyết. Vẹn vẹn 20 giây tả hữu, những này yêu thú liền bị thôn vệ hầu như không còn, lực lượng của bọn chúng toàn bộ dung nhập xương mù màu đen bên trong. Theo một tia năng lượng cuối cùng hút vào, xương mù màu đen tu vi rốt cục đột phá đến tiên cảnh hậu kỳ, cũng ổn định lại. Cùng lúc đó, phía dưới đông đảo yêu thú trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết vụ, hoàn toàn biến mất tại táng ma huyên bên trong. Sương mù màu đen cảm thụ được tự thân tu vi cường đại, thỏa mãn nhẹ gật đầu, miệng bên trong phát ra một trận điên cuồng cười tà, chính là như vậy ta hiện tại muốn để thế gian này đều vì ta mà sợ hãi. Kiệt kiệt kiệt. Theo câu nói này âm rơi xuống, cái kia quỷ dị sương mù màu đen nguyên bản bình tĩnh thân thể đột nhiên bắt đầu kịch liệt bay cuồng lên, không ngừng mà gây dựng lại cùng biến hình. Mỗi một lần lăn lộn đều mang đến càng dày đặc hắc ám khí tức, phản phất muốn đem hết thảy xung quanh đều thôn vệ đi vào. Cố Thanh Trần chăm chú nhìn đoàn kia quỷ dị hắc vụ, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn có thể cảm nhận được cỗ khí tức kia khủng bố, phản phất toàn bộ táng ma huyên đều bị nó bao phủ. Mà đoàn kia xương mù màu đen cũng phát giác được Cố Thanh Trần chú ý, nó nguyên bản từ xương mù màu đen ngưng tụ mặt người bắt đầu có thân thể, sau đó lại biến hóa ra đến tứ chi. Một đạo to lớn ám mang hiện lên, một người mặc xiêm y màu trắng, khuôn mặt tuấn tú yêu dị nam nhân, chậm rãi từ đoàn kia xương mù màu đen bên trong chậm rãi đi ra. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả không gian đều lâm vào tĩnh mịch bên trong, phản phất thời gian đều đình chỉ lưu động. Lúc ở phía xa nhìn qua một màn này, Cố Thanh Trần cùng Liêu Khuynh Hân cũng không khỏi có chút chấn kinh. Liêu Khuynh Hân mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn cái kia thần bí nam tử áo trắng từ sương mù màu đen bên trong đi tới, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ sợ hãi. Tim đập của nàng cấp tốc tăng tốc, phản phất muốn nhảy ra lồng ngực, hai chân cũng không tự giác run rẩy lên. Lúc này, đoàn kia sương mù màu đen dần dần tan đi, hiện lộ ra một cái thần bí khiến người ta e ngại thân ảnh. Hắn người mặc một bộ trắng loáng như tuyết trường bào, dáng người thẳng tắp như tùng, tóc dài tung bay theo gió, tựa như tiên nhân hạ phàm. Nhưng mà mặt mũi của hắn lại bị một tầng hắc vụ bao phủ, thấy không rõ chân thực dung mạo. Chương 30, phong ấn chương 30, phong ấn chỉ có thể nhìn thấy một đôi lóe ra hàn quang đôi mắt, để lộ ra vô tận lạnh lùng cùng vô tình. Nam tử áo trắng chậm rãi duỗi ra mình tay, túi đầu quan sát lấy thân thể mới của mình, tựa hồ đối với mình mới hình thái cảm thấy hài lòng. Khoe miệng của hắn không khỏi có chút đi lên dương, lộ ra một vòng quỷ dị nụ cười, để người không rét mà run. Theo động tác của hắn, thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu tản mát ra một trận sương mù màu đen, giống như khói mù lờ lờ, đem hắn thân hình tôn lên càng thêm thần bí khó lường. Không nghĩ tới nha, vậy mà hóa hình thành lúc trước phong ấn ta nhân loại kia chuẩn tiên đế dáng vẻ, bất quá cũng không có việc gì. Nam tử áo trắng nhẹ giọng thì thầm nói, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường cùng trào phúng. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Vậy ta liền dùng bộ này hình dạng, đến hủy diệt ngươi chỗ thủ hộ đây hết thảy đi. Kiệt kiệt kiệt. Theo câu nói này rơi xuống, nam tử áo trắng phát ra một trận bén nhọn tiếng cười chói tai, phảng phất cú vọ hấp vang, để người dùng mình. Tiếng cười quanh quẩn tại táng ma huyên trên không, thật lâu không tiêu tan. Theo cái kia quỷ dị tiếng cười càng lúc càng lớn. Lúc này táng ma huyên bầu trời cũng giống như bị quấy nhiễu, chậm rãi bị hắc vụ bao phủ. Hắc vụ dần dần tràn ngập ra, toàn bộ táng ma huyên đều bị bóng tối bao trùm trong đó, đưa tay không thấy được năm ngón. Ầm ầm, một tiếng to lớn sấm vang tại không trung truyền ra. Liêu Khuynh Hân nghe này quỷ dị thanh âm, toàn thân lông tơ đều dựng lên, thấy lạnh cả người từ cổ sống lên cao lên. Nàng mở to hai mắt nhìn, ý đồ thấy rõ tình huống xung quanh, nhưng trước mắt chỉ có bóng tối vô tận. Hắc ám cùng sợ hãi dần dần chiếm cứ nàng tâm, nàng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Nàng một cái tay ôm thật chặt Bạch Dược, một cái tay khác lập tức ngưng tụ tự thân linh lực nhanh chóng huyền hóa ra đốt sen ma kiếm, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Lúc này Bạch Dược cảm thấy được lúc này Liêu Khuynh Hân có chút không thích hợp, lập tức ngẩng đầu quan sát, phát hiện Liêu Khuynh Hân trong mắt tràn ngập sợ hãi, một cái tay khác cầm thật chặt đốt sen ma kiếm. Bạch Dược thấy thế ngẩng đầu đối Liêu Khuynh Hân nhẹ giọng kêu gọi, "Khuynh Hân tỷ, Khuynh Hân tỷ." Cố Thanh Trần cũng cảm thấy đến từ tiên cảnh hậu kỳ kia khiến người ta run sợ cùng sợ hãi cảm giác các bách, hắn nhíu mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lập tức quay người nhìn về phía một bên Liêu Khuynh Hân, phát hiện lúc này Liêu Khuynh Hân đã bị kia cố sợ hai chi lực cho dần dần quấy nhiễu tâm trí, ánh mắt trở nên mê ly mà hoảng sợ. Cố Thanh Trần thấy thế, trong lòng căng thẳng, vội vàng đưa tay vươn ra bàn tay bỏ vào Liêu Khuynh Hân trên bờ vai, phóng xuất ra tự thân màu đỏ sẫm linh lực. Theo Cố Thanh Trần trên thân màu đỏ sẫm linh lực phóng thích, màu đỏ sẫm linh lực biến thành một chút xíu hào quang màu đỏ. Những này màu đỏ tinh mang giống như trên bầu trời rơi xuống như là hoa tuyết, dần dần bay xuống bám vào tại Liêu Khuynh Hân trên thân. Lập tức, một cỗ ấm áp mà lực lượng cường đại bao phủ lại Liêu Khuynh Hân, giống như một đạo hộ thuẫn, đưa nàng bảo hộ trong đó. Cỗ lực lượng này thời gian dần qua thẩm thấu tiến Liêu Khuynh Hân thân thể, cùng nàng linh lực trong cơ thể tương hô giao hòa, trợ giúp nàng chống cự lấy kia cỗ sợ hãi chi lực ăn mòn. Nguyên bản lâm vào trong sự sợ hãi Liêu Khuynh Hân, tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, chậm rãi con mắt từ vừa rồi sợ hãi ở trong thoát ly, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, nàng cảm nhận được một loại an tâm cùng yên tĩnh. Nhìn xem Liễu Khuynh Hân chậm rãi từ sợ hãi ở trong đi ra ngoài, Cố Thanh Trần trong lòng thở dài một hơi, nhưng cùng lúc lại nhíu mày. Vừa rồi nhìn thấy Liễu Khuynh Hân trên mặt vẫn mang theo một tia hoảng sợ cùng mê mang. Hắn biết, vừa rồi nàng kinh lịch một trận đáng sợ ảo giác, cái loại cảm giác này nhất định phi thường chân thực cùng khắc sâu, cần thời gian đến chậm rãi khôi phục. Cố Thanh Trần quay đầu nhìn về trên bầu trời từ vực ngoại tà ma huyễn hóa mà thành nam tử áo trắng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Cái này vực ngoại tà ma huyễn hóa mà thành nam tử áo trắng, trên người hắn phát ra lại có thể ảnh hưởng đến đê giai tu vi tâm trí của con người, cái này thật sự là có chút không kịp chuẩn bị. Cố Thanh Trần không khỏi nhớ tới vừa mới Liêu Khuynh Hân dáng vẻ, âm thầm kinh hãi không thôi. Nếu như không phải mình kịp thời xuất thủ tương trợ, Liêu Khuynh Hân có thể sẽ lâm vào nghiêm trọng hơn con cảnh, thậm chí mất đi bản thân. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Trần đối cái kia vực ngoại tà ma huyễn hóa mà thành nam tử áo trắng thực lực cùng thủ đoạn có nhận thức sâu hơn. Tên địch nhân này so hắn tưởng tượng bên trong còn nguy hiểm hơn cùng cường đại. Lúc này, Táng Ma Huyên ngoại giới, Trần Lăng Huyền nhìn qua thụ thương chúng đệ tử, cùng thụ thương phong chủ, hắn nhẹ nhàng cơ cơ màu đen ống tay áo, một nháy mắt ống tay áo ở trong hiện ra một cỗ nồng đậm linh lực màu tím, như là một cỗ lực lượng thần bí chạy mà ra. Cỗ này linh lực cấp tốc hội tụ thành một đoàn ánh sáng lưu hòa, bao vây lấy 7-8 chục quả bóng ánh sáng long lanh chữa thương đan dược. Những đan dược này tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, phản phất tận chứa vô tận sinh cơ cùng chữa trị chi lực. Trần Lăng Huyền chậm rãi mở ra bàn tay, những cái kia chữa thương đan dược vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, tựa như bảo vật chân quý. Ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn về phía Thiên Kiếm Tông tất cả đỉnh núi chủ, nhẹ nói, liền làm phiền tất cả Thiên Kiếm Tông phong chủ điểm nhẹ một chút thụ thương đệ tử, đem cái này chữa thương đan dược phân phát đến các ngươi vị trí phong ở trong thụ thương đệ tử trên tay đi. Nói Trần Lăng Huyền vận dụng linh lực đem đan dược toàn bộ phân phát đến Thiên Kiếm Tông các phong chủ bàn tay ở trong. Lúc này Thiên Kiếm Tông các phong chủ cúi đầu nhìn lấy mình bàn tay ở trong chữa thương đan dược, trong lòng dâng lên một cỗ cảm động chi tình. Thiên Kiếm Tông trong đó một vị phong chủ nhịn không được kích động nói, cảm tạ Trần Tông chủ chữa thương đan dược, ta đại biểu chúng ta phong đệ tử hướng ngài nói lời cảm tạ. Cái khác phong chủ cũng nhao nhao phụ hòa nói, đúng vậy à, Trần Tông chủ, ngài thật sự là quá khẳng khái. Đa tạ Trần Tông chủ chữa thương đan dược. Thiên Kiếm Tông các phong chủ đều hai tay ôm quyền, hướng Trần Lăng Huyền làm một đại lễ, biểu thị thật sâu kính ý cùng lòng cảm kích. Trần Lăng Huyền thấy Thiên Kiếm Tông người khách khí như thế, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười, vội vàng khoát khoát tay. Không cần khách khí như thế, các ngươi Thiên Kiếm Tông mới là hành động lần này chân chính chủ lực, những này chữa thương đan dược cũng là Thiên Kiếm Tông đệ tử nên được. Các vị vẫn là nhanh đi cho các ngươi thụ thương đệ tử ăn vào đi. Thiên Kiếm Tông phong chủ nhóm nghe nói, nhao nhao lần nữa ôm quyền tạ lễ, sau đó quay người hướng về mình phong thụ thương đệ tử vị trí đi đến. Bọn hắn đem Trần Lăng Huyền phân phát chữa thương đan dược từng cái phân phát cho những cái kia thụ thương đệ tử, cũng dặn dò bọn hắn mau chóng ăn vào. Trần Lăng Huyền đứng bình tĩnh lấy, ánh mắt của hắn dừng lại ở trước mắt tràng cảnh phía trên. Hiện tại nên làm chính sự. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, nguyên bản trên mặt còn lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, nhưng rất nhanh liền bị nghiêm túc thay thế. Hắn cấp tốc xoay đầu lại, đem ánh mắt nhìn về phía Táng Ma Huyên lối vào chỗ. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Sau đó, hắn bắt đầu điều động trong cơ thể mình linh lực, để bọn chúng liên tục không ngừng mà dâng tới hai tay của hắn. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, song trưởng của hắn cấp tốc chắp tay trước ngực, phản phất tại hướng thiên địa ở giữa lực lượng nào đó gửi lời chào. Ngay tại hai tay của hắn chắp tay trước ngực nháy mắt, thân thể của hắn mặt ngoài tản mát ra một cỗ màu tím nhạt linh lực. Cỗ này linh lực như là gợn sóng khuyết tán ra đến, vây quanh hắn hình thành một cái yêu ớt quang hoàn. Cặp mắt của hắn lóe ra hào quang sáng tỏ, tựa hồ tại cùng kia cỗ thần bí lực lượng giao lưu. Theo động tác của hắn, những cái kia linh lực trở nên càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng hình thành chói mắt tử sắc quang trụ. Đạo ánh sáng này trụ vọt thẳng hướng Táng Ma Huyên lối vào, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng tế đàn chung quanh 6 cái to lớn của đá. Khi linh lực màu tím chạm đến cột đá một khắc này, khiến người sợ hai thán phục sự tình phát sinh. Trên trụ đá khắc ấn trận văn bắt đầu lấp lánh ra kim sắc quang mang, giống như thiêu đốt hỏa diễm chói mắt. Cùng lúc đó, nguyên bản mở ra màu đen khe hở cũng đang từ từ khép kín, phản phất có một bàn tay vô hình tại nhẹ nhàng thôi động nó đóng lại.